Chương 104, nói đến thật tốt chương 104, nói đến thật tốt ta gọi Hồ Ưu. 303 chủ hộ mở miệng nói ra, ở tại lầu 3 phụ cận người khả năng ngẫu nhiên gặp qua ta, những người khác đoán chừng đều không biết rõ có ta cái này số một nhân vật, dù sao ta không thế nào cùng mọi người liên hệ. Ta người này đây, nói như thế nào đây? Nên tính là cái tận thế kẻ yêu thích. Hồ Ưu nghĩ nghĩ nói ra, chỉ là có chút bị hại chứng bọc tưởng, luôn cảm thấy thế giới này lập tức liền phải xong đời. Có thể là do bị nguy cơ, có thể là hạch chiến tranh, cũng có thể là khí hậu đột biến, tóm lại chính là muốn xong đời. Cũng bởi vậy ta lâu dài ở trong nhà dự sẵn một đống lớn vật tư, tại trên mạng cùng người cùng sở thích giao lưu học tập làm sao tại tận thế sống sót. Có người lập tức hiểu được nói ra, cho nên ngươi nơi này mới có nhiều như vậy đồ vật. Đúng, chính là như vậy. Hồ Bưu nói vậy ngươi tìm chúng ta tới làm gì? Lại có người hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, phía ngoài tuyết lớn hoàn toàn không có dừng lại dấu hiệu, mọi người tất cả đều giống tù phạm đồng dạng bị vây ở lầu này lầu trọ bên trong, không nhìn thấy giải cứu hy vọng. Lâu bên trong lại không có đầy đủ đồ ăn. Dạng này tiếp tục hạ đi, sớm muộn có một ngày mọi người sẽ vì sống sót mà tàn sát lẫn nhau, cướp đoạt đối phương đồ ăn, thậm chí tiến thêm một bước, bắt đầu ăn người. Hồ Bưu ngữ khí âm trầm, để mọi người tại đây đều có chút đổi sắc mặt. Dù sao bọn hắn rất rõ ràng, Hồ Bưu lời này cũng không phải là nói hiệu nói vượng. Hồ Bưu tiếp tục nói ra, đương nhiên ta là hôm nay làm rất nhiều chuẩn bị, cũng có lòng tin có thể sống đến cuối cùng. Nhưng là chỉ có ta một người còn sống lại có ý tứ gì đâu? Cho nên ta mới đưa mọi người triệu tập tới, muốn dùng ta mấy năm nay trong bọn hắn, liền đã có người đồng ý niệm này. Tích lũy được tri thức, kỹ thuật cùng tài nguyên dẫn đầu tất cả mọi người sống qua cái này tận thế. Hồ Bưu đứng lên, rất có kích tình nói ra, ta sẽ chỉ dẫn phương hướng, nói cho các ngươi biết làm cái gì mới có thể sống đến càng lâu. Sẽ còn chế định hối đoái quy tắc, các ngươi tại ta chỗ này hoàn thành công việc, thu hoạch điểm tích lũy, lại dùng điểm tích lũy tại ta nơi này hối đoái vật tư. Không cần phải lo lắng, tất cả vật tư đều để ta tới thanh toán. Ta sẽ không nói cái gì mọi người muốn đoàn kết lại, tài nguyên muốn tập trung phân phối, sau đó để các ngươi đem đồ vật đều lên giao cho trong tay của ta, những ngươi kia đều có thể giữ lại. Ta không phải muốn làm lựa gạt. Ta là thành tâm hy vọng tại cái này tận thế bên trong dựng một cái có thể tuần hoàn vận chuyển tiểu đoàn thể, hy vọng tất cả mọi người có thể còn sống sót. Mọi người nghe nói như thế nhao nhao ý động. Tại cái này chật vật thời khắc, lòng người bàng hoàng, mọi người không biết rõ nên như thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên toát ra một cái nhìn tựa hồ cực kỳ đáng tin cậy lãnh tụ, mọi người rất khó không đuổi theo hắn. Thật là tất cả mọi người sao? Cái này thời điểm, Lâm Phụ đột nhiên mở miệng hỏi, những kia tuổi trẻ tiểu hòa tử đương nhiên không cần lo lắng, nhưng là giống chúng ta những lao nhân này đâu? Ta có thể làm đến ngươi sống sao? Sẽ không ngại chúng ta vướng nhiễu sao? Ta sẽ an bài một ít lao nhân cũng có thể làm sự tình, ngươi cũng có thể để ngươi hài tử, hoặc là thuyết phục những người khác chiếu cố ngươi. Tóm lại ta sẽ tận lực làm cho tất cả mọi người đều sống sót, nhưng ta là người, không phải thần tiên, cuối cùng vẫn là muốn cân nhắc toàn bộ tập thể tiêu hao cùng thu nhập. Hồ Bưu nói ra, mặc dù trước mắt mà nói còn không có vấn đề, nhưng là nếu như tình huống tiến một bước chuyển biến xấu, vậy liền ai cũng khó mà nói. Lâm Phụ nghe lời này, miễn cưỡng tiếp nhận ngồi hạ. Đây đã là kết quả tốt nhất, hắn muốn là không trông cậy vào có người sẽ nguyện ý không ràng buộc cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn. Có thể có một cái liều mạng cơ hội liền không tệ. Nhưng là, cái này thời điểm Hồ Bưu giọng nói chợt biến đổi, nói ra, ta có thể tiếp nhận tiểu hài, có thể tiếp nhận lão nhân, có thể tiếp nhận nữ nhân, duy chỉ có một người ta không thể tiếp nhận, Lâm Hiểu. Hắn bỗng nhiên một chỉ Lâm Hiểu, ngươi không thể gia nhập. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức đều rơi vào Lâm Hiểu trên thân, cái sau vô cùng ngạc nhiên, vì cái gì? Hồ Bưu một mặt phẫn nộ nói ra, ngươi còn ở lại chỗ này giả ngu. Ngay tại hai ngày trước, ngươi tại chúng ta trước giả bộ đáng thương, gạt ta mở cửa, sau đó lấy ra cây gậy muốn đánh chúng ta, cướp ta đồ vật. Nếu không phải ta chịu đựng choáng đầu lại đem cửa đóng lại, ta đã chết. Ta hiện tại không có đánh chết ngươi, cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi còn muốn đợi ở chỗ này? Nam mơ. Lâm Hiểu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu, ngươi đang nói cái gì? Ta mới chưa từng làm loại sự tình này. Còn giả ngươi còn giả. Giả bộ cũng vô dụng. Nơi này sẽ không cho phép ngươi tiến đến. Hai người đối thoại quá kinh bạo, để mọi người tại đây đều nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Mà Hồ Bưu cũng không có cho Lâm Hiểu giải thích cơ hội, lúc này liền đem nàng đuổi ra ngoài, sau đó đi một gian khác phòng nói rõ tình huống. Tại lầu 3 trên hành lang, Lâm Hiểu nhíu chặt lông mày, bà cùng cô em chồng thì đứng tại trước mặt nàng. Ngươi thật là, bà mắng, ngươi còn là người sao? Loại này xuất sinh sự tình đều làm được. Ngươi nhìn lần này tốt đẹp cơ hội cứ như vậy không có. Ta không có làm, là hắn hiểu lầm. Lâm Hiểu nói ra, trước hai ngày ta không một mực đợi ở trong nhà sao? Các ngươi cũng có thể làm chứng a. Cái này, bà nhìn về phía cô em chồng. Cô em chồng lại lắc đầu, kia thời điểm chúng ta đều đợi ở trong phòng của mình, ngươi nếu là vụng trộm đi ra, chúng ta làm sao biết rõ đâu? Lại nói hắn chỉ mặt gọi tên chính là ngươi, sao có thể có cái gì hiểu lầm? Tổ tử, ngươi sao có thể bức chúng ta thay ngươi làm ngụy chứng đâu? Bà lập tức giống như là tìm được chủ tâm cốt, chính là được. Ngươi là muốn đem chúng ta cũng kéo xuống làm đệm lưng đúng không? Lâm Hiểu gấp, nắm lấy tay của các nàng nói ra, ta không có. Ta thật không có. Các ngươi phải giúp ta một người ở bên ngoài sống sót bằng cách nào? Cô em chồng nhìn thoáng qua mình tay, Lâm Hiểu tóm đến rất dùng sức, trên tay đều bị nhấn ra ấn. Nàng bất động thanh sắc kéo ra, không có cốt tới, liền lại mở miệng nói ra, tổ tử, ngươi không cần phải gấp. Chúng ta đều là một người nhà, làm sao có thể thấy chết không cứu? Ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ một đoạn thời gian. Cô em chồng nói ra, chúng ta sẽ tìm cơ hội thay ngươi nói chuyện, giúp ngươi cầu tình, đem ngươi kéo vào được.
Thật sao?
Tự nhiên là thật, chúng ta lừa ngươi làm cái gì? Thế nhưng là cái này muốn chờ bao lâu? Ta đều mấy ngày không ăn đồ vật. Đã không chống được bao lâu à? Đúng, các ngươi. Nhiều làm chút sống, đem cơm của ta cũng đổi đến đây đi.
Sẽ, chúng ta sẽ hết sức.
Tóm lại tổ tử, ngươi trước cứ an tâm ở trong nhà chờ xem.
Ừm, tốt, ta tin tưởng các ngươi.
Nói đến đây, Lâm Hiểu mới lo lắng cẩn thận mỗi bước đi ly khai lầu 3. Cái này thời điểm, Hồ Bưu từ trong một phòng khách ra, thấy được hai người này, lập tức kịp phản ứng nói ra, các ngươi là Lâm Hiểu người nhà à?
Ta người này rất công bằng.
Hoan có đầu, nợ có chủ, sẽ không bởi vì Lâm Hiểu liền giận chó đánh mèo các ngươi, nhưng các ngươi nếu là cho nàng cầu tình, vậy nhưng đừng trách ta trở mặt ta.
Làm sao lại như vậy?
Cô em chồng lắc đầu nói ra, tẩu tử tâm địa ác độc, chết chưa hết tội.
Đừng nói ta chỉ là nàng cô em chồng, ta chính là nàng thân tỉ muội, cũng không sẽ thay nàng cầu tình.
Nàng nói lời này lúc vô cùng chân thành, phản phất trước đây không lâu lời thề son sắt nói lại trợ giúp Lâm Hiểu chính là một người khác.
Hồ Bưu nghe vậy cười nói ra, nói hay lắm nói hay lắm, ta liền thích ngươi loại này người hiểu chuyện.
Bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta trở về phòng đi.
Ba người về tới trong phòng.
Một bên khác, Lâm Hiểu một đường đi lên trên đi, nhưng lại không có tại tự mình lầu đó dừng lại, mà là một đường đi tới chỗ tránh nạn.
Mở cửa phòng, Sở Lộ đang ngồi ở giám sát trước mặt.
Lâm Hiểu trở tay đóng cửa lại hỏi, thế nào?
Ta sau khi đi, các nàng phản ứng gì?
Sở Lộ không nói gì, trực tiếp đem kia đoàn giám sát điều ra.
Lặp đi lặp lại nghe cô em chồng kia quân pháp bất vị thân tuyên ngôn, Lâm Hiểu đầu tiên là trầm mặc, sau đó nhếch miệng lên âm tản tiếu dung nói đến thẳng tốt.
Chương 105, kế hoạch bước đầu tiên chương 105, kế hoạch bước đầu tiên nhìn xem một thân đoán khí Lâm Hiểu, Sở Lộ tắt đi kia đoàn giám sát, nói ra, trên bàn có nóng tốt lắm đồ ăn, ngươi muốn trước ăn sao?
Muốn.
Lâm Hiểu không chút do dự đáp ứng.
Những ngày này vì để tránh cho lộ ra sơ hở, nàng thế nhưng là thật tại nhẫn cơ chịu đói, không ăn ít một điểm khổ, đã sớm không chịu nổi.
Ngồi vào trước bàn ăn, gió cuốn mây tan đồng dạng đem đồ vật tan hết, cảm thụ được dần dần ấm lên bụng, sắc mặt nàng hòa hoãn không ít.
Tóm lại bước đầu tiên là hoàn thành.
Sở Lộ lúc này mới ngồi vào trước mặt nàng hỏi, tiếp xuống ngươi muốn làm gì?
Nhưng Lâm Hiểu không có trả lời, mà là nhìn xem giám sát trên màn hình Hồ Bưu, đống nhiên hỏi, cái kia Hồ Bưu, ngươi vì cái gì tuyển hắn?
Ta vốn muốn cho ngươi làm người dẫn đầu này.
Sở Lộ rất cố gắng nhịn được bĩu môi xúc động.
Lâm Hiểu kế hoạch, hắn bước đầu tiên chính là tổ kiến một đoàn thể.
Dựa theo nàng tới nói, nhất định phải trước có một cái ổn định đoàn thể, hoàn thiện trật tự, cho đám người sống sót hy vọng, dạng này nàng mới tốt âm thầm đúng tay, bố trí cả bẫy, tra tấn những người kia cặn bã.
Nếu là giống kiếp trước, tất cả mọi người như dã thú đồng dạng lẫn nhau chém giết, vậy ai còn nhớ được những này có không có nha.
Mà tổ kiến đoàn đội tự nhiên là cần lãnh tụ.
Nhưng Sở Lộ không muốn làm, một phương diện hắn một cái đột nhiên xuất hiện người xa lạ quá khả nghi, một phương diện khác việc này lại kẻ nhạt lại tốn thời gian, ảnh hưởng hắn đánh trò chơi. Cho nên hắn mới chọn chúng cái này Hồ Bưu, cái gọi là tận thế kẻ yêu thích vân vân, không hy vọng một mình còn sống vân vân đều là giả.
Hồ Bưu tác dụng chỉ có một cái, đó chính là gắn bó tốt cái đoàn đội này, đồng thời phụ trợ Lâm Hiểu chấp hành kế hoạch.
Đương nhiên lời nói được quá ngay thẳng dễ dàng tổn thương cảm tình, cho nên Sở Lộ huyện chuyển biểu thị chính mình không thích hợp.
Lâm Hiểu cũng không nóng giận, cân nhắc đến Sở Lộ thân phận, cùng gần như không ràng buộc hỗ trợ hành vi, thái độ của nàng là phi thường khách khí.
Tóm lại, ta hàng đầu mục tiêu là ta cô em chồng.
Lâm Hiểu nghĩ nghĩ hỏi, kỳ thật cụ thể nên làm như thế nào, ta cũng chưa nghĩ ra.
Ngươi có đề nghị gì sao?
Ta cảm thấy đi.
Nếu như cái này cô em chồng thật giống ngươi miêu tả như vậy người tiên, kia chúng ta cái gì đều không cần làm.
Sở Lộ nói ra, nàng đại khái chính mình liền sẽ đem chính mình bức tử.
Ừm.
Lâm Hiểu nhẹ gật đầu, vậy liền nghe ngươi, trước quan sát một trận.
Đang khi nói chuyện, Lâm Hiểu lại lần nữa nhìn về phía giám sát màn hình.
Trên màn hình, vì xác lập địa vị, vì thu nạp lòng người, vì hòa hoãn không khí, đương nhiên trọng yếu nhất cũng là vì ngày sau công việc làm chuẩn bị, Hồ Bưu ngay tại không ràng buộc cấp cho đồ ăn.
Đồ ăn rất đơn giản, chính là dùng nước nóng đem lương khô ngâm nở, pha thành cháo.
Nhưng mà chính là như thế đơn sơ bữa tối, đã để không ít người cảm động không thôi.
Tuyết lớn về sau qua nhiều ngày như vậy, lâu bên trong cũng sớm đã hết nước mất điện. Tất cả mọi người ăn không lên nghiêm chỉnh đồ ăn, chớ nói chi là vẫn là nóng hầm hập.
Ăn xong cơm tối, đĩa đều liếm sạch sẽ về sau, không khí trong phòng mắt trần có thể thấy hòa hoãn, rõ ràng có thể cảm giác được ở đây tất cả mọi người đối với nơi này nhiều một tia lòng cảm mến.
Mà đem bàn ăn thu thập về sau, Hồ Bưu lại lần nữa đem người tụ bắt đầu.
Hôm nay cái này một bữa, còn có buổi sáng ngày mai một bữa toàn bộ miễn phí, xem như ta lễ gặp mặt.
Hồ Bưu nói ra, bất quá từ sau lúc đó, mỗi một bữa cơm liền đều muốn dựa vào chính các ngươi cố gắng đến nổi.
Ngươi đến tuột cùng dự định để chúng ta làm cái gì?
Lâm Phụ dẫn đầu hỏi.
Hắn là trong đám người nhất lo lắng một cái.
Dù sao niên kỷ của hắn lớn, lại sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy, việc tốn thể lực ít nhiều có chút không chịu được nổi.
Chớ nói chi là hắn còn muốn chiếu cố chính mình bạn già, trên vai trách nhiệm trọng đại.
Giả Thiên Kim Lâm Duyệt gầy gò nho nhỏ, lại trông cậy vào không lên, hỏi thật hay.
Đầu tiên chúng ta nơi này nhiều người như vậy, ta một người là không còn được, cho nên ta muốn trước tuyển một nhóm người đến giúp đỡ.
Hồ Bưu đảo mắt đám người, sau đó bắt đầu báo danh, Lao Triệu, Lao Lý, Tiểu Vương. Theo danh tự từng cái vang lên, từng cái cao lớn thu kịch tráng hán đi ra, đi vào Hồ Bưu trước mặt, cũng đều thân thiết kêu lên Hồ ca.
Hiển nhiên bọn hắn là nhận biết.
Báo 5-6 cái danh tự về sau, Hồ Bưu liền ngừng lại, nói ra, không sai biệt lắm nhiều người như vậy là đủ rồi.
Sau đó hắn đang muốn nói chuyện, một cái từ ổ bụng phát ra tới trầm thấp bọt khí âm hưởng, ta cũng muốn gia nhập.
Hồ Bưu quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Triệu Bá tổng từ trong đám người đi ra.
Hắn vai rộng hẹp eo đôi chân dài, cả người tràn đầy không giận tự uy cảm giác các bách. Hồ Bưu thần sắc lạnh lùng nói ra, ngươi liền miễn đi. Ngươi nhìn cũng không giống như sẽ ở loại này lầu cho người. Ta không tin được ngươi. Triệu Ba tổng lập tức sắc mặt tâm trầm, kia con mắt hung ác đến phảng phất muốn giết Hồ Bưu, không ai có thể cự tuyệt ta. Ngươi là nghĩ biết rõ đối địch với ta hạ chẳng sao? Hồ Bưu bên người mấy cái tráng hán lập tức nét mặt đầy vẻ giận dữ, làm bộ liền muốn đi hành hung Triệu Ba tổng, nhưng là Hồ Bưu đưa tay cản lại bọn hắn, sau đó tại bên hông một vòng, vậy mà móc ra một thanh súng lục tự chế, chỉ vào Triệu Ba tổng nói ra, ngươi đem vừa mới lặp lại lần nữa. Chỉ một thoáng, trong phòng yên tĩnh lại, đám người tất cả đều khẩn trương nhìn xem một màn này. Triệu Ba tổng ngạch đầu toát ra mồ hôi lạnh, trong mắt hung ác cũng không tự giác thu hồi lại. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng nói ra, ta có thể nhượng bộ một bước này, nhưng ngươi tốt nhất minh bạch, đây là cực hạn của ta. Bệnh tâm thần. Hồ Bưu nhíu mày mắng một tiếng, sau đó lại đối những người còn lại nói ra, ta không phải là đồ ngốc, cũng không phải chưa thấy qua việc đời tiểu hải tử. Ta đã dám biểu hiện ra chính mình dự trữ, còn dám đem các ngươi tụ bắt đầu, vậy thì có lực lượng không sợ các ngươi dở trò quỷ. Có ít người tốt nhất thu hồi trong lòng suy nghĩ, miễn cho bị ta một thương đánh chết. 303 trong phòng đám người yên tĩnh vô cùng. Gặp không ai lại nói tiếp, Hồ Bưu lúc này mới tiếp tục nói ra, về phần cực kỳ trọng yếu công việc, nói tóm lại có hai con đường. Một đầu là đi ra bên ngoài vơ vét vật tư. Hồ Bưu nói ra, ta chỗ này có số lượng sung túc đồ trồng rét, các loại đạo cụ đều phải đầy đủ, các ngươi đi ra bên ngoài đông lạnh không chết. Sau đó dây thừng, thang dây cũng đều có, hoàn toàn có thể từ cửa sổ ra ngoài, tránh đi bị phá hỏng cửa chính. Vơ vét tới vật tư, cuối cùng đều muốn thu được ta chỗ này giám định giá trị, hồi đoái điểm tích lũy. Chuyện này tương đối gian khổ, cho nên điểm số sẽ cho cao một chút, chuyên môn để một chút người trẻ tuổi phụ trách. Nhưng là vơ vét phạm vi có hạn, phía ngoài đồ vật sớm muộn có ngày sẽ vơ vét xong, cho nên thứ hai con đường chính là trồng trọt. Hồ Bưu tiếp tục nói ra, vì tiết kiệm nhiên liệu, mọi người khẳng định là muốn tập trung ở phụ cận cái này 2-3 gian phòng bên trong, bởi như vậy liền nhiều hơn rất nhiều phòng trống. Chúng ta hoàn toàn có thể đem những này phòng trống cải tạo thành ruộng đồng. Dùng nhiên liệu khống chế nhiệt độ, dùng đại tiểu tiện chế tác phân bón, đi ra bên ngoài đào móc thổ nhưỡng, ta còn chuẩn bị không ít khoai tây có thể giữ trước hạn giống. Nếu như thuận lợi, kia chúng ta liền không lo ăn uống. Hồ Bưu nói ra, việc này tương đối mà nói không có khổ cực như vậy, cho nên có thể giao cho lão nhân Tiểu Hải tới làm. Chương 106, làm người tốt chương 106, làm người tốt đại khái công việc liền cái này hai hạng. Hồ Bưu đảo mắt đám người hỏi, các ngươi ai có ý kiến? Vừa mới mắt thấy Hồ Bưu cầm súng ngắn uy hiếp Triệu Bá tổng hình tượng, giờ phút này ai còn dám có ý kiến? Tất cả đều nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng mà các loại sau khi tan họp chờ Hồ Bưu ly khai chờ sắc trời tối xuống chờ đến trước khi ngủ, mọi người lại nhỏ giọng nghị luận lên. Dù sao Hồ Bưu nói lên hai hạng công việc, chợt nhìn tựa hồ rất có đạo lý, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy trăm ngàn chỗ hở. Nhất là trồng khoai tây việc này, phá lệ không thực tế. Không nói trước tại dạng này nghiêm trọng hoàn cảnh dưới, khoai tây có thể thành hay không sống. Coi như lui một bước giảng, khoai tây có thể trồng lên đến, nhưng là muốn bao lớn quy mô mới có thể cung ứng nơi này trên trăm người đâu. Nhưng là nghị luận, thanh âm liền dần dần nhẹ xuống tới. Bởi vì thực sự rất thư thái. Mặc dù là tiết kiệm nhiên liệu, mọi người tận khả năng tập hợp một chỗ, đem gian phòng đều nhanh chất đầy, nhưng bọn hắn đã thật lâu không có tại ăn no tình huống dưới, tại ấm áp trong phòng đi ngủ. Thoải mái dễ chịu hoàn cảnh xua tán đi trong lòng bọn họ lo nghĩ, bọn hắn lại không nhịn được nghĩ, nói không chừng là chính mình buồn lo vô cớ, nói không chừng hết thảy thuận lợi, nói không chừng tất cả mọi người có thể sống sót. Cứ như vậy, bọn hắn ngủ thiếp đi. Ngày kế tiếp, mọi người nhao nhao tỉnh lại, lười nhác tụ tại trong phòng khách. Hồ Bưu bọn hắn lên được hơi trễ một điểm, sau khi tỉnh lại cũng không nói cái gì, mang theo mấy tên thủ hạ nấu nước nóng, cấp cho bánh mì quy, để mọi người ăn điểm tâm. Sau khi ăn xong, Hồ Bưu chính thức chỉ huy mọi người làm việc. Bởi vì muốn tại lâu bên trong trồng trọt khoai tây cần làm không ít giai đoạn trước chuẩn bị, cho nên đi ra bên ngoài vơ vét vật liệu công việc tạm thời bị trì hoãn. Đầu mấy ngày, người trẻ tuổi mặc vào đồ chống rét, cầm lấy cuốc, từ ngoài cửa sổ bông xuống thẳng dây, cẩn thận nghiêm túc đi vào bên ngoài, sau đó đi đảo cư xá giải cây xanh bên trong thổ nhưỡng. Người già thì đi cải tạo phụ cận mấy cái gian phòng, vì đề cao nhiệt độ, chế tác hỏa lô loại hình đồ vật, vì đầy đủ lợi dụng không gian, trước tiên đem gian phòng trống rỗng, lại dựng lên giá đỡ, sắp đặt các loại nồi bát bầu buồn. Cùng đem bài tiết vật thu thập lại, tiến hành đủ phân xanh xử lý. Trong đám người cũng có từ nông thôn tới, đối với mấy cái này tay nghề có chút quen thuộc, bởi vậy có thể dạy những người khác nên làm như thế nào. Qua vài ngày nữa, đào tới thổ nhưỡng đã đầy đủ trải bằng toàn bộ lầu 3, gian đầu tiên khoai tây trồng trọt thất cũng ra dáng dựng đi lên. Thế là vơ vét nhiệm vụ liền nâng lên nhật trình. Công việc này nhưng so sánh đào đất khó nhiều. Thân ở thành phố lớn, vơ vét vật tư, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Nói đơn giản là bởi vì tìm ra được tương đương dễ dàng, trên đường phố khắp nơi đều là nhà hàng, siêu thị, quầy bán quà vặt, tiệm thuốc, bên trong chữ hàng lấy không ít chân quý vật tư. Mà nói khó là bởi vì bọn hắn đi ra đã quá muộn, những này rõ ràng địa phương, hoặc là bị người vơ vét qua, hoặc là chính là có người đã chiếm địa phương. Nhưng nói tóm lại, cá lọt lưới còn là không ít. Dù sao có thể giống bọn hắn đồng dạng bước lên tuyết lớn ra ngoài người cũng không nhiều. Cho nên mỗi một lội tất cả mọi người có thể thắng lợi trở về, Hồ Bưu cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cấp ra tất cả mọi người có thể nhận đồng điểm tích lũy bảng hối đoái, cũng nghiêm ngặt chấp hành, nên cho bao nhiêu cho bao nhiêu. Có người nếu là cầm đồ vật không nguyện ý đổi, hắn cũng tuyệt không miễn cưỡng. Cứ như vậy lại qua mấy ngày, cứ việc y nguyên trôi qua rất gian nan, nhưng mọi người lại là dần dần thích ứng xuống tới, cái này tiểu đoàn thể thật bắt đầu bình ổn vận hành. Cô em chồng cùng bà hai người cũng trôi qua tương đương dễ chịu, các nàng một người ra ngoài vơ vét, một người trong phòng trồng khoai tây, nhét đầy cái bao tử bên ngoài còn có thể góp nhặt một điểm lương thực dư, có thể nói là phi thường không tệ. Ngay tại lúc một đêm sau bữa ăn, mọi người tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm, một tên đại khái 30 tuổi thiếu phụ đống nhiên lặng lẽ lôi kéo cô em chồng ra đến bên ngoài. "Nhỏ Như A, van cầu ngươi giúp ta đi." Thiếu phụ rơi lệ nói, "Ta khoái hoa không nổi nữa." Tên này thiếu phụ là cái độc thân mẫu thân, hai tử tuổi tác còn nhỏ, cần người chiếu cố, cho nên bị phá lệ an bài đi trồng khoai tây, nhưng là nàng mang theo tiểu hài tay chân không nhanh nhẹn, kiếm được điểm tích lũy không có cách nào để hai người đều ăn no, mắt nhìn xem tiểu hài một ngày so một ngày không có tinh thần, trong nội tâm nàng hoảng đến không được, cảm thấy nhất định phải tìm người hỗ trợ, cuối cùng liền coi trọng cô em chồng. Cô em chồng nhíu mày, chính các nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ấm no, chỗ nào còn được chia ra tinh lực giúp nàng. Trước đây không lâu mới nếm qua đói khát khổ, nàng cũng không muốn lại đến một lần. Cũng không các loại cô em chồng cự tuyệt, thiếu phụ lại nói ra, "Ta biết rõ ngươi nhất định sẽ giúp ta. Dù sao ngươi thiện lương như vậy, trước đây bên trong nhóm muốn mọi người bình quân phân phối người chính là ngươi đi." Cô em chồng sững sờ, "Ngươi làm sao biết đến?" Thiếu phụ nói ra, "Ta cùng nhà các ngươi bắt chuyện qua, biết rõ trong nhà các ngươi đều có người nào. Ngươi cái kia bà còn có ngươi cái kia tẩu tử khẳng định nói không nên lời câu nói như thế kia đến, cho nên khẳng định là ngươi. Dù sao thanh danh của ngươi tại lâu bên trong đặc biệt tốt, tất cả mọi người biết rõ ngươi đặc biệt thiện lương, mặc kệ ai gặp được phiền phức gì, ngươi cũng sẽ cái thứ nhất lao ra hỗ trợ." Cô em chồng nghe nói như thế, góc miệng không khỏi khơi gợi lên một tia, nhưng rất nhanh liền thu liễm, thản nhiên nói, "Ta chỉ là làm một chút việc nhỏ mà thôi." Thiếu phụ thì tiếp tục nói ra, "Có thể đầu năm nay nguyện ý làm loại chuyện nhỏ nhặt này người cũng không nhiều, giống ngươi tốt như vậy người, ta liền chưa thấy qua cái thứ hai. Cho nên, ngươi sẽ giúp ta à?" Cô em chồng nhẹ gật đầu nói ra, "Đương nhiên sẽ, hài tử con nhỏ, không nên chịu tội, ta sẽ tận lực giúp một tay." Thiếu phụ lập tức mừng rỡ, đối cô em chồng tiên ân và tạ. Về sau hai người trở lại trong phòng, cô em chồng tìm tới bà nói chuyện sự tình này. Bà thói quen đồng ý, là nên hỗ trợ. Người ta một cái nữ nhân mang tiểu hài nhiều vất vả à, ừm, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên, mẹ, sau này ngươi liền làm hai người phần sống đi. Cô em chồng nói. À, bà sững sờ, nàng vốn cho rằng cô em chồng chính sẽ gánh chịu cái này ngoài định mức gánh vác, không nghĩ tới cô em chồng thế mà ném cho nàng. Mẹ, cái này cũng không có cách nào. Cô em chồng giải thích nói, ta ở bên ngoài tìm đồ vật, có thể hay không tìm tới toàn bộ nhờ vật khí, không đủ ổn định, không giống ngươi, chỉ cần nhiều làm một điểm, liền nhất định có thể lấy thêm điểm tích lũy, cho nên chỉ có thể giao cho ngươi. Đương nhiên ta cũng sẽ cố gắng, sẽ không chỉ làm cho một mình ngươi vất vả. Cũng thế, cũng thế. Tốt, ngày mai ta liền cùng cái kia lão Lý nói một tiếng. Bà nói. Cô em chồng thỏa mãn gật gật đầu. Ngày thứ hai, bà liền đi tìm lão Lý nói mình muốn làm hai người phần sống. Bởi vì làm ruộng vấn đề này không tốt định lượng, cho nên làm việc lượng cùng sau khi hoàn thành cầm tới điểm tích lũy là chuyện quan trọng thương lượng xong trước. Bà muốn bắt gấp đôi điểm tích lũy, tự nhiên là muốn sớm báo cáo chuẩn bị. Mà hai người này phần sống cũng không tốt làm, chớ nhìn bọn họ đều ở trong phòng, không cần chịu đựng rét căm căm, tựa hồ rất nhẹ nhàng. Nhưng là muốn khuyết trương trồng trọt thất diện tích, muốn lấy đến tuyết động hòa tan, muốn xem trường đổ vào, muốn khống chế tốt nhiệt độ, còn muốn đi nhìn phân bón đủ phân xanh, trên thực tế cũng rất vất vả. Một ngày xuống tới, bà mệt mỏi đều nhanh gặp cả người. Cái này thời điểm, cô em chồng cũng bay về rồi, nàng cầm tới điểm tích lũy cùng ngày xưa không sai biệt lắm. Nàng nhìn bà mệt mỏi thành bộ dạng này, liền lo lắng vài câu, sau đó nói ra, "Ngươi tại cái này nghỉ ngơi đi, ta cầm điểm tích lũy đi đổi đồ vật. Đã ta trở về, vậy còn dư lại liền giao cho ta tới đi." "Tốt, tốt." Bà khó khăn nói. Cô em chồng cầm hai người điểm tích lũy tìm Hồ Bưu đổi ba người phần đồ ăn, sau đó tìm tới thiếu phụ, đem đồ vật cho nàng. Thiếu phụ cảm động đến lệ nóng doanh trọng, ôm cô em chồng liên tục cảm tạ, cái gì tốt nói đều một mạch nói ra. Thiếu phụ nói ra, "Nhiều như vậy đồ ăn, ngươi nhất định thụ rất nhiều khổ a." "Xác thực rất vất vả." Cô em chồng nói ra, "Nhưng như thế nào đi nữa, cũng không thể để hài tử chịu tội." Thiếu phụ nhìn về phía cô em chồng ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng cảm kích, về sau lại là một trận thiên ân và tạ. Cô em chồng toàn bộ nghe xong, lúc này mới cùng thiếu phụ cáo biệt, cầm đồ ăn đi tìm bà. Mà thiếu phụ tìm địa phương ngồi xuống, đem lương khô ngâm nở. Cái này thời điểm, Lâm phụ chính một mặt mệt mỏi ngồi ở một bên, hắn nhìn thấy thiếu phụ trong tay gấp đôi đồ ăn, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chương 107, bị niên ép bà chương 107, bị niên ép bà ngươi hôm nay làm sao đổi được nhiều như vậy ăn? Lâm phụ không khỏi hỏi. Thiếu phụ trên mặt y nguyên mừng khắc khởi, cũng không che giấu, lúc này đem nàng cùng cô em chồng sự tình nói ra. Lâm phụ ánh mắt lấp lóe, tựa hồ suy nghĩ rất nhiều, hắn yên lặng ăn chính mình kia phần đồ ăn, sau đó về tới phòng ngủ. Trên giường, Lâm Mẫu chính an tĩnh nằm. Nàng xem ra trạng thái tốt hơn nhiều. Dù sao so với trước đó ăn đói mặc rách, hiện tại chí ít sẽ không bị đông lạnh lấy. Kỳ thật nguyên bản Lâm Mẫu thậm chí cũng sẽ không chịu đói. Lâm phụ bởi vì lớn tuổi, cho nên bị điểm đi trồng khoai tây. Hắn ngay từ đầu cắn răng làm hai người phần công việc, đem hai người khẩu phần lương thực tất cả đều giải quyết. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, rất nhanh Giả Thiên Kim Lâm Duyệt bên kia liền xảy ra chuyện. Lâm Duyệt lần đầu ra ngoài vơ vét vật tư, cuối cùng là khóc trở về. Nàng không tìm được bất luận cái gì có giá trị đồ vật, còn gặp cái khác người sống sót, kém chút bị đối phương dùng côn sắt đánh chết. Thế là vào lúc ban đêm, Lâm phụ không chỉ có phải đem miệng của mình lương chia một nửa cho nàng, còn phải chống đỡ mọi mệt thân thể an ủi nàng. Kết quả đến ngày thứ hai, bị dọa cho sợ rồi Lâm Duyệt chết sống không chịu lại đi ra. Lâm phụ đối Lâm Duyệt nhu nhược nhát gan cùng dở tính trẻ con rất là bất mãn, nhưng dù sao cũng là chính mình nữ nhi, hắn cũng rất đau lòng, lo lắng hơn bạn nhất cái nào ngây thơ xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng là muốn đem người trẻ tuổi chuyển tới làm ruộng bên kia là không thể nào, cho nên hắn chỉ có thể kiên trì xin đổi công việc, mỗi ngày cùng Lâm Duyệt cùng một chỗ ra ngoài vơ vét vật tư. Nhưng mà Lâm phụ tuổi đã cao, thể lực chống đỡ hết nổi, Lâm Duyệt lại trên cơ bản là cái cản trở, sự tình một mực không quá thuận lợi, hai người một ngày xuống tới miễn cưỡng chỉ có thể kiếm được hai phần khẩu phần lương thực, kết quả chính là ba người đều không cách nào ăn no. Lâm Mẫu nhìn xem Lâm phụ lo lắng dáng vẻ, liền hỏi hắn thế nào. Nhưng Lâm phụ chỉ là lắc đầu, để nàng đừng lo lắng. Ngày thứ hai, hết thể như cũ, xuất phát thời điểm, Lâm phụ một mặt nghiêm túc nói ra, "Tiểu Duyệt, chúng ta lần này nhất định phải tìm tới đủ nhiều đồ vật. Mẹ ngươi những ngày này một mực tại chịu đói, thân thể thật vất vả tốt một điểm, hiện tại lại xấu trở về." "Cha, ta biết rõ, ta sẽ cố gắng." Lâm Duyệt gật đầu một cái nói. Nhưng mà một cái ba ngày qua đi, Lâm phụ nhìn xem trong tay hai người thu hoạch, sắc mặt tâm trầm. Đổi nhiều lần như vậy, nàng cũng có chút kinh nghiệm, một chút liền có thể nhìn ra hôm nay nhiều nhất chỉ có thể đổi một người nửa đồ ăn. "Cha, chúng ta đã rất liều mạng. Vận khí không tốt, cái này cũng không có cách nào. Ngày mai lại nỗ lực a." Lâm Duyệt nói. Lâm phụ miễn cưỡng nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ ngày mai lại ngày mai, nàng còn lại mấy cái ngày mai đâu. Làm hai người trở lại khu dân cư thời điểm, Lâm phụ vừa mới bắt gặp cách đó không xa cô em chồng cũng chính đi trở về. Một cái mắt, Lâm phụ liền nghĩ tới Lâm Mẫu nằm ở trên giường thân ảnh, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, lúc này làm ra quyết định. "Những ngày ngươi cầm, ta đợi lát nữa lại trở về." Lâm phụ nói với Lâm Duyệt. Cái sau vội vã trở lại ấm áp lầu trọ, cũng lười hỏi nhiều, gật gật đầu liền đi lên phía trước. Mà Lâm phụ thì nên hướng cô em chồng. Cô em chồng thần sắc kinh ngạc hỏi, "Ngươi có chuyện gì sao?" "Cái kia." Lâm phụ thần sắc có chút xấu hổ, hắn trời sinh tính quật cường, cả một đời chưa có cầu người, không có thấp quá mức, cũng không biết rõ cái này thời điểm nên nói như thế nào, chỉ có thể lắp bắp, có chút hỗn loạn giảng thuật chính mình tình huống. Nhiều lần âm thanh động đất minh nếu như không phải thực sự không có cách, hắn tuyệt sẽ không làm như thế. Chính hắn sống hay chết không quan trọng, nhưng chính nhìn xem bạn già từng chút suy yếu xuống dưới, thực sự quá tra tấn người. Cô em chồng không có không kiên nhẫn. Nàng rất sớm liền chú ý đến Lâm phụ Lâm Mẫu cái này một người nhà, dù sao trên người bọn họ mặc quần áo tất cả đều là cực kỳ đắt đỏ hàng hiệu hàng, tại một đám tiền lương trong gia đình lộ ra phá lệ lóa mắt. Cô em chồng kiên nhẫn nghe xong, là minh bạch đối phương ý tứ về sau, liền không chút do dự nói ra, "Biết rõ, ta sẽ giúp ngươi." "Thật?" Lâm phụ lộ ra vẻ mặt vui mừng. "Ừm. Bất quá ta có thể làm cũng có hạn, nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi góp một phần khẩu phần lương thực." "Vậy liền đủ rồi, vậy liền đủ." Lâm phụ kích động không thôi, hắn nhịn không được nắm chặt cô em chồng tay nói ra, "Cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Khuê nữ, ngươi thật là người tốt a, ta đều không biết do nên nói như thế nào." "Như vậy đi, như vậy đi." Hắn có chút nói năng lộn xộn nói ra, "Chờ tuyết này ngừng, ta nhận ngươi làm nữ nhi. Ta hảo hảo báo đáp ngươi." Cô em chồng đè ép góc miệng, một mặt thanh cao nói, "Không cần, ta không phải là vì hồi báo mà giúp người." Lời này để Lâm phụ càng phát ra kích động. Lâm phụ lại cảm tạ tốt một lát, mới coi như thôi, hai người trở lại lầu 3. Mà cái này thời điểm, khoai tây trồng trọt thất bên kia công việc cũng kém không nhiều có một kết thúc, bà bàn tiện lấy eo một mặt mệt mỏi đi lấy điểm tích lũy. Hồ Bưu tại chế định điểm tích lũy thời điểm, hiển nhiên hao tốn không ít tâm tư, chỉ số thẻ đến phi thường cực hạn. Một người mệt nhọc một ngày kiếm điểm tích lũy vừa vặn có thể đổi được 3 trận lương khô. Cũng bởi vậy giống bà nghĩ như vậy muốn cầm tới hai người phần khẩu phần lương thực, áp lực công việc chi lớn, có thể nghĩ mà biết rõ. Nói thực ra nàng đã có chút không chịu nổi. Về đến phòng bên trong, nàng vừa vặn đụng phải đồng dạng từ bên ngoài trở về cô em chồng. Bà lập tức tinh thần một chút, nàng đi hướng cô em chồng, đang muốn thương lượng với nàng làm sao giảm bớt gánh vác. Nhưng nàng còn chưa mở miệng, cô em chồng mở miệng trước, "Mẹ, ta có việc cùng ngươi nói." "A, chuyện gì?" "Bắt đầu từ ngày mai, ngươi làm ba người phần xuống đi." Cô em chồng nói. "A." Bà lập tức như bị sét đánh. Cô em chồng sau đó đem Lâm phụ sự tình nói một lần, sau đó tổng kết nói, "Hắn khổ cực như vậy, chúng ta hẳn là kéo hắn một thanh, đúng không?" Nhưng mà lần này, bà không có đáp ứng. Sắc mặt nàng âm tình bất định, có chút chần chờ nói ra, "Thế nhưng là, ta thật không chịu nổi. Ba người phần xuống a, ta đều bộ xương già này." Cô em chồng sắc mặt lập tức trầm xuống, nàng nói ra, "Mẹ, ngươi làm ta quá là thất vọng. Cái gì thời điểm lên, ngươi càng trở nên như thế xa lạ. Ta vốn cho rằng ngươi là người tốt, kết quả là đều là trang. Tình huống hơi khó khăn một điểm, ngươi liền lộ ra chân diện mục." Bà giải thích, "Không phải a, ta là thật gánh không được." Cô em chồng lại ngắt lời nói, "Đủ rồi, ta không hứng thú nghe ngươi giảo biện. Ngươi cái môn này tâm tư nghĩ đến tính toán bộ dáng, thật là khiến người ta phiền chán." Bà mặt cứng đờ, nàng đột nhiên cảm giác được cô em chồng những lời này có chút quen hay, sau đó đột nhiên nghĩ tới, giống như trước đây nàng chính là nói như vậy Lâm Hiểu, kia thời điểm nàng còn ở bên cạnh đáp lời. Về sau cô em chồng mặc dù không muốn nghe bà nói chuyện, nhưng chính nàng lại nói không ngừng. Trái một câu hai hai nhìn nhau, duy dư thất vọng phải một câu đầu tường lập tức lẫn nhau chú ý, thấy một lần biết quân tức đoạn tràng. "Thiếu niên lang, ta thiếu niên lang, dẫn ta đi đi, ta người nhà đều không phải là người." Bà thực sự chịu không được, chỉ có thể kiên trì nói ra, "Ta làm. Ta làm còn không được sao?" "Ừm." Cô em chồng lúc này mới gật gật đầu nói ra, "Ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, lạc đường biết quay lại, cái kia còn tính không lên đúc thành sai lầm lớn." Bà. Chương 107, bị nghiền ép bà 2 chương 107, bị nghiền ép bà nhưng mà có câu nói tốt, tiềm lực của con người là vô hạn. Tại Hà Khắc như vậy dưới điều kiện, bà thế mà quả thực là chống xuống tới, một người nuôi sống ba người. Chỗ tránh nạn bên trong, Sở Lộ cùng Lâm Hiểu nhìn xem giám sát trên màn hình chính cấp cho đồ ăn, tiếp nhận thiếu phụ và Lâm phụ cảm tạ cô em chồng. Lâm Hiểu lại điều ra một cái khác cửa sổ, nhìn xem nằm ở trên giường, không nhúc nhích bà nói ra, bà ngược lại là thật có thể khiêng. Trước hai ngày ta liền cho rằng nàng muốn không chịu nổi. Xác thực. Sở Lộ gật gật đầu nói ra, khiến cho tiến độ đều có chút chậm. Nếu không, chúng ta hơi đẩy một cái a. Làm sao đẩy? Lâm Hiểu lập tức hứng thú. Sở Lộ mỉm cười. Lại là một ngày, cô em chồng như thường ngày, một mình một người ở bên ngoài vơ vét vật tư. Làm nàng đi vào một gian cửa sổ bị đệm phá quậy bán quà vật lúc, sắc mặt nàng hơi đổi. Trên mặt đất đang nằm một cái nam nhân. Nam nhân còn có hô hấp, hiển nhiên còn sống, nàng cẩn thận nghiêm túc tiến tới, sờ lên mặt của hắn, phát hiện nóng hổi. Hiển nhiên cái này người sinh bệnh. Cô em chồng lui về phía sau mấy bước, không chần chờ, lúc này liền chuẩn bị ly khai. Nhưng lại tại cái này thời điểm, bên ngoài lại vang lên mấy cái tiếng bước chân, Triệu Bá Tổng cùng Bạch Nguyệt Quang đi đến. A, có người. Bạch Nguyệt Quang trước nhìn thấy cô em chồng sững sờ, sau đó nhìn thấy trên đất nam nhân lại sửng sốt một cái. A, người này là? Nhìn cái này nhân thân trên quần áo, hẳn không phải là chúng ta người. Triệu Bá Tổng nói ra, đoán chừng là chỗ nào người sống sót trong nhà đồ ăn xong, chỉ có thể kiên trì chạy đến tìm ăn, sau đó không tìm được chết quóng. Không đúng, còn giống như có hô hấp, đó chính là sốt cao. Đúng thế. Cô em chồng nói ra, ta so với các ngươi sớm đến một bước, tới thời điểm hắn liền đã bộ dáng này. Dù sao đừng để ý tới hắn chính là. Triệu Bá Tổng nói ra, người khác sống hay chết, ta không thèm quan tâm. Chỉ cần Nguyệt Nguyệt ngươi vô sự liền tốt. Bạch Nguyệt Quang tinh tinh mắt, Triệu ca. Nhưng là cô em chồng nhướng mày, bản năng nói ra, thấy chết không cứu, các ngươi còn có lương chi sao? Triệu Bá Tổng lập tức một mặt tâm trầm, một mặt muốn giết cô em chồng biểu lộ, toàn thân tản ra cảm giác áp bách, từ ổ bụng phát ra thanh âm trầm thấp nói ra, nữ nhân, ngươi đang gây hấn với ta. Ta bất quá là nói thật thôi. Tốt, đã ngươi như thế thanh cao, vậy ngươi tới cứu hắn a. Không cần nhiều lời, ta đương nhiên sẽ cứu. Cô em chồng một mặt thanh cao. Triệu Bá Tổng liền hai tay ôm ở trước ngực nói ra, a, vậy ta ngay tại một bên nhìn xem. Miễn cho ngươi trên nửa đường kiếm cớ đem hắn ném đi. Cô em chồng mặt cứng đờ, nhưng y nguyên thanh cao nói, tự dưng phỏng đoán, ác ý hãm hại, tiểu nhân hành vi. Ta không bao giờ làm việc trái với lương tâm, mới sẽ không sợ ngươi. Nói xong, nàng kiên trì đỡ dậy nam nhân kia, sau đó tại Triệu Bá Tổng giám thị dưới, một đường về tới lầu trọ. Cô em chồng mang theo nam nhân trở về, việc này đưa tới không nhỏ gợn sóng. Hồ Bưu cao mày, nhìn một chút kia sinh bệnh nam nhân, lại nhìn một chút cô em chồng nói ra, ngươi cái này có ý tứ gì? Hắn có thể đổi không được điểm tích lũy. Cô em chồng nói ra, không có ý tứ gì khác, ta chính là muốn cứu người mà thôi. Cái này thời gian lại khó, cũng không thể mất thể diện. Nếu không cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? Triệu Bá Tổng lập tức cười lạnh một tiếng. Mà Hồ Bưu thì một mặt không hiểu đấu, hắn lại nhìn một chút hai người nói ra, được chưa, tùy ngươi. Dù sao ta cũng không có quy định không thể cứu người. Bất quá đầu tiên nói trước, của hắn chi phí, tất cả đều từ ngươi phụ trách. Cô em chồng sững sờ, cái gì? Hồ Bưu nói ra, ngươi sẽ không cho là ta sẽ miễn phí cho hắn khẩu phần lương thực à? Những cái kia nhất định phải ngươi dùng điểm tích lũy đổi. Ngoài ra, hắn nhìn còn phải ăn chút thuốc hạ sốt. Sau đó vì để tránh cho hắn đem bệnh lây cho những người khác, ta còn nhất định phải chuyên môn cho hắn chuẩn bị một cái phòng. Những này tiêu xài, toàn bộ đều muốn chính ngươi đến gánh chịu. Cô em chồng có chút luống cuống, cái này, ta đây đi đâu làm nhiều như vậy điểm tích lũy? Vậy ta không xem bảo. Dù sao quy củ chính là quy củ, ngươi muốn làm không đến, vậy liền đem hắn ném ra. Hồ Bưu nói. Cô em chồng lâm vào trầm mặc. Mà Triệu Bá Tổng cái này thời điểm nói ra, giả làm người tốt không giả bộ được đi. Ngay từ đầu liền nghe ta, nhiều bất việc ga cứng rắn muốn giả thanh cao. Tốt. Cái này thời điểm, cô em chồng nhìn xem Hồ Bưu nói ra, cứ làm như thế, ta sẽ đem ta điểm tích lũy lấy ra hết. Hồ Bưu sững sờ, thật, thật, được chưa? Sau đó Hồ Bưu trừ đi cô em chồng cùng bà điểm tích lũy, sau đó an bài thủ hạ đi an trí người gặp nạn. Triệu Bá Tổng thấy cảnh này, cũng thu hồi trên mặt trào phúng, trên mặt thêm ra một tia kính để nói ra, thú vị nữ nhân, ngược lại là có chút bất khí. Cô em chồng quay lưng lại, không cho Triệu Bá Tổng trông thấy nét mặt của nàng, kia là vẻ đắc ý cười. Về sau qua một đoạn thời gian, bên ngoài vơ vét vật liệu người lục tục no ngoe trở về, bọn hắn dần dần biết được cô em chồng sự tình. Nhao nhao mặt lộ vẻ kính nể, chạy tới cùng cô em chồng nói chuyện, cho nàng giơ ngón tay cái, tán thưởng nàng không dậy nổi. Tại như thế chật vật hoàn cảnh dưới, ai không hy vọng bên người có cái vui với kính dân người tốt đâu? Nhất là nàng cứu người dùng cũng đều là tư nguyên của mình, tổn hại không đến người khác lợi ích. Mà cô em chồng tại mọi người tiếng ca ngợi bên trong, cảm giác chân mình phát xuống nhẹ, phiêu phiêu dục tiên, phảng phất lập tức liền muốn phi thăng. Nhưng đã đến sau bữa cơm chiều, bà một mặt lo âu tìm tới nàng. Ta vừa mới đi tìm Hồ Bưu hỏi tổng tiêu xài. Nàng nói ra, người nam kia một ngày phải tốn điểm tích lũy cũng không ít ta, hai mẹ con chúng ta đi chỗ nào làm à? Ta đây cũng biết rõ, ta sẽ nghĩ biện pháp lại nhiều làm chút vật tư tới. Còn có, cô em chồng nhìn xem bà nói ra, mẹ, ngươi bắt đầu từ ngày mai làm bốn người phần sống đi. Bà miệng mở rộng, lúc này liền hô một tiếng a, đều cũng không nói ra được. Nhưng nàng cũng biết mình không thuyết phục được cô em chồng, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Ngày thứ hai, công bố sẽ cố gắng làm càng nhiều vật tư tới cô em chồng. Hôm nay thu hoạch cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm. Về sau, nàng trở lại phòng ngủ đi tìm bà. Cái sau giống chết đồng dạng nằm ở trên giường. Cô em chồng thấy thế liền an ủi vài câu, sau đó lấy đi nàng điểm tích lũy đi hối đoái đồ ăn. Đây là ngươi. Hồ Bưu đem đồ vật giao cho cô em chồng. Cô em chồng kiểm lại một cái, lông mày lập tức nhíu một cái nói, có phải hay không thiếu đi nửa phần? Không ít, ngươi hôm nay liền lấy đến nhiều như vậy điểm tích lũy. Thế nhưng là mẹ ngươi. Cái này thời điểm phụ trách quản lý khoai tây trồng trọt Thất Lao Triệu đi tới nói ra, nàng hôm nay trình báo 4 người phần sống, nhưng chỉ làm xong 3 phần nữa, cho nên chỉ lấy được 3 phần nửa điểm tích lũy. Dạng này à? Nghe được cái này giải thích, cô em chồng cũng không lại dây dưa. Nàng trước tiên ở đám người kính nể trong ánh mắt đi phân phát đồ ăn, lại lần nữa đạt được thiếu phụ, Lâm phụ cùng tỉnh lại người gặp nạn cảm tạ. Sau đó nàng cầm một phần nửa đồ ăn về tới phòng ngủ. Mẹ, ta nghe lão Triệu nói ngươi không thể đem việc để hoạt động xong. Cô em chồng một bên ngâm nở lương khô, vừa nói. Mà bà cũng coi như là chậm tới một điểm lực khí, bất đắc dĩ nói ra, ta là thật làm bất động. Ta biết rõ. Đây quả thật là vất vả một điểm. Cô em chồng nói. Nghe nói như thế, bà trong lòng nổi lên một tia hy vọng nói ra, đúng vậy à, thực sự quá mệt mỏi. Nếu không chúng ta. Bất quá ngươi làm không hết hẳn là đánh trả sinh chờ làm nhiều mấy ngày, thuần thục, khẳng định liền có thể làm xong. Cô em chồng nói ra, mẹ, ngươi không cần quá ấy nấy. Bà. Cái này thời điểm lương không ngâm nợ, cô em chồng đem một bát đưa cho bà nói ra, cho ngươi. Bà nhìn thoáng qua, phát hiện cô em chồng đưa tới chén kia chỉ có nửa phần, thế là lại nhìn về phía cô em chồng. Ta ở bên ngoài hối hả ngược xuôi, thể lực tiêu hao lớn, còn dễ dàng gặp được nguy hiểm. Nếu như nói bụng, đến thời điểm chạy đều không có lực khí, vậy thì phiền toái. Cô em chồng một mặt chuyện đương nhiên giải thích nói, mẹ ngươi dù sao đều đợi ở trong phòng, hơi đói một đói, không có quan hệ. Bà nhìn xem cô em chồng, ánh mắt càng phát ra phức tạp. Nàng yên lặng nhận lấy kia một bát, cúi đầu phí sức bắt đầu ăn. Về sau lại qua mấy ngày, bởi vì một mực ăn không đủ no, lại mỗi ngày cao cường độ công việc, không ngạc nhiên chút nào, bà ngã bệnh. Chương 108, ta sẽ cố hết sức. Chương 108, ta sẽ cố hết sức. Bà nằm ở trên giường, che kín chăn mền, tình huống nhìn phi thường hỏng bét. Sắc mặt nàng vàng như nến, vành mắt sâu nặng, ánh mắt trống rỗng vô thần, gương mặt còn có chút sương mù. Hô hấp của nàng phá lệ bất lực, thân thể còn tại nóng lên. Tại bên cạnh nàng còn có một cái giường khác, nằm trên giường người gặp nạn. Đúng vậy, bởi vì sinh bệnh phát sốt về sau, Hồ Bưu lo lắng nàng lây cho những người khác, liền đưa nàng chuyển rời đến nơi này. Cô em chồng an vị ở một bên, chính cầm bà tay. Khuê nữ, ta thật là khó chịu a. Bà hơi thở mong manh nói ra, ta giống như sắp chết. Không muốn nói mỏ. Cô em chồng một mặt kiên nghị nói ra, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi, ngươi chờ, ta cái này đi tìm Hồ Bưu mua thuốc. Nói xong, nàng lập tức đứng dậy, đi vào 303, tìm được Hồ Bưu, nói ra yêu cầu của mình. Muốn thuốc hạ sốt. Được a. Hồ Bưu nói đến rất tùy ý, ngươi đem điểm tích lũy thanh toán là được. Bao nhiêu điểm tích lũy bao nhiêu thuốc, đánh gậy trên đều công khai ghi giá. Cô em chồng nhìn thoáng qua kia đánh gậy, mấp máy môi. Đại khái là bởi vì vật hiếm thì quý. Dược vật tại tất cả vật phẩm bên trong đều là quý nhất kia một cột. Lại thêm các nàng một mực tại siêu phụ tải vận chuyển, trên thân một điểm dư thừa điểm tích lũy đều không có, lập tức làm sao có thể móc được đi ra. Ta hiện tại điểm tích lũy không đủ. Cô em chồng nói ra, trước thiếu đi, ta về sau sẽ trả. Vậy không được. Hồ Bưu lúc này nói. Vì cái gì? Ngươi lần trước vì an trí cái kia người gặp nạn, đã thiếu không ít điểm tích lũy, đến bây giờ cũng còn không trả xong đâu. Ngươi bây giờ lại tới cho mượn. Vạn nhất ngươi còn không lên làm sao bây giờ? Hồ Bưu nói ra, kia chẳng phải thành một bút sổ nợ rối mù. Nếu như chỉ có một mình ngươi, đây cũng là tôi. Vấn đề là một khi mở tiền lệ, người khác cũng thiếu nợ không trả, ta nên làm cái gì? Thiếu nhiều người, nhập không đủ suất, cái này tiểu đoàn thể vận chuyển không đi xuống, lại nên làm cái gì? Ta là có không ít vật tư không tệ, nhưng người ở đây cũng không ít, có thể chịu không được loại này dày vò à? Hồ Bưu một trận có lý có cứ phát biểu, đem cô em chồng đến tiếp sau cho hết ngăn chặn. Cô em chồng nhiều lần há miệng muốn nói, lại không biết do nên nói cái gì, cuối cùng cứng rắn biện xuất một câu, ta nhất định sẽ trả bên trên. Cho nên nói a, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Hồ Bưu nói ra, ngươi nếu không cho một lý do, nếu có sức thuyết phục, vậy ta cho ngươi mượn cũng không phải không được. Cô em chồng lại trầm mặc chỉ chốc lát, nàng chỗ nào nghĩ ra được lý do đến, chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm Hồ Bưu nói ra, ta thế mà tin ngươi sẽ thành tâm cứu người, thật sự là sai thanh toán. Hồ Bưu, ngươi tại thả cái gì cái rắm? Cô em chồng chỉ là tức giận ly khai, về tới kia cách ly trong phòng. Thế nào, thế nào? Bà khẩn trương hỏi. Cô em chồng lắc đầu nói ra, cái kia Hồ Bưu âm hiểm ác độc, đủ kiểu ngăn cản, nói đúng không góp đủ điểm tích lũy, liền không cho ta thuốc. A. Bà mặt lộ vẻ tuyệt vọng, không có thuốc, vậy ta đây bệnh làm như thế nào tốt? Ta tuổi đã cao, cũng không thể dựa vào gượng chống a. Cô em chồng đang muốn nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, ngay sau đó mấy người đi đến, thình lình chính là Lâm phụ thiếu phụ bọn hắn. Các ngươi sao lại tới đây? Cô em chồng hỏi, là đến muốn đồ ăn sao? Không có phải hay không, mẹ ngươi đều bệnh thành bộ dáng này, chúng ta làm sao còn có ý tốt đến muốn đồ ăn? Lâm phụ khoát khoát tay nói ra, là như vậy, chúng ta cũng nghe đến ngươi cùng Hồ Bưu đối thoại. Thuốc điểm tích lũy quá cao, ngươi trong thời gian ngắn mà thu thập không đủ, mẹ ngươi lại kéo dài không được. Cho nên hai chúng ta bốn phía cầu người, cuối cùng là lại tìm mấy người, nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ tăng giờ làm việc kiếm nhiều một chút điểm tích lũy, cho ngươi góp một bình thuốc ra. Nghe nói như thế, bà lập tức mừng rỡ, đang muốn nói chuyện, đã thấy cô em chồng đống nhiên đứng lên, một mặt nghiêm túc nói ra, không được. A. Lâm phụ thiếu phụ hai người sững sờ. Đã thấy cô em chồng tiếp tục nói ra, các ngươi không thể làm như thế. Này làm sao? Còn thế nào? Cô em chồng trừng mắt hai người nói ra, bá mẫu khỏi bệnh rồi sao? Ngươi hải tử thân thể khôi phục sao? Hai người các ngươi chính liền đều chú ý không tốt, không thể không đến tìm ta hỗ trợ. Bây giờ lại nghĩ đến tới giúp ta, các ngươi giúp thế nào? Nếu như tăng giờ làm việc hữu dụng, vậy các ngươi trước đây cần gì phải tới tìm ta? Kết quả là còn không phải nghĩ đến bất an bất mặc, đem phần của mình tỉnh ra. Còn có ngươi tìm đến mấy người kia, bọn hắn tình huống liền rất tốt sao? Tất cả mọi người như thế gian nan, còn có người nào dư lực? Các ngươi hy sinh chính mình tới giúp ta, ta chẳng lẽ sẽ vui vẻ sao? Thế nhưng là không giúp, mẹ ngươi nên làm cái gì? Cái này chính ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Các ngươi trước chú ý tốt chính mình đi. Cô em chồng nghiêm túc nói ra, mẹ ta rất trọng yếu, nhưng các ngươi cũng rất trọng yếu, bá mẫu còn có ngươi hải tử cũng rất trọng yếu. Ai cũng không nên vì ai mà hy sinh chính mình. Nếu như các ngươi xảy ra chuyện, vậy ta nhất định sẽ hối hận cả đời. Cô em chồng những lời này nói ra, lúc này đem hai người cảm động đến khóc ròng ròng. Bọn hắn ôm cô em chồng, các loại cảm khái cảm kích, trong miệng nói quê nữ ngươi cũng quá tốt. Tại sao có thể có ngươi tốt như vậy người đâu, loại hình. Mà cùng lúc đó, trên giường bà sắc mặt càng phát ra khó coi. Các loại đưa tiễn hai người này về sau, bà nhìn xem cô em chồng nói ra, không cho bọn hắn chủ điểm tích lũy cũng coi như, ngươi nói ngươi có biện pháp, thật sao? Ta sẽ nghĩ biện pháp nhiều vơ vét một chút vật tư tới. Trong thành nhiều như vậy cửa hàng, chắc chắn sẽ có như vậy một hai cái ẩn tàng nhà kho không có bị phát hiện, chỉ cần tìm được một cái, điểm tích lũy liền không thiếu. Cô em chồng nói, thật sao? Tự nhiên là thật, ta lừa ngươi làm cái gì? Nhưng mà cái gì thời điểm mới có thể tìm được? Ta khó chịu lợi hại, không chống được bao lâu a? Ta sẽ cố hết sức. Tóm lại ngươi trước an tâm ở trong nhà chờ xem. Cô em chồng nói, liền đứng dậy dự định ly khai. Bà nhìn xem bóng lưng của nàng, đột nhiên cảm giác vừa mới đối thoại có chút quen hay, sau đó đột nhiên nhớ tới trước đây Lâm Hiểu bị Hồ Bưu đuổi đi ra thời điểm, cô em chồng giống như cũng là nói như vậy, tìm tới cơ hội liền sẽ đem Lâm Hiểu kéo vào được. Nhưng mà cho đến ngày nay, nàng đều không có làm qua bất luận cái gì nếm thử. Chẳng lẽ? Nhưng sau một khắc, bà lại lắc đầu, nghĩ thầm đây chính là chính mình con gái ruột, không có khả năng hại chính mình. Về sau qua vài ngày nữa, không thể không nói cô em chồng lấy giúp người làm niềm vui hành vi vẫn có một ít hồi báo. Ra ngoài thăm dò thời điểm, tất cả mọi người nguyện ý giúp chút ít bận điệu, thậm chí chỉ điểm cô em chồng đi cái gì địa phương có thể tìm tới càng nhiều vật tư. Dưới sự giúp đỡ của bọn họ, cô em chồng thu hoạch dần dần tăng nhiều, nhưng cũng liền miễn cưỡng có thể duy trì ba người cơ bản sinh hoạt, muốn có dư thừa điểm tích lũy đi thay thuốc kia là tuyệt đối làm không được. Bà tình huống càng phát ra ác liệt, cả người đều gầy gò không ít. Trong kinh hoàng, nàng từng lặng lẽ cùng cô em chồng đề nghị, đem kia người gặp nạn ném ra. Thiếu đi cái này bừng hữu, tự nhiên là có thể kiếm ra đầy đủ điểm tích lũy. Nhưng mà cô em chồng lúc này mặt tối đen, trước hung hăng mắng bà một trận, lại đem một đám người kéo qua, ở trước mặt nói chuyện sự tình này, đồng thời thề tuyệt đối sẽ không từ bỏ cái kia người gặp nạn, muốn tất cả mọi người thay nàng chứng kiến. Người gặp nạn cảm kích đầu giảm xuống đất, mà bà thì vừa thẹn lại giận, kém chút ngất đi. Từ sau lúc đó, bà liền trở nên phá lệ trầm mặc, suốt ngày đều không nói một câu. Chương 109, ai đưa tới thuốc? Chương 109, ai đưa tới thuốc? Về sau lại qua 2 ngày, tại cô em chồng cho bà cho ăn cơm thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, sau đó đã nhìn thấy Hồ Bưu đi đến. Ngươi tới làm cái gì? Cô em chồng lạnh mặt nói. Hồ Bưu thấy thế nhướng mày nói ra, ngươi làm gì nhìn kẻ thù đồng dạng nhìn ta? Ta lại không đắc tội qua ngươi. Thôi, ta là vì mẹ ngươi việc này tới. Trong khoảng thời gian này, cô em chồng mỗi ngày ra ngoài đều là cái cuối cùng trở về, trên mặt tràn ngập mọi bệnh. Những chi tiết này, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút lo lắng, bởi vậy thỉnh thoảng đi tìm Hồ Bưu thương lượng, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp, không thể trơ mắt nhìn xem bà cứ thế mà chết đi. Thời gian lâu dài, Hồ Bưu cũng bị làm phiền, lúc này mới chạy tới. Ta lần này tới là cho ngươi một cái cứu ngươi mẹ nó cơ hội, ta muốn ngươi đi làm một việc. Hồ Bưu nói ra, chỉ cần ngươi đem chuyện này hoàn thành, ta liền cho ngươi ngoài định mức gấp đôi điểm tích lũy, đầy đủ ngươi đem thuốc đổi lấy. Cô em chồng mắt sáng lên nói ra, chuyện gì? Tại sáu ngựa đường phố bên kia có một cái dấu tương đối ẩn nấp nhà kho, ở trong đó đặt vào mười mấy chiếc đất tuyết mồ tọa xịt, chuyện này đối với chúng ta rất trọng yếu. Nhưng vấn đề là cự ly quá xa, tại loại này quỷ thời tiết, đi qua ít nhất phải 4-5 ngày. Hồ Bưu nói ra, một đám người ra ngoài thực sự quá mức nguy hiểm, cho nên ta dự định phái một người trước đi qua, lái một xe mồ tọa xịt trở về, sau đó lại chở mấy người đi qua, nhẹ nhàng như vậy không ít. Cho nên thế nào? Ngươi nguyện ý không? Cô em chồng mặt cứng đờ, vô ý thức thất thanh nói, ngươi muốn ta ở bên ngoài nghỉ ngơi vài ngày, còn muốn mở mồ tọa xịt? Ta sẽ không mở a. Không có việc gì, cái kia đơn giản rất, cùng lắm thì lái chậm chậm chính là. Không được, ta không làm được. Dạng này a. Hồ Bưu thở dài, sau đó hắn trong phòng đi qua đi lại, sau đó nhìn về phía cô em chồng nói ra, bất kể nói thế nào, cầm điểm tích lũy đổi đồ vật là quy củ của nơi này, ta là sẽ không đánh phá. Ngươi trước hết làm chút gì, ta mới có thể đem thuốc cho ngươi, mà lại không thể là tùy tiện ai cũng có thể làm được. Như vậy đi. Hồ Bưu cắn răng nói ra, ngươi ngủ cùng ta một đêm, ta liền đem thuốc cho ngươi. Cô em chồng sững sờ, sau đó sắc mặt tái xanh, nàng đi đến Hồ Bưu trước mặt, đưa tay liền cho Hồ Bưu một bàn tay, không muốn mặt đổ vỡ. Hồ Bưu sửng sốt một cái, nhưng cũng không có tức giận, tránh ra hai bước nói ra, dù sao đây đã là ta lớn nhất nội bộ. Ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi nếu là còn không đồng ý, vậy ta cũng không có biện pháp khác. Ta sẽ không đáp ứng. Ta chết cũng sẽ không đáp ứng. Cô em chồng chém đinh chặt sắt nói. Vậy ngươi liền tự mình nghĩ biện pháp đi. Hồ Bưu nhún vai, quay người ly khai. Trong phòng lại lần nữa chỉ còn lại cô em chồng, bà cùng người gặp nạn ba người. Cô em chồng trở lại bên giường ngồi xuống, lồng ngực chập trùng, một bộ cơn giận còn sót lại chưa tiêu bộ dáng. bà nhìn xem nàng, chần chờ một lát sau nói ra, khuê nữ, ta cảm thấy cái kia đất tuyết mộ tọa xịt sự tình, chúng ta có thể thử một lần. Không phải thuốc của ta nên làm cái gì? Ta cảm giác nhanh, sắp chết. Mẹ, thử không được, kia xem xét chính là cả bẫy, hắn chính là muốn hại ta. Cô em chồng nói ra, ngươi không cần lo lắng. Thuốc sớm muộn sẽ có. Ta trong mấy ngày qua ở bên ngoài vơ vét đến càng ngày càng thuận lợi, đồ vật càng ngày càng nhiều, sớm muộn có thể gặp đủ. Ngươi lại kiên nhẫn chờ một đoạn thời gian liền tốt. Còn chờ? Ta muốn chờ bao lâu? Bà sợ hãi bất an truy vấn, nói liên miên lại ngại nói trạng muốn thân thể của mình, muốn khuyên cô em chồng mạo hiểm một cái. Cô em chồng ngay từ đầu còn có kiên nhẫn, nghe một lát, trên mặt liền lộ ra một tia không kiên nhẫn, tìm cái cớ ly khai. Lại qua hai ngày, bà tình trạng cực tốc chuyển biến xấu, lúc bắt đầu thỉnh thoảng thần trí không rõ. Bà càng phát ra bất an, tại một ngày ăn cơm trưa thời điểm, nàng rỗi ra khô gầy thủ trưởng bắt lấy cô em chồng nói ra, nếu không, ngươi đi cùng hắn ngủ đi. Cô em chồng ngâm nở lương khô động tác một trận, khiếp sợ nhìn xem bà nói ra, ngươi nói cái gì? Mẹ, ngươi điên rồi đi. Thời gian lại khó, cũng không thể ném đi thể diện. Huống chi loại chuyện này. Cô em chồng tức giận nói ra, ngươi sao có thể để cho mình nữ nhi đi làm loại này bẩn sự tình? Cái này không chỉ có là làm mất mặt ta, cũng là làm mất mặt ngươi a, thế nhưng là đã không có biện pháp khác nhà. Bà nói ra, ngươi một mực không đổi được thuốc, tiếp tục như vậy, ta sớm muộn muốn chết. Ta biết rõ cái này ủy khuất ngươi. Có thể mệnh của ta chẳng lẽ không trọng yếu sao? So với dơ bẩn sống sót, ta thả rằng trong sạch chết mất. Cô em chồng lạnh lùng nói ra, ngươi cũng đừng nói, ta nghe buồn nôn. Dù sao ngươi không cần lo lắng, ta sẽ có biện pháp, ngươi không có việc gì. Cơm này chính ngươi ăn đi. Nói xong, nàng để chén cơm xuống liền quay người ly khai. Bà nhìn xem cô em chồng không chút do dự rời đi bóng lưng, giống như là minh bạch cái gì, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Từ sau lúc đó, cô em chồng bảo trì vốn có tiết tấu, mỗi ngày ban ngày đi ra bên ngoài vơ vét vật tư. Tại một đầu trắng như tuyết trên đường phố, Lâm Phụ cùng cô em chồng trùng hợp gặp phải. Song Phương rất là thân thiết chào hỏi. Mẹ ngươi thế nào? Lâm Phụ hỏi. Vẫn là như thế, là ta không đủ cố gắng. Cô em chồng nói ra, mới có thể đến bây giờ đều không thể đổi lấy thuốc. Chớ tự trách. Lâm Phụ một mặt thương yêu, ngươi đã rất cố gắng. Mỗi ngày đều là ngươi sớm nhất ra ngoài, chậm nhất trở về, nhìn xem ngươi cái này bộ dáng tiểu tụy, ta đều sợ ngày nào ngươi mệt ngã hạ. Đến, hài tử. Những ngày ngươi cầm. Lâm Phụ lấy ra mấy bao cuộn giấy, đây là hắn cơ duyên xảo hợp tìm tới, cũng có thể tại hồ bưu bên kia đổi điểm tích lũy, thu cất đi, đừng lo lắng ta. Hai chúng ta hôm nay đã cầm đủ 3 người phần. Cô em chồng cầm qua cuộn giấy, nói tiếng cảm ơn, cùng bọn hắn cáo biệt. Rời đi lúc, nàng còn có thể nghe được phía sau Lâm Phụ cảm khái, tốt bao nhiêu cô đường, tiểu duyệt ngươi nếu là giống nàng đồng dạng hiểu chuyện, vậy ta chết cũng cam tâm. Cô em chồng nhếch miệng lên. Về sau nàng liên tiếp lại gặp mấy người, đều là không sai biệt làm câu, các loại cảm khái, các loại tán thưởng. Cứ việc tại đại tuyết bên trong, cô em chồng lại cảm giác chính mình toàn thân phát nhiệt, cảm giác sinh hoạt vô cùng hài lòng. Rất nhanh sắc trời dần tối, không sai biệt lắm cần phải trở về. Cô em chồng đỉnh lấy gió tuyết, một đường trở lại lầu trọ. Nàng giả ra một mặt mỏi mệt, một mặt hề vải bộ dáng bước vào 303, chính chuẩn bị đi tìm hồ bưu hối đoái điểm tích lũy, lại đột nhiên phát hiện trong phòng bầu không khí có điểm gì là lạ. Mọi người tất cả đều một mặt ngạc nhiên cười, phảng phất xảy ra chuyện gì chuyện tốt. Khi bọn hắn nhìn thấy cô em chồng về sau, lập tức cười đến càng vui vẻ. Trở về, ngươi cuối cùng trở về. Tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt ta. Thiếu phụ dẫn đầu bật lên, nắm lấy nàng hai vai nói. Tin tức tốt gì? Cô em chồng sững sờ. Mẹ ngươi được cứu rồi. Thiếu phụ nói ra, thuốc cũng tốt, ăn cũng tốt, cũng không thiếu. Toàn đủ. Cô em chồng ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng nàng cấp tốc liền che giấu đi, lông mày nhíu lại nói ra, là hồ bưu sao? Coi như hắn người này còn không có nát ấu. Không phải, là tẩu tử ngươi. Thiếu phụ nói ra, là nàng buổi sáng sang đây xem nhìn, biết rõ mẹ ngươi sự tình về sau, liền đưa thuốc cùng đồ ăn tới. Cô em chồng con mắt bỗng nhiên trợ to, nàng vô ý thức nói ra, cái gì? Nàng? Không có khả năng. Chương 110, bà biến hóa. Chương 110, bà biến hóa thật là nàng. Ta không có lừa ngươi. Thiếu phụ cảm khái nói, chúng ta cũng không nghĩ tới nàng thế mà còn sống, nhìn còn sống được rất tốt. Cô em chồng nhíu mày, trong lòng bán tín bán nghi. Dù sao cái này thật bất khả tư nghị, một mình một người có thể sống sót liền đã rất đáng rồi, thế mà còn có dư lực cung cấp thức ăn cùng dược phẩm. Nàng làm sao làm được? Ta đi xem một chút. Cô em chồng quẳng xuống câu nói này về sau, liền vội vàng đi tới cách ly phòng. Đến về sau, nàng lần đầu tiên liền thấy được thần sắc nhẹ nhõm vui vẻ, thậm chí bởi vì kích động, trên mặt đều hồng nhuận có chút bà. Cô em chồng bắt đầu lo lắng. Sau đó nàng lại nhìn chung quanh một vòng, trong phòng không có Lâm Hiểu thân ảnh. Mẹ! Nàng đi đến bên giường hỏi, tất cả mọi người nói tẩu tử tới một chuyến, còn đưa thuốc cùng đồ ăn tới, là thật sao? Là thật, là thật. Không biết rõ là thân thể chuyển biến tốt một chút, vẫn là cảm xúc kích động nguyên nhân, bà thanh âm đều nhiều chút trung khí, nàng trước đây không lâu vừa mới đi, ngươi nếu là về sớm một chút còn có thể gặp nàng. Trở về rồi. Cô em chồng lông mày nhíu một cái hỏi, nàng chạy về chỗ đó. Là chúng ta lúc đầu nhà sao? Ta đây không biết rõ, nàng không có nói cho ta. Mẹ, vậy ngươi có hỏi nàng, hôm nay làm sao đột nhiên nghĩ đến tìm đến chúng ta sao? Còn có những này đồ vật đều ở đâu ra sao? Hỏi, có thể nàng không nói. Cô em chồng lông mày nhíu lại nói ra, cái này không chịu nói, vậy cũng không chịu nói. Rõ ràng là một người nhà, lại giống phòng trộm đồng dạng để phòng chúng ta. Sợ chúng ta đoạt nàng đồ vật sao? Tẩu tử vẫn là ban đầu cái kia tẩu tử, thay nghiệt lại tâm cơ. Ngày xưa cô em chồng nói như vậy thời điểm, bà đều sẽ đáp lời hai câu. Nhưng mà lần này, bà lại là ý vị thâm trường nói ra, đúng vậy à, nàng so ta khôn khéo nhiều. Cô em chồng nhướng mày, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là bốn phía nhìn một chút, ánh mắt lóe lên một tia tham lam nói ra, đúng rồi, mẹ, tẩu tử lấy ra đồ đâu? Ngươi để chỗ nào rồi? Để cho ta xem xét một cái. Ta luôn cảm thấy không thích hợp. Nàng không có khả năng cầm tới nhiều như vậy đồ vật. Ta lo lắng bên trong có vấn đề. Bà thẳng tắp nhìn xem cô em chồng nói ra, ta đem đồ vật giao cho Hồ Bưu bọn hắn đảm bảo. Cô em chồng sắc mặt lập tức hơi đổi, mẹ, ngươi thật sự là bệnh hồ đồ rồi. Ngươi sao có thể đem đồ vật cho bọn hắn? Ta còn không phải là vì ngươi. Bà nói ra, ta không thể động đậy, những này đồ vật không cho bọn hắn, cũng chỉ có thể cho ngươi đảm bảo. Có thể ngươi mỗi ngày đều muốn ra ngoài, lại không thể tùy thân mang theo. Nếu là lưu tại nơi này, đó cùng giao cho Hồ Bưu bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Nếu là đưa đến bên ngoài giấu đi, kia lại nguy hiểm, lại phí sức, dứt khoát thôi được rồi, để ngươi bớt lo một chút tốt bao nhiêu. Cô em chồng lắc đầu nói, bớt lo. Đặt ở chỗ của hắn mới là không bớt lo. Ta đi đem đồ vật muốn trở về. Ngươi nếu không trở lại, không có ta, hắn sẽ không cho ngươi. Bà nói ra, ngươi cũng không cần lo lắng, đồ vật giao cho hắn thời điểm, ta để mọi người chứng kiến qua, nếu là thiếu cân ít hai, kia tất cả mọi người sẽ phát hiện. Đến thời điểm, quy củ của hắn coi như lập không ở. Cô em chồng không nói gì. Sau khi lúc trời tối, nàng tìm cơ hội một mình cùng Hồ Bưu gặp mặt, muốn hắn đem đồ vật giao ra. Đáng tiếc mặc kệ nàng nói thế nào, Hồ Bưu hồi phục đều là đồng dạng. Những này đồ vật, ta mỗi ngày sẽ chỉ xuất ra 3 bữa cơm phân lượng cùng đầy đủ thuốc, còn lại tất cả đều sẽ không động. Mà lại mỗi ngày đều sẽ khiến người khác xem qua. Nếu như ngươi thực sự lo lắng, vậy liền để mẹ ngươi mở miệng, những này đồ vật là nàng giao cho ta, cũng chỉ có thể là nàng tới bắt đi. Cô em chồng đành phải thôi. Về sau hết thể như cũ, không cần gánh chịu bà khẩu phần lương thực cùng thuốc về sau. Cô em chồng trên vai gánh vác lập tức nhẹ không ít, nhưng là cô em chồng tâm tình lại xấu đi. Lâm Hiểu Tuyết này bên trong tặng than hành vi, trong chúng nhân đã dẫn phát rất nhiều nghị luận. Có ít người hiếu kỳ nàng làm sao sống được, lại là từ nơi nào cầm tới những này đồ vật. Có ít người cảm khái nàng cũng là người tốt ta, như thế gian nan tình huống thế mà còn nguyện ý xuất ra chân quý vật tư tới cứu bà. Thậm chí là Lâm phụ thiếu phụ bọn hắn cũng bắt đầu tìm cô em chồng nghe ngóng Lâm Hiểu sự tình, khiến cho cô em chồng tâm phiền ý loạn, đầy ngập vô danh lửa. Nhìn xem thao thao bất tuyệt tán thưởng bà thật sự là tốt số, nữ nhi hiếu thuận, con dâu cũng hiếu thuận Lâm phụ. Cô em chồng nhướng mày đống nhiên hỏi, bá mâu thân thể còn tốt chứ? Vẫn được. Còn được chưa? Nâng lên cái đề tài này, Lâm phụ trên mặt nhiều hơn một tia u buồn, nếu như có thể lại nhiều ăn chút. Nếu như còn có thuốc, kia đại khái sẽ tốt hơn nhiều đi. Thuốc sao? Cô em chồng như có điều suy nghĩ, thì ra là thế, có lẽ có thể. Bá phụ, bá mẫu nàng cần ăn cái gì thuốc? Ngày này hoàng hôn, kết thúc thăm dò trở về cô em chồng, đi trước tìm Hồ Bưu đổi lại mình cùng người gặp nạn phần, sau đó nói ra, đem mẹ ta kia một phần cũng cho ta đi. Mẹ ngươi phần, ta sẽ để cho người khác đưa qua. Không cần đến ngươi. Hồ Bưu nói. Cô em chồng nhướng mày, ta ngay ở chỗ này, vì cái gì còn cần người khác đưa? Đây cũng là mẹ ngươi yêu cầu. Hồ Bưu nói, không hài lòng liền đi tìm ngươi mẹ, đừng đến phiền ta. Cô em chồng mặt tối đen, quay đầu liền đi cách ly phòng, hỏi việc này. Ta còn không phải là vì để ngươi bớt lo sao? Có thể bớt làm một ít chuyện liền thiếu đi làm điểm. Bà nói ra, lại nói ngươi mỗi ngày trễ như vậy trở về, nếu là nhất định phải đổi lấy ngươi đến, vậy ta không được chết đói. Cô em chồng nhếch môi, không tốt phản bác, đành phải lại yên lặng ly khai. Ra đến bên ngoài hành lang bên trên, nàng mới xách một tiếng. Nàng vốn muốn mượn cái này cơ hội, nhìn xem Lâm Hiểu đưa tới trong dược có hay không có thể cho Lâm mẫu dùng, nếu có, vậy liền âm thầm giấu dưới, vụ trộm giao cho Lâm phụ. Thế nhưng là không nghĩ tới thế mà không có cơ hội. Cứ như vậy qua vài ngày nữa, tại sung túc đồ ăn, dược vật cùng nghỉ ngơi một chút, bà cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, rất nhanh liền có thể xuống giường làm việc. Cái này một ngày, toàn bộ lầu 3 đều vui mừng khôn xiết, mọi người từ đáy lòng đất là bà cùng cô em chồng vui vẻ. Cứ việc bởi vì điều kiện có hạn, không có khả năng làm cái gì chúc mừng hoạt động, nhưng mọi người tập hợp một chỗ liễu diễu náo nhiệt trò chuyện, không khí cũng là tương đương ấm áp. Bất quá đến nhanh chìm vào giấc ngủ thời điểm, thiếu phụ và Lâm phụ tìm tới cô em chồng. Bọn hắn tới ý đồ rất đơn giản, trước đó bà bệnh nặng, cho nên bọn hắn chủ động ngừng cô em chồng viện trợ, nhưng bây giờ bà khỏi bệnh rồi, kia viện trợ có phải hay không nên khôi phục rồi? Chỉ là việc này ít nhiều có chút khó mà mở miệng, cho nên bọn hắn đều tương đối xấu hổ. Ngược lại là cô em chồng một mặt đương nhiên nói ra, xác thực nên khôi phục. Ngừng nhiều ngày như vậy, khổ các ngươi. Ngày mai bắt đầu liền khôi phục. Hai người vui mừng quá đỗi, thiên ân và tạ, mới ly khai. Đến ngày thứ hai, cô em chồng tìm tới bà nói ra, mẹ, đã ngươi bệnh đã tốt, kia bá phụ chuyện của bọn hắn liền không thể lại kéo. Đương nhiên ta cũng không muốn ngươi lại bị bệnh, cho nên không cần ngươi làm 4 người phần, hôm nay lên làm 3 người phần là đủ rồi. Bà nhìn xem cô em chồng, ánh mắt phức tạp, nàng trầm mặc một lát sau, lắc đầu nói ra, ta không làm. Chương 111, cô em chồng, ngươi để cho ta chống đỡ. Chương 111, cô em chồng, ngươi để cho ta chống đỡ. Không làm. Cô em chồng ngây người một lúc, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tựa như là đột nhiên nghe không hiểu tiếng người, ngươi không làm. Vì cái gì? Bởi vì ta bệnh mới vừa vặn. Bà nói ra, thân thể hoàn hư cực kỳ, còn cần hảo hảo an dưỡng đây. Đừng nói 3 người phần, 2 người phần ta đều không làm được. Vạn nhất lại sinh bệnh làm sao bây giờ? Qua một thời gian ngắn đi. Qua một thời gian ngắn chờ thân thể ta triệt để dưỡng hảo sẽ giúp ngươi. Cô em chồng ngẩn ngơ, vậy làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ một mình ngươi chống đỡ một cái đi. Bà nói. Chống đỡ một cái. Cô em chồng sắc mặt hơi hơi trắng lên, ngươi muốn ta một người chuẩn bị 4 người khẩu phần lương thực. Ta đây làm thế nào đạt được? Không có chuyện gì. Bà trấn an nói, ngươi làm không hết hẳn là đánh trả sinh chờ làm nhiều mấy ngày, thuần tục, khẳng định liền có thể làm xong. Ta cũng sẽ tận lực làm nhiều một điểm, sẽ không chỉ làm cho một mình ngươi vất vả. Cô em chồng mặt cứng đờ. Nàng trầm mặc một lát sau nói ra, biết rõ. Mẹ, ngươi nói đúng. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Những chuyện này ta một người cũng có thể giải quyết, không cần đến ngươi. Dứt lời nàng quay người ly khai. Rất khó nói là ảo giác, vẫn là đơn thuần biến hóa quá nhỏ, bên ngoài kia phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ tuyết lớn, mấy ngày nay tựa hồ ít đi một chút. Bất quá cái này biến hóa rất nhỏ cho dù là thật, đối với ra ngoài thăm dò mọi người tới nói cũng không có quá khác biệt lớn. Ý gì nguyên khắp nơi là tuyết. Cô em chồng tại một chỗ vứt bỏ quầy bán quả vật đứng lặng. Một lát sau, một trận tiếng bước chân vang lên, một tên nam nhân trẻ tuổi vẫy tay chào hỏi, đi tới, "Ải, ngươi tới rồi." Cô em chồng hướng hắn nhẹ gật đầu. Người này tên là Trịnh Dũng, cũng là 303 người ở đó. Hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, đối phụ cận hoàn cảnh khá hiểu, bởi vậy tại vơ vét vật tư phương diện này biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Mà lại người khác cũng không tệ, đối cô em chồng liều mạng cứu trợ người khác thái độ rất là tán thưởng, bởi vậy một mực tại trợ giúp cô em chồng. Đoạn thời gian trước cô em chồng một người có thể cầm tới 3 người phần khẩu phần lương thực, hắn chiếm hơn phân nửa công lao. "Trịnh ca, ta nghĩ mời ngươi giúp chuyện." Cô em chồng nói ra, "Ta muốn cầm đến càng nhiều điểm tích lũy. Muốn cho ta cho ngươi chỉ cái phương hướng đúng không? Không có vấn đề." Trịnh Dũng nói. Trước đó, hắn đã không chỉ một lần nói cho cô em chồng chỗ nào có thể tìm tới càng nhiều đồ vật, bởi vậy trả lời rất sảng khoái. Nhưng cô em chồng lắc đầu nói ra, lần này cùng trước kia không đồng dạng, ta nhất định phải càng nhiều điểm tích lũy. Chỉ ít một lần cầm tới 4 người phần. Thật sao? Trịnh Dũng nhíu mày, hắn cũng không có hỏi nhiều, nghĩ nói ra, cái này có chút quá khó khăn. Trừ khi ngươi nguyện ý đụng một cái. Ta nguyện ý. Cô em chồng lúc này một mặt thánh khiết nói ra, lầu trọ bên trong còn có thật nhiều người cần nhờ ta sinh tồn. Vì bọn hắn, vô luận là nguy hiểm gì, ta đều nguyện ý nếm thử. Trịnh Dũng một mặt tán thưởng, tốt. Nói thật tốt. Ta liền thích ngươi loại này người tốt. Vậy ta cũng không nhiều lời. Biện pháp rất đơn giản. Kỳ thật ở phụ cận đây có một cái tư nhân nhỏ nhà kho, bên trong có không ít đồ vật. Chỉ là có chút xa, ta vốn định là qua một thời gian ngắn lại đi vơ vét bên kia. Nhưng đã ngươi tình huống khẩn cấp, kia chúng ta liền thử một cái, đụng một cái đi. Cô em chồng lúc này nói ra, ta không sợ xa, cũng không sợ mệt mỏi. Chúng ta lập tức lên đường đi. Được. Trịnh Dũng gật gật đầu. Hai người không chần chờ nữa, lập tức liền ly khai quầy bán quả vặt, hướng về kia cái tư nhân nhà kho tiến lên. Nhưng mà rất nhanh cô em chồng tiện ý biết đến chính mình có chút quá ngây thơ. Tại tuyết động trên đi mau, thậm chí chạy là một kiện phi thường mệt mỏi sự tình. Bọn hắn mới đi tới nửa giờ, cô em chồng liền cảm thấy hai chân mỏi nhừ, nàng hỏi, vẫn còn rất xa. Nhanh Trịnh Dũng trả lời. Về sau lại qua 1 giờ, cô em chồng hỏi lại, đáp án vẫn là nhanh lại qua 1 giờ, cô em chồng lần thứ 3 hỏi thăm, đáp án không thay đổi. Cứ đi như thế không sai biệt lắm 5 tiếng, bọn hắn mới rốt cục tới mục đích. Mở ra cái kia tư nhân nhà kho, bên trong thình lình chất đầy đại lượng hàng hóa. Nhưng không đợi cô em chồng thở phào, Trịnh Dũng lại lấy ra một đống thể tích nhỏ, trọng lượng nhẹ, điểm tích lũy cao hàng hóa, giao cho cô em chồng, sau đó biểu thị muốn đuổi trước lúc trời tối đường cũ chạy trở về. Khi bọn hắn trở lại lầu trọ thời điểm, cô em chồng cảm giác chân của mình đều nhanh không có chi giác. Bất quá khi nàng đổi được đầy đủ đồ ăn, dần dần phân phát cho Lâm phụ thiếu phụ người gặp nạn, nghe được bọn hắn cảm kích âm thanh, cô em chồng lại cảm thấy toàn thân nóng lên. Nàng cầm chính mình kia một phần đồ ăn, tại bà bên cạnh ngồi xuống, nhược hữu sợ chỉ nói ra, "Mẹ, xem đi, không cần ngươi giúp, ta đồng dạng có thể làm được. Hiện tại mọi người có thể thích ta." Ừ. Bà ăn lương khô nói ra, "Nhà ta khuê nữ thật lợi hại." Cô em chồng trong mắt lộ ra vẻ đắc ý. Ngày kế tiếp, che kín tuyết lớn trên đường phố, cô em chồng vẻ mặt vặn vẹo đi lên phía trước. Đại khái là ngày hôm qua đi được quá độc ác, giờ phút này nàng hai chân đau nhức vô cùng. Nàng đi vài bước, thực sự không chịu nổi, nghĩ thầm nay thiên can giòn từ bỏ đi. Cái này thời điểm, Trịnh Dũng tìm đi lên nói ra, "Nguyên lai ngươi ở chỗ này, ngươi làm sao không tại lao địa phương đợi rồi?" Cô em chồng nhướng mày hỏi, "Ngươi có chuyện gì sao?" "A, đương nhiên là tìm ngươi đi cái kia nhà kho a." Cô em chồng ngẩn ngơ, nhớ tới ngày hôm qua tao ngộ, vô ý thức nói ra, "A, còn đi?" "Không đi, vậy sao ngươi dãy điểm tích lũy?" Trịnh Dũng hỏi, "Ngươi không phải muốn chuẩn bị 4 phần khẩu phần lương từ sao? Chẳng lẽ chỉ dùng chuẩn bị 1 ngày?" Cô em chồng cứng đờ. Không cần đầu óc nghĩ cũng biết rõ, dĩ nhiên không phải chỉ dùng chuẩn bị 1 ngày. Người mỗi ngày đều muốn ăn cơm, cho nên khẩu phần lương thực mỗi ngày đều phải chuẩn bị. Vừa nghĩ tới nếu như chính mình cứ như vậy trở về, cuối cùng khẳng định sẽ nên tiếp Lâm phụ bọn hắn vẻ mặt thất vọng. Cô em chồng âm thầm cắn răng nói ra, "Đi, đương nhiên đi." Cái này 1 ngày trở về, nàng cả người đều đang run rẩy. Nhưng cái này chỉ là một hệ liệt tra tấn bắt đầu. Lần thứ 3 trở về lúc, nàng kém chút run chân quỳ gối cửa ra vào. Lần thứ 4 lúc, nàng vừa về đến liền nằm ở trên giường, cũng không muốn nhúc nhích, không thể không nhịn đau nhức đem hối đoái điểm tích lũy cùng phân phát đồ ăn công việc giao cho Trịnh Dũng tới làm. Lần thứ 5, lần thứ 6. Cuối cùng nào đó một ngày, cô em chồng ngồi yên ở trên ghế salon, không nhúc nhích. Hôm nay nàng không có đi nhà kho kia, nàng thậm chí không có đi ra ngoài. Nàng thực sự quá mệt mỏi. Một lần lại một lần tiêu hao thể lực đối nàng khỏe mạnh tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng. Giờ phút này tóc nàng lộn xộn, khuôn mặt tiểu thụy, hai mắt vô thần, một bộ ngơ ngác ngốc ngốc dáng vẻ, cùng mấy ngày trước đây so sánh đơn giản giống như là đổi một người. Cô em chồng cũng không phải không nghĩ tới những biện pháp khác, nói ví dụ đem nhà kho sự tình nói cho những người khác, khiến người khác giúp nàng đi lấy. Nhưng vấn đề là điểm tích lũy cùng tính mạng chặt chẽ liên kết, coi như cô em chồng thành danh cho dù tốt, cũng không thể cam đoan người khác sẽ không làm thứ gì. Trịnh Dũng cũng phi thường không đồng ý thế, nhưng là lại như thế tiếp tục, cô em chồng hoài nghi mình qua không được mấy ngày liền muốn mệt chết. Cái này thời điểm, bà cùng mấy cái lao đầu lao thái cười cười nói về tới phòng khách. Nếu như chỉ muốn dạy đến một người phần khẩu phần lương thực, như vậy khoai tây trồng trọt thất cũng là không cần suốt ngày đều ngâm mình ở bên trong, giữa trưa ra duỗi một cái eo, nghỉ ngơi một lát là không có vấn đề. Nhìn xem những ngày qua tinh thần đầu càng ngày càng tốt bà, cô em chồng nhãn tình sáng lên. Chương 112, bà phản kích chương 112, bà phản kích cô em chồng lập tức đứng lên, đưa tới nói ra, "Mẹ, ta có việc muốn cùng ngươi nói." "Nói chứ sao?" Bà một mặt tùy ý nói. Nhưng cô em chồng không nói chuyện, mà là nhìn thoáng qua bà bên người những lao đầu kia lao thái, cái sau lập tức minh bạch, kiếm cớ ly khai. Hai người tại trong phòng ngủ ngồi xuống. "Mẹ," cô em chồng nói ra, "ta nhìn ngươi khôi phục được rất không tệ, có phải hay không không sai biệt lắm nên giúp ta một tay rồi. Ngươi nói sẽ tận lực làm nhiều một điểm, không cho ta một người vất vả." Bà nghiêng qua cô em chồng một chút nói ra, "Ngươi trước mấy ngày không phải cũng nói không cần ta hỗ trợ, chính ngươi cũng có thể giải quyết sao?" Cô em chồng lập tức nghẹn lời, nhưng nàng không muốn như vậy thối lui, chỉ có thể kiên trì nói ra, "Đúng thế, kia là ta không muốn để cho ngươi lo lắng, cho nên gượng chống mà thôi. Mẹ, giúp ta một chút. Ngươi là mẹ ta nha, ngươi không giúp ta ai giúp ta?" Bà ý vị thâm trường nhìn xem nàng nói ra, "Nguyên lai ngươi cũng biết rõ ta là mẹ ngươi à?" Cô em chồng mặt cứng đờ nói ra, "Ngươi nói cái gì?" An tâm, ta sẽ giúp ngươi." Bà nói ra, "Nhưng việc này gấp không được. Ta mới hơi tốt một điểm, còn chưa tốt thấu đây. Chờ ta hoàn toàn khỏi rồi, sẽ giúp ngươi. Ngươi lại chống đỡ một lát." "Còn chống đỡ? Có thể ta đã không chịu nổi nha." Cô em chồng có chút nóng nảy. "Ngươi lúc này mới mấy ngày a? Ta tuổi đã cao trước đây đều chống lâu như vậy, ngươi còn trẻ như vậy chẳng lẽ còn có thể không bằng ta sao?" Bà đứng lên nói ra, "Được rồi, không nói với ngươi. Chỉ có ngần ấy thời gian nghỉ ngơi, ta còn muốn đi uống nước, đi vòng một chút đây." Nói xong, nàng trực tiếp thẳng ly khai, cũng không quay đầu lại. Cô em chồng nhìn chằm chằm bà bóng lưng, ánh mắt lóe lên một tia bán độc. Nàng cắn móng tay ở trong lòng suy tư. Bà thái độ kiên định như vậy, xem ra là trông cậy vào không lên. Nhưng muốn nàng lại đi một chuyến tư nhân nhà kho, kia là tuyệt đối không thể. Đã như vậy, vậy liền chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng. Cô em chồng ánh mắt kiên định, phảng phất đã làm tốt cái nào đó quyết định. Mà đổi thành một bên, bà ly khai phòng ngủ về sau, liền bị những lao đầu khác lao thái vây quanh. "Ai, ngươi cùng ngươi khuê nữ vừa mới đang nói cái gì đây?" Bà khoát khoát tay, đang muốn qua loa đi qua, dù sao việc này cũng không tốt cùng ngoại nhân nói, nhưng miệng vừa mới mở ra, trong nội tâm nàng hiện lên một tia hồi hộp. Nàng đỗng nhiên ý thức được cô em chồng không nhất định sẽ cứ như vậy từ bỏ. Thế là nàng nói ra, "Này, nàng muốn cho ta làm tốt mấy người phần công. Nàng một người nuôi mấy người, việc này các ngươi cũng biết rõ a. Đoán chừng là cái này hai ngày không chịu nổi, cho nên mới tìm ta hỗ trợ." "Thật sao? Vậy ngươi không có đáp ứng? Bệnh mới vừa vặn, chỗ nào gánh vác được a?" Liên để chính nàng trước chống đỡ một lát. Cũng thế. Đang khi nói chuyện, các nàng lại về tới khoai tây trồng trọt thất. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đi tới hoàng hôn. Ra ngoài vơ vét người đều dần dần trở về. Lâm phụ vừa về đến chờ đã lâu, cô em chồng liền lập tức tiến lên đón, lôi kéo hắn cùng thiếu phụ đến một cái nơi hẻo lánh. Hai người rất nghi hoặc, liền hỏi thăm thế nào. Nhưng thật ra là có một kiện khá là phiền toái sự tình. Cô em chồng mấp máy môi, một bộ rất chật vật bộ dáng nói ra, "Những ngày này mẹ ta hơi nhiều lời. Luôn ở bên cạnh ta hỏi bá mẫu bệnh đến cùng cái gì thời điểm tốt. Con của ngươi muốn mấy tuổi mới có thể chiếu cố chính mình a? Con thỉnh thoảng ở bên cạnh ta than thở, một lát nói mình ăn quá ít, mỗi ngày đói bụng, cũng không biết mình điểm tích lũy đi đâu. Một lát lại nhìn ta nói khuê nữ ngươi làm sao gầy thành dạng này rồi." Cô em chồng một bộ rất xin lỗi bộ dáng của hai người nói ra, "Ta khuyên nàng đừng nói nữa, nhưng nàng lại không nghe. Nàng dù sao cũng là mẹ ta cũng không tốt nói cái gì. Bất quá các ngươi đừng lo lắng, ta nói qua sẽ giúp các ngươi, liền nhất định sẽ giúp các ngươi. Nếu như mẹ ta tìm các ngươi nói cái gì, các ngươi coi như không nghe thấy." Nghe được lời nói này, sắc mặt hai người hơi đổi, không khỏi quan sát tỉ mỉ lên cô em chồng thần sắc dung mạo, trên mặt lập tức nhiều hơn chút áy náy tự trách. "Khuê nữ, là ta không muốn chủ đáo." Lâm phụ một mặt áy náy, đang muốn mở miệng chủ động đoạn mất viện trợ. Cái này thời điểm, một thanh âm đánh gây bọn hắn, "Ta cái gì thời điểm nói qua những lời này rồi?" Ba người giật mình, quay đầu nhìn lại, liền thấy bà chính mặt lạnh lấy đi tới. Nàng nhìn xem cô em chồng nói ra, "Ta mấy ngày nay làm sao nói liền có thêm. Ta cái gì thời điểm hỏi qua lão bà hắn bệnh cái gì thời điểm tốt? Hỏi qua tiểu hài tử cái gì thời điểm mới có thể chiếu cố chính mình? Ta cái gì thời điểm phàn nàn qua chính mình ăn quá ít? Phàn nàn ngươi quá gầy." Liên tiếp vấn đề ném ra, Lâm phụ thiếu phụ một mặt mở mịt, mà cô em chồng mặt hơi hơi trắng lên, nhưng rất nhanh cô em chồng liền điều chỉnh tới, có chút ưu đoán nói ra, "Mẹ, ngươi không nói, ngươi đương nhiên không nói. Đều là ta nói láo, dạng này ngươi hài lòng a?" Lâm phụ thiếu phụ sắc mặt lại hơi đổi, mà bà lập tức giận đến gương mặt đỏ lên, nàng lớn tiếng nói, "Cái gì gọi là ta hài lòng? Ngươi ý tứ này ta oan uổng ngươi đúng không? Được a, đi, chúng ta đi." Nàng lôi kéo cô em chồng liền đi ra ngoài, đi vào phòng khách. Giờ phút này bởi vì ra ngoài người, trồng khoai tây người đều lục tục ngo ngoe trở về, trong phòng khách kín người hết chỗ. Mọi người nghe ta nói, cho ta phân xử thử. Bà la lớn. Đám người ánh mắt lập tức đồng loạt bay tới. Cô em chồng lúc này luống cuống, muốn đem tay rút ra. Nhưng tình trạng không tốt nàng làm sao cũng rút không trở lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bà tiếp tục nói ra, nàng một mực tại giúp mấy người kia chuẩn bị đồ ăn, việc này tất cả mọi người biết rõ à. Vừa mới nàng lôi kéo hai người kia nói đông nói tây, lời trong lời ngoài ý tứ chính là ta đối việc này thấy ngứa mắt, mấy ngày nay một mực tại phần nàn, muốn cho nàng đừng rút. Ta liền hỏi một chút các vị, ta cái gì thời điểm bán trách? Các ngươi ai nghe thấy ta bán trách? Nàng chỉ vào đám người nói ra, tất cả mọi người ở tại nơi này mấy gian trong phòng, ngoại trừ đi nhà xí thời điểm, chung quanh đều có người. Ta nếu là mỗi ngày phần nàn, dù sao cũng nên có người nghe được a. Liêu Thẩm, ngươi đã nghe chưa? Kia Tiểu Vương đâu? Tiểu Triệu đâu? Vương Di đâu? Nàng điểm liên tiếp mấy người, cái sau đều nhao nhao lắc đầu. Thế là bà nhìn về phía cô em chồng hỏi, ngươi nói, ta đến cùng cái gì thời điểm bán trách? Ta cảm thụ được tầm mắt của mọi người, chột dạ cô em chồng không khỏi rụt đầu một cái. Giờ phút này nàng căn bản không biết rõ nên nói cái gì, nàng chưa từng nghĩ tới thế mà lại gặp được loại chuyện này, mẹ ruột nàng thế mà không để ý mặt của nàng trước mặt mọi người vạch trần lời nói dối của nàng. Nàng sao có thể ác độc như vậy? Bà trên dưới quét mắt cô em chồng lại nói ra, trước đây ngươi nói Tiểu Trương một người mang em bé rất vất vả, để cho ta nhiều làm một người sống tiếp tế nàng, ta đáp ứng. Về sau ngươi còn nói Lâm gia cặp vợ chồng rất vất vả, lại để cho ta lại nhiều làm một người sống, ta đáp ứng. Lại về sau ngươi nhặt được cái nam nhân trở về, còn để cho ta hỗ trợ, ta y nguyên đáp ứng. Bà tiếp tục nói ra, ta một người làm lấy bốn người sống, bệnh đến sinh bệnh đều không có phản nản qua. Hiện tại thân thể ta thái hư, sự tình chỉ có thể giao cho ngươi đến làm. Lúc này mới mấy ngày, ta đột nhiên bắt đầu đoán trách. Còn chỉ có ngươi có thể nghe thấy. Ta nhìn. Bà cười lạnh nói phản nản người là ngươi đi. Chương 113, liên tiếp sập phòng chương 113, liên tiếp sập phòng bà phát biểu khí phách, đưa tới đám người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu. Cô em chồng lập tức cứng đờ, trong chớp nhoáng này nàng phảng phất bị người từ trong ổ cứng rắn lôi ra ngoài bé thỏ trắng, trong lòng vô cùng bối rối, nàng vô ý thức hô, ta không có phản nản. Ta lại không mệt, ta tại sao muốn phản nàn? Nhưng không đợi bà nói chuyện, một bên Liễu Thẩm đỗng nhiên nói ra, không đúng rồi, buổi trưa hôm nay ngươi không trả ghét bỏ quá mệt mỏi, muốn tìm mẹ ngươi hỗ trợ sao? Cô em chồng ngây dại, không khỏi hỏi, ngươi làm sao biết đến? Nói xong, nàng đỗng nhiên kịp phản ứng, tay chân trong nháy mắt băng lãnh. Mà cái này thời điểm, mọi người vây xem trong lòng cũng đã nắm chắc, không khỏi khe khẽ bàn luận bắt đầu. Ngày bình thường nhìn xem thanh cao như vậy người, không nghĩ tới cũng sẽ nói lão a. Đúng vậy a, con tưởng rằng nàng nhiều không đồng dạng đây, kết quả cũng bất quá như thế. Ai ai, các ngươi đừng nói như vậy. Ta nhìn con nhỏ cô nương cũng là thực sự không chịu nổi. Một người nuôi ba người, cái này ai gánh vác được a? Cũng là, kia hai cái cũng là có ý tốt, đem sự tình đều đẩy lên người ta trên thân. Cùng lúc đó, đứng tại cửa ra vào thiếu phụ và Lâm phụ hai người, bọn hắn vốn đang bởi vì bị cô em chồng lừa gạt mà phẫn nộ, hiện tại lại nghe được những nghị luận này, lúc này thân thể cứng đờ, sắc mặt một hồi đỏ một hồi tím. Nhưng khi lấy một đám người, lại không tốt phát tác. Mà cô em chồng cho tới bây giờ không có gặp được loại chuyện này, dị vãng nàng mặc kệ làm cái gì, đều có người sẽ thay nàng lật tẩy, không cần nàng hao tâm tổn trí thu thập cục diện rồi dám. Lấy về phần nàng ngốc ngốc đứng tại chỗ, không biết rõ nên làm gì. Trong phòng khách nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Ngay tại cái này thời điểm, Hồ Bưu mang theo một dương đồ ăn đi đến, nhìn xem trong phòng khách bộ dáng này lập tức hét lên, các ngươi tại làm gì? Đều tại làm gì? Đều náo cái gì? Còn ăn cơm hay không? Mọi người giật mình, lúc này không để ý tới cô em chồng chuyện của bọn hắn, nhao nhao đi nhận lấy đồ ăn. Bà thấy thế, dứt khoát nhẹ buông tay, buông ra cô em chồng, phối hợp đi lấy đồ ăn. Mà cô em chồng bọn hắn cũng cúi đầu, mau chóng cầm đồ ăn ly khai. Nhưng việc này cũng không có cứ như vậy kết thúc, vào lúc ban đêm, Lâm phụ cùng thiếu phụ lại đem cô em chồng kêu lên, ba người tại hành lang trước cửa sổ trò chuyện. Lâm phụ hai người sắc mặt âm trầm, trong mắt đều là lửa giận. Lâm phụ hùng hổ dọa người nói ra, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Cô em chồng lập tức lui về sau một bước nói ra, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Lâm phụ nói ra, ngươi nếu là ngại mệt mỏi, ngại gánh vác nặng, không muốn rút, ngươi trực tiếp cùng chúng ta nói liền tốt. Làm gì quanh co lòng vòng? Tại sao phải nói láo? Làm gì đẩy lên mẹ ngươi trên thân? Ngươi đang sợ cái gì? Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ không đồng ý? Vẫn là sẽ ghi hận ngươi? Không phải. Cô em chồng muốn giải thích, nhưng chân thực nguyên nhân càng thêm khó mà mở miệng, nàng há to miệng, lại không thể nói ra. Lâm phụ thấy thế, liền coi chính mình nói chúng, cười lạnh một tiếng nói ra, cũng thế. Dù sao cũng là ta trước đây trông mong cầu ngươi, về sau mẹ ngươi khỏi bệnh rồi, ta lại không kịp chờ đợi muốn ngươi tiếp tục. Ngươi cảm thấy chúng ta không phải đồ vật cũng bình thường. Nhưng ta cho ngươi biết, ta là bởi vì bạn già sinh bệnh thực sự không có cách, ta là cho là ngươi tẩu tử như vậy có năng lực, khẳng định mệt mỏi không đến ngươi, ta. A, được rồi. Lâm phụ giải thích đến một nửa, đột nhiên cảm giác mất hết cả hứng nói ra, dù sao cứ như vậy đi. Ngươi không phải là không muốn hỗ trợ sao? Vậy cũng không cần sẽ rút. Sau này chính ta sẽ nghĩ biện pháp. Nói xong, Lâm phụ quay người ly khai. Cô em chồng mặt lộ vẻ lo lắng, muốn giữ lại, nhưng là cái này thời điểm thiếu phụ gọi ở nàng. Những cái kia phàn nàn. Nàng nói ra, đã không phải mẹ ngươi nói, đó chính là ngươi nói. Thật xin lỗi a, ta cũng không có chú ý đến nguyên lai ngươi hoán khí nặng như vậy. Những ngày này trồng khoai tây sống ta cũng dần dần thuần thục, hai tử ta chính sẽ chiếu cố. Cảm ơn ngươi những ngày này trợ giúp. Nói xong, thiếu phụ có chút cúi đầu, sau đó cũng ly khai. Nhìn xem rời đi hai người, cô em chồng ngây người tại nguyên chỗ. Hành lang ở giữa hàn khí dần dần để nàng run rẩy, nhưng nàng cảm giác chính mình mất đi cũng không chỉ có nhiệt độ cơ thể, còn có đồ vật khác. Ngày thứ hai, cô em chồng đi trên đường phố. Cứ việc ngày hôm qua nàng cái gì cũng không làm, không có kiếm được bất luận cái gì điểm tích lũy, nhưng là bụng của nàng cũng không đói. Bởi vì Trịnh Dũng tiếp tế nàng. Cho dù phát sinh loại sự tình này, nhưng là Trịnh Dũng thái độ không có quá nhiều cải biến, mười phần có thể hiểu được cô em chồng hành vi. Ta xem qua ngươi đi nhà kho chuyển đồ vật thời điểm, bộ kia mệt mỏi nhanh ngã xuống bộ dáng, cho nên ta có thể hiểu được ngươi. Trịnh Dũng nói ra, nếu như không phải thực sự không chịu nổi, ngươi cũng sẽ không như thế làm. Về phần tại sao nói láo, muốn chút mặt mũi nha, ta cũng có thể lý giải. Cô em chồng cảm tạ một phen. Còn có người nguyện ý đứng tại nàng bên này, cái này khiến nàng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là Lâm Phụ tối hôm qua biểu hiện, từ đầu đến cuối để nàng canh cánh trong lòng. Cái này thời điểm, phía trước đống nhiên xuất hiện hai cái bóng người, xích lại gần xem xét phát hiện chính là Lâm gia cha con, cô em chồng mừng rỡ, bước nhanh chạy tới. Bá phụ, cô em chồng hô. Nhưng là Lâm Phụ chỉ là nhìn thoáng qua cô em chồng, liền muốn quay đầu lý khai. Bá phụ, hôm qua là ta không đúng, nhờ ngươi tha thứ ta được không? Cô em chồng nói. Cái gì tha thứ? Lâm Phụ nghe nói như thế bỗng nhiên cho mày, ngươi chỉ là không muốn giúp ta mà thôi, hợp tình hợp lý, đương nhiên. Ta tha thứ ngươi cái gì? Ta vẫn còn hy vọng ngươi có thể thư thả ta một chút thời gian đây. Ngươi những ngày kia cho ta bao nhiêu khẩu phần lương thực, ta cũng còn nhớ kỹ. Về sau ta sẽ từng cái trả lại cho ngươi. Đến thời điểm chúng ta liền thanh toán xong. Lâm Phụ sau khi nói xong, trực tiếp liền lôi kéo giả ngàn kim ly mở, không có một chút chần chờ. Nhìn xem đối phương bóng lưng, cảm thụ đối phương vô cùng thái độ lạnh lùng, cô em chồng trong lòng càng phát ra bất an. Nàng nhịn không được la lớn, thế nhưng là bá phụ hai người các ngươi căn bản lấy không được đầy đủ điểm tích lũy chữa khỏi bá mẫu a. Để cho ta hỗ trợ đi, ta cũng không muốn bá mẫu cứ như vậy qua đời a. Sau một khắc, cô em chồng nhìn thấy Lâm Phụ bóng lưng cứng một cái, sau đó mới tiếp tục đi tới. Cứ việc chỉ là như thế một cái nhỏ xíu chi tiết, nhưng là cô em chồng lại trong lòng vui mừng, nàng ý thức được còn có cơ hội. Lâm Phụ cuối cùng không bỏ xuống được Lâm Mẫu. Nếu như nàng có thể cung cấp sung túc đồ ăn, thậm chí là sung túc dược vật, đem Lâm Mẫu triệt để chữa khỏi, như vậy thì có thể thay đổi thế cục, một lần nữa thu hoạch được đối phương cảm tạ. Nhưng vấn đề là làm sao thu hoạch được đâu? Cô em chồng nhíu mày suy tư một lát, bỗng nhiên nghĩ đến chủ ý lúc đầu hôm nay Trịnh Dũng cùng nàng nói xong, tại lao địa phương tập hợp, tiếp tục giúp nàng thu thập vật tư, nhưng giờ phút này cô em chồng không chút do dự thả Trịnh Dũng bồ câu, trực tiếp trở về nhà trọ. A. Hồ Bưu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra, ngươi muốn tiếp đoạn thời gian trước cái kia tìm mộ tọa xịt nhiệm vụ. Cái này một lát, mẹ ngươi bệnh không phải xong chưa? Ngươi đây không cần phải để ý đến. Cô em chồng nói ra, ngươi đã nói sẽ cho gấp đôi điểm tích lũy, có thể để cho ta đổi được đầy đủ dược vật cùng đồ ăn. Lời này còn làm số đi. Làm số đương nhiên là làm số. Hồ Bưu một mặt cổ quái, vấn đề là ngươi đến chậm. Sự tình đã giao cho người khác. Cái gì? Cô em chồng bất mãn nói, ngươi lại tại đùa nghịch cái gì tâm kế? Nào có cái gì tâm cơ? Hồ Bưu nhíu mày nói ra, việc này trọng yếu như vậy, ngươi không làm, ta tự nhiên muốn tìm người khác làm. Bây giờ người khác đã trở về, chiếc thứ nhất mộ toàn xịt đều đã mang tới. Ta đều đang chọn tuyển nhóm thứ hai người, ngươi bây giờ mới tới nói ngươi muốn tiếp, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Cô em chồng nghe được nửa trước đoạn nói thời điểm, trong lòng hoảng hốt, coi là cái này con đường duy nhất cũng bị phá hỏng, nhưng nghe đến nửa đoạn sau lời nói, lại có hy vọng. Kia nhóm thứ hai người có thể cầm tới bao nhiêu điểm tích lũy? Nàng hỏi. Có thể cầm tới một nửa đi, dù sao tuyết này mộ toàn xịt rất trọng yếu, hơi ra điểm huyết cũng phải cam đoan nắm bắt tới tay. Hồ Bưu nói ra, bất quá ngươi đừng hy vọng, nhân tuyển đều đã định xong. Cô em chồng chưa từ bỏ ý định lại hỏi, ngươi cũng tuyển ai? Trịnh Dũng, Tiểu Triệu, Tiểu Lý. Hồ Bưu báo mấy người danh tự, đều là những tia tuổi trẻ nam tử. Sau một khắc hắn đột nhiên nói ra một cái rõ ràng không hài hòa danh tự, còn có Liêu Thẩm, Chí Cường. Các loại. Cô em chồng lập tức ý thức được không thích hợp, Liêu Thẩm tuổi đã cao, vì sao lại được tuyển chọn? Bởi vì trước đây nhận nhiệm vụ chính là nàng tiểu nhi tử. Hồ Bưu nói ra, nàng yêu cầu nhất định phải đưa nàng mẹ mang lên, nhiều kiếm một điểm tích lũy. Cái này không hợp lý. Cô em chồng lập tức nói ra, hoàn thành nhiệm vụ cho điểm tích lũy. Đây mới là quy củ của ngươi. Làm dự định không ở tại bên trong. Mà lại ngươi không phải đã nói rồi sao? Việc này rất trọng yếu. Mang một cái vướng víu đi qua, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Cũng không về phần A. Mà lại đều đáp ứng người ta. Trung quanh đây đổ vật vờ vét nhiều ngày như vậy, đoán chừng cũng không chống được bao lâu. Những cái kia khoai tây có thể hay không trưởng thành, cũng nói không rõ ràng. Nếu như không thể mau chóng phát triển lục soát phạm vi, kia chúng ta sớm muộn sẽ không chịu được nổi. Ngươi cũng biết rõ điểm này, cho nên mới nói những cái kia đất tuyết mộ toàn xịn rất trọng yếu à. Cô em chồng nói ra, chuyện trọng yếu như vậy giao cho một cái lao thái thái thật được không? Bạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, ngươi còn có thể tìm tới nhóm thứ hai sao? Nghe xong cô em chồng lời nói này, Hồ Bưu trên mặt thật đúng là nhiều hơn một tia lo lắng. Có đạo lý, xác thực có đạo lý. Hồ Bưu sờ lên cằm suy tư một lát nói ra, là nên thay người. Như vậy đi chờ hắn trở về, ta tìm hắn một lần nữa thương lượng, đem hắn mẹ đổi đi. Cô em chồng trong mắt vui mừng, vậy ta, nếu là ngươi nói lên ý kiến, kia tự nhiên đổi lấy ngươi bên trên. Cô em chồng âm thầm nắm chặt lại quyền, nhưng mặt ngoài thượng thanh cao nói, kỳ thật hẳn là đổi cái khác người thích hợp hơn. Nhưng bạn nhất thay đổi người bị ghi hận liền phiền toái, cho nên vẫn là để cho ta hy sinh một cái đi. Tóm lại ngươi đi về trước đi. Nếu là thỏa đàm, ngày mai ta sẽ thông báo cho ngươi. Cô em chồng gật gật đầu ly khai. Hoàng hôn thời khắc, Liêu Thẩm tiểu nhi tử trở về. Hồ Bưu đem hắn kéo đến trong phòng, nói rõ tình huống. Tiểu nhi tử lập tức một mặt phẫn nộ nói ra, "Hồ ca, ngươi sao có thể dạng này? Không phải đã nói rồi sao? Sẽ cho mẹ ta một cái danh này sao? Ta trước đây không muốn chủ đáo, vẫn là bị nàng nhắc nhở về sau mới phát giác không thích hợp." Hồ Bưu có chút ngượng ngùng giải thích nói, "Bất quá việc này là ta không đúng, nếu không như vậy đi, ta cho thêm ngươi một chút điểm tích lũy xem như đền bù có được hay không? Nói trở lại, ngươi cũng không muốn mẹ ngươi đi theo ngươi ra ngoài mạo hiểm a?" Tiểu nhi tử mấp máy môi nói ra, việc này ta một người nói không tính. Ta đi tìm ta ca, để cho ta ca cùng ngươi nói a." Nói xong, hắn bước nhanh bọn ra khỏi phòng. Một lát sau, phẫn nộ đến một mặt giữ tận Trịnh Dũng bọt vào hô, "Ai muốn đoạt mẹ ta danh ngạch? Kia là em ta liều mạng đổi lấy, là cái nào xuất sinh muốn cướp?" Chương 114, lưỡng cực đảo ngược chương 114, lưỡng cực đảo ngược ngày kế tiếp, cô em chồng từ Hồ Bưu bên kia đạt được thông tri, sự tình thỏa đảm, Liêu Thẩm đã bị đổi thành nàng. Qua hai ngày chờ hết thể chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn liền sẽ xuất phát đi lấy đất tuyết mộ tọa xít. Cô em chồng nghe nói như thế, mặt ngoài một mặt bình tĩnh, trong lòng cũng đã trong bụng nở hoa. Sau đó nàng liền ra ngoài vơ vét vật tư. Dù sao mặc dù Hồ Bưu sẽ miễn phí cung cấp toàn bộ dọc đường tiêu hao đồ ăn, nhưng là xuất phát trước khẩu phần lương thực cũng sẽ không thanh lý, vẫn là cần cô em chồng chính nàng cố gắng dãy. Hoàn toàn như trước đây, cô em chồng đi vào kia quầy bán quả vật chờ lấy cùng Trịnh Dũng gặp mặt, để hắn hỗ trợ vơ vét vật tư. Qua một lát, cô em chồng liền thấy được Trịnh Dũng thân ảnh, cái sau một mặt tâm trầm, trừng mắt nàng, đội vã chạy tới. Cô em chồng đầu tiên là giật mình, sau đó kịp phản ứng có thể là bởi vì chính ngày hôm qua không nói một lời liền thả hắn bộ câu, cho nên Trịnh Dũng tức giận. Thế là nàng đi đến trước, mang trên mặt chút áy náy, chính là muốn giải thích, có thể nàng mới vừa bận há mồm, Trịnh Dũng liền một mặt dữ tợn, đột nhiên nâng lên một cước đá vào cô em chồng trên bụng, bị đá nàng kêu đau một tiếng, về sau ngã trên mặt đất. Sau đó không đợi cô em chồng chậm tới, Trịnh Dũng lại đem nàng kéo dậy, khàn cả giọng mà quát, "Chính là ngươi muốn cướp mẹ ta danh ngạch." Cô em chồng giờ phút này đại não vẫn là hỗn loạn tương mừng, không có từ kinh hoàng bên trong chậm tới, bản năng nói ra, "Cái gì danh ngạch? Ngươi có phải hay không hiểu lầm?" "Hiểu lầm? Liêu Thẩm là mẹ ta, đi lấy một toàn xịt người là em ta. Ngươi nói cho ta, chỗ nào hiểu lầm?" Trịnh Dũng quát. "A." Cô em chồng ngẩn ngơ, sau đó mặt mũi tràn đầy chấn kinh sợ hãi, "Này làm sao sẽ? Còn thế nào sẽ?" Trịnh Dũng lại đột nhiên dùng sức đem cô em chồng ném xuống đất, chỉ về phía nàng thống mà nói, "Ta cho là ngươi là người tốt, ta bội phục nhất người tốt, cho nên ta một mực giúp ngươi, cho ngươi không ít đồ vật. Một mực lén lút cất giấu tư nhân nhà kho cũng nói cho ngươi biết. Kết quả ngươi tờ mờ đoạt của mẹ ta danh ngạch, cướp ta đệ liệu tới danh ngạch." Trịnh Dũng càng mắng càng giận, nhấc chân đạp mạnh cô em chồng, một bên đạp vừa mắng, "Chó xuất sinh, ta để ngươi đoạt, ta để ngươi đoạt." Bị đá cô em chồng liền hút hơi lạnh. Bất quá Trịnh Dũng cũng không phải là bạo lực người, đá mấy cước về sau, liền ngừng lại, hung ác nói ra, "Ta trước kia đưa cho ngươi những cái kia đồ vật, coi như là trò cho ăn. Nhưng cái này danh ngạch, chỉ cần ta còn sống, ngươi liền mơ tưởng cướp đi." Phi. Trịnh Dũng hướng cô em chồng nhổ nước miếng, sau đó liền quay người lý khai. Mà cô em chồng trên mặt đất nằm tốt một lát mới chậm tới, chậm rãi đứng lên. Nàng ngay từ đầu khắp khuôn mặt là mê mang nghi hoặc sợ hãi hối hận, nhưng thời gian dần trôi qua liền lại kiên định bắt đầu. "Không có vấn đề, không có vấn đề." Nàng tự lẩm bẩm, "Hồ Bưu đáp ứng ta, đem người tuyển đổi thành ta chờ ta cầm tới đầy đủ điểm tích lũy, hết thảy đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Kết thù liền kết thù, Trịnh Dũng một cái làm công không tính là cái gì. Bởi vì bị thương nhẹ, lại thêm không có Trịnh Dũng trợ giúp, chỉ có thể tự lực cánh sinh, cô em chồng về sau ngoài định mức tốn thêm không ít thời gian, gần trời tối thời điểm mới trở về. Vừa về tới nhà trọ, nguyên bản trong phòng khách vừa nói vừa cười đám người cùng nhau dừng lại, quay đầu im lặng nhìn về phía cô em chồng, mắt thần cách bên ngoài phức tạp. Cô em chồng thân thể cứng đờ, ngay từ đầu còn không biết rõ đây cũng là cái gì. Thằng đến nàng nhìn thấy Trịnh Dũng hướng nàng cười lạnh, nàng vừa rồi hiểu được. Hiển nhiên là Trịnh Dũng đem chuyện này nói ra. Cô em chồng lập tức ở trong lòng oán trách Trịnh Dũng tâm nhãn thật nhỏ, rõ ràng là cái nam nhân lại cùng với nàng so đo cái không dứt. Nhưng là oán trách thì oán trách, thế cục bày ở trước mắt, cô em chồng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu phòng ngừa kích thích đến bọn hắn. Muốn trước sống qua trong khoảng thời gian này chờ làm xong một toà xịt nhiệm vụ, cầm tới điểm tích lũy, lại đi nếm thử thay đổi thế cục. Cái này thời điểm, Hồ Bưu bỗng nhiên đi ra, nhìn về phía cô em chồng nói ra, "A, ngươi có thể tính trở về. Tới tới, ta có việc cùng ngươi giảng." "Được." Có thể thuận thế thoát khỏi phòng khách, chuyện này đối với cô em chồng tới nói cầu còn không được, bởi vậy nàng không chút do dự đi theo. Hai người tới một gian phòng ngủ, Hồ Bưu dẫn đầu nói ra, "Không có ý tứ a, quả nhiên vẫn là không được, vẫn là đến làm cho Liễu Thẩm đi." "Cái gì?" Cô em chồng nghe nói như thế, cả người đều mờ mịt. "Không phải đã nói để cho ta đi sao?" "Không có cách nào nha." Hồ Bưu lau chán nói ra, Trịnh Dũng kia tiểu tử nhận lý lẽ cứng nhắc, khác bồi thường đều không cần, liền muốn cái này. "Ta không đáp ứng." Hắn liền muốn náo bắt đầu. "Ngươi không phải có thương sao?" Cô em chồng có chút nóng nảy nói ra, cầm thương buộc hắn nha. Hồ Bưu một mặt cổ quái nhìn xem cô em chồng nói ra, "Ngươi coi ta là người nào? Việc này là ta đã làm sai trước a, sao có thể làm như vậy? Tóm lại cứ như vậy, Liêu Thẩm đi, không có chuyện của ngươi. Thế nhưng là, ngươi còn như vậy, ta nhưng cầm thương bức ngươi." Hồ Bưu nghiêng qua một mặt bất mãn cô em chồng một chút, cái sau lập tức yên tĩnh trở lại. Được rồi, nhanh đi ra ngoài đi." Hồ Bưu gặp cô em chồng không dám nói tiếp nữa, liền đưa nàng đuổi ra ngoài. Làm cô em chồng một lần nữa trở lại phòng khách, mặc dù không có chiếu qua tấm gương, nhưng là nàng đoán sắc mặt của mình nhất định rất khó coi, bởi vì Trịnh Dũng nhìn về phía nàng thời điểm, trên mặt lộ ra đại thù đến báo sảng khoái tiêu dung. Cô em chồng đành phải lại lần nữa túi lầu xuống, thậm chí thấp đủ cho càng sâu một chút. Về sau hết thể như cũ, Hồ Bưu cầm mấy dương lương cô ra, hối đoái điểm tích lũy. Cô em chồng lấy được chính mình kia một phần, sau đó lẻ loi trơ trọi ngồi tại nơi hẻo lánh bên trong, túi lầu ăn. Đột nhiên, đỉnh đầu nàng nhiều hơn một đạo bóng ma. Cô em chồng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức biến sắc, là Liêu Thẩm. "Cô em chồng, ngươi đừng lo lắng, khuê nữ." Liêu Thẩm nói ra, "Ta không phải tới tìm ngươi phiền phức. Nhìn xem ngươi mặt mũi này." Nàng sờ lên cô em chồng mặt nói ra, "Là ta kia đại nhi tử đánh a." Hắn thật là, ai, từ nhỏ liền không có đầu óc, đọc sách cũng đọc không đến, cho nên mới cả một đời đều là cái nhà máy làm công. Cô em chồng thân thể cứng ngắc, không biết rõ nên làm cái gì phản ứng. "Ta không trách ngươi, khuê nữ." "Thật, ta không trách ngươi." Liêu Thẩm nói ra, "Ta biết rõ ngươi có nỗi khổ tâm, không phải cố ý muốn hại ta. Chính là đi, ngã một lần khôn hơn một chút. Về sau đừng có lại làm cái này việc ngốc, tốt ta." "Cô em chồng, ừm. Cái này đúng rồi. Ta biết rõ. Ngươi là bé ngoan, không phải người xấu." Liêu Thẩm cười cười nói ra, "Vậy chuyện này cứ như vậy đi qua. Ta cũng sẽ cùng ta hai đứa con trai kia nói, để bọn hắn đừng làm khó dễ ngươi. Tốt, không quấy rầy ngươi ăn cơm." Nói xong, Liêu Thẩm quay người ly khai. Sau đó nàng hai đứa con trai, còn có những người khác tiến lên đón, Liêu Dịu nói, "Mẹ, ngươi chính là người quá tốt rồi. Cùng nàng có cái gì tốt nói? Chính là, ai nha, Liễu Mụ thật sự là người thiện. Đổi ta nhưng không cách nào tốt như vậy tính tình." Cô em chồng nhìn xem bị đám người bao vây Liêu Thẩm, trong lòng đột nhiên dâng lên một cố vô danh lửa, nhưng nàng cũng biết mình nếu là tại cái này thời điểm trở mặt, vậy liền xong đời. Nàng cúi đầu mặt không biểu lộ, dùng sức gặm lưng cô. Về sau mấy ngày, phản phất lại về tới lúc ban đầu đoạn thời gian kia. Cứ việc bà Lâm phụ, thiếu phụ đều đã không cần nàng giúp đỡ hỗ trợ, nhưng là người gặp nạn vẫn tràn ngập nguy hiểm. Chương 114, lưỡng cực đảo ngược 2 chương 114, lưỡng cực đảo ngược mà một người muốn chuẩn bị hai phần khẩu phần lương thực cũng cực kỳ không dễ. Cô em chồng đi sớm về trễ, một mình một người dốc hết toàn lực thu thập vật tư, loay hoay liền nói chuyện nhàn rỗi đều không có. Lấy về phần nhìn giống như quên hết chuyện đã qua, nhưng mà cũng không phải là như thế. Mỗi một ngày, làm nàng một mình ra ngoài cùng những người khác gặp, nguyên bản sẽ hướng nàng chào hỏi, thậm chí đưa nàng điểm đồ vật đám người lại nhao nhao tránh đi nàng thời điểm, làm nàng gặp được đã từng hòa ái thân thiết Trịnh Dũng bọn hắn, lại bị cười lạnh chào phúng thời điểm, làm nàng mỏi mệt không chịu nổi trở về, tránh tại nơi hẻo lánh bên trong nhìn xem Liêu Thẩm các nàng vui vẻ hòa thuận thời điểm, cô em chồng trong lòng đều sẽ thêm ra một kia oán giận. Nàng một mực tại trong lòng suy nghĩ như thế nào trả thù bọn hắn, nhưng là đã biến thành người cô đơn, cô em chồng năng lực có hạn, căn bản nghĩ không ra biện pháp, chỉ có thể yên lặng chờ đợi thời cơ đến. Cứ như vậy qua hai ngày, ngày này cô em chồng ăn xong cơm tối về sau, đột nhiên nhíu mày ho khan một tiếng, nàng sờ lên vết hầu, cảm giác có chút khô khốc, còn có chút nữa. Nàng tưởng rằng lương khô quá sền sệt, thế là lại đi uống chút nước, cảm giác dễ chịu một điểm. Sau đó liền đi ngủ. Ngày thứ hai, cô em chồng là tại kịch liệt đau đầu bên trong tỉnh lại. Cách ly gian bên trong, cô em chồng nằm tại người gặp nạn bên cạnh trên giường, đó cũng là bà trước đây sinh bệnh lúc nằm địa phương. Cô em chồng thần sắc thống khổ, đỏ mặt đến mức dị thường, hiển nhiên là bệnh. Bà ngồi ở một bên, mặt không thay đổi nhìn xem nàng. "Mẹ, ta thật là khó chịu." Cô em chồng suy yếu nói. "Ta biết rõ." Bà nói. "Mẹ, mau cứu ta, thuốc, ngươi giúp ta làm một chút thuốc tới." Cô em chồng nói. "Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy được. Ngươi dù sao cũng là ta khuê nữ." Bà nghĩa chính ngôn từ nói ra, "Ta làm sao có thể trơ mắt nhìn xem ngươi đi chết đâu." Nhưng là, bà lời nói xoay chuyển nói ra, "Ngươi cũng biết rõ, cái kia Hồ Bưu âm hiểm ác độc, đủ kiểu ngăn cản, không góp đủ điểm tích lũy, liền lấy không đến thuốc. Tẩu tử ngươi lưu lại những thuốc kia cũng đã sử dụng hết, cho nên tương đối khó khăn." Cô em chồng trong lòng cảm thấy một tia không ổn, đang muốn nói chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, ngay sau đó Lâm phụ đi đến. "Sao ngươi lại tới đây?" Bà hỏi. "Ta nghe nói nàng ngã bệnh, ta liền muốn cái này đến rất đúng lúc." Lâm phụ nói ra, "Hôm nay đi làm mộ toa xịt cái đám kia người vừa bận trở về, có đất tuyết mộ toa xịt, chúng ta liền có thể đi càng xa địa phương thu thập vật tư, một lần chuyển tới lượng cũng có thể lớn hơn. Mặc dù mượn dùng mộ toa xịt bản thân cũng cần không ít điểm tích lũy, nhưng là Trịnh Dũng bọn hắn biết rõ không ít cỡ lớn siêu thị vị trí, chỉ cần đi theo đám bọn hắn cùng đi một chuyến, vẫn có thể kiếm một món hời." Hắn tiếp tục nói ra, "Đến thời điểm ta giúp ngươi hồi đoái đầy đủ thuốc cùng đồ ăn, chữa khỏi bệnh của ngươi, cứu ngươi một mạng, làm sao cũng có thể triệt tiêu ngươi trước đây giúp chúng ta ân tình đi." Cô em chồng nghe nói như thế, thần sắc phức tạp. Nàng không ưa thích ân tình này triệt tiêu thuyết pháp, bởi vì kia mang ý nghĩa giữa bọn hắn lại không liên quan, sau này cũng rất khó lại dính dáng đến liên quan. Nhưng sinh bệnh tư vị thật sự là quá khó chịu, nàng liền một phút đều không muốn nhiều chịu. Bởi vậy nàng dự định đáp ứng. Ngay tại lúc cô em chồng há mồm muốn đáp ứng thời điểm, bà đứng lên. Nàng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, phản phất một tòa núi cao nguy nga đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại như cùng một con uy phong lẫm lẫm hùng sư đứng ngạo nghệ thảo nguyên. Mặt mũi của nàng kiên nghị lại anh dũng, phản phất sắp đạp vào chiến trường sĩ binh. Nàng đưa tay phải ra, kiên định đến phảng phất là tại giơ lên tấm chắn. Bà há miệng hô to, thanh âm kia to rõ thấu triệt lại khí phách, phun ra chữ liền phảng phất đính tại trên tường cái đinh đồng dạng kiên cố. "Không, đi." "Hở?" Lâm phụ sững sờ. "Hở?" Cô em chồng cũng sững sờ. Từ bu bà thanh âm quá mức có khí thế, Lâm phụ ngơ ngác nhìn xem bà, qua một lát mới phản ứng được nói ra, "Làm sao không được?" Bà hai tay chống nạnh, khí thế tiếp tục tầng tầng tăng gọn, cái gì gọi là triệt tiêu ân tình. Ngươi đem nhà ta khuê nữ xem như người nào? Không sai, nàng là yêu nói láo một điểm, nhưng nàng giúp người thời điểm là thật lòng. A, ngươi cho rằng nàng là ham ngươi hồi báo sao? Cô em chồng mặt cứng đờ, vốn định đáp ứng lập tức liền không ra được miệng, nàng khó khăn rỗi ra tay muốn kéo một cái bà, nghĩ đến cho nàng một ánh mắt ám chỉ nàng một cái. Nhưng mà bà bỗng nhiên vung lên, đem tay nàng mở ra, sau đó tiếp tục nói ra, lại nói ngươi nói có thể kiếm một món hời liền có thể kiếm một món hời. Những cái kia cỡ lớn siêu thị chẳng lẽ phụ cận đều không ai sao? Bọn hắn sẽ không chiếm lấy địa bàn sao? Đất tuyết mộ toa xịn chỉ có mười mấy chiếc, nơi này tuổi trẻ tiểu tử đều có 30-40 người, ngươi tuổi đã cao liền giành được đến sao? Coi như thật vất vả cướp được, lao bà ngươi đâu? Tự mình lao bà không chức chú ý tốt, đem người khác thấy chặt như vậy. Ngươi có ý tứ gì? Cút! Ngươi cút cho ta! Bà rất là bén nhọn, nhưng là Lâm phụ nhưng không có tức giận, thậm chí cảm động đến con mắt từng đỏ. Lão muội tử, ngươi là người tốt đây này. Lâm phụ cảm động nói ra, ta tính biết rõ vì cái gì nàng như thế ưa thích giúp người, nguyên lai là ngươi dạy thật tốt. Ngươi yên tâm đi, chờ bạn giả ta không sao, ta nhất định sẽ đằng xuất thủ đến giúp đỡ. Đây không phải là vì nàng, là vì ngươi, vì cứu ngươi nữ nhi. Được rồi, bớt nói nhảm, cút nhanh lên. Lâm phụ một bên cảm khái, một bên ly khai. Cô em chồng nhìn xem một màn này, đỏ ngầu cả mắt. Mẹ, ngươi sao có thể? Cô em chồng nói đến một nửa, lại dừng lại, nàng không còn dám hỏi tới, chỉ có thể đổi vấn đề, ngươi cự tuyệt hắn, vậy ta bệnh làm sao bây giờ? Nhưng là lời này vừa ra, cô em chồng đống nhiên cảm giác không thích hợp, có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Khuê nữ, ngươi không cần lo lắng. Bà một lần nữa ngồi xuống, ôn nhu nói. Biểu tình kia cũng quỷ dị quen thuộc. Chờ thân thể ta khôi phục về sau, ta sẽ một người làm ba người sống. Đem ngươi thuốc cùng khẩu phần lương thực đều tích lũy ra. Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, yên tâm đi. Bà nói. Thật sao? Tự nhiên là thật, ta lừa ngươi làm cái gì? Thế nhưng là ngươi cái gì thời điểm mới khôi phục? Ta khó chịu lợi hại, không chống được bao lâu a? Ta sẽ cố hết sức. Tóm lại ngươi trước an tâm tại nơi này chờ lấy đi. Bà nói, liền đứng dậy dự định ly khai. Cô em chồng nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng cái kia quỷ dị cảm giác cũng đã tới đỉnh phong. Nàng không khỏi thốt ra, mẹ, ngươi không muốn cứu ta, đúng không? Bà sững sờ, sau đó cười một cái nói ra, đừng ngốc, chúng ta thế nhưng là mẫu nữ, máu tan trong nước, làm sao lại không muốn cứu ngươi đây? Cô em chồng có chút nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, a, ta là nàng nữ nhi, nàng sẽ không bỏ rơi ta. Chương 115, dần dần trầm luân. Chương 115, dần dần trầm luân. Nhưng là từ sau lúc đó, qua vài ngày, bà một điểm phải giúp một tay ý tứ đều không có. Y Lệ Nguyên thảnh thơi làm lấy chính mình sống, liền khẩu phần lương thực đều chỉ chịu ngoài định mức chuẩn bị nửa phần, sau đó cái này nửa phần còn phải lại chia một nửa cho cái kia người gặp nạn. Mặc dù cô em chồng bởi vì bệnh nặng, không có gì khẩu vị, sẽ không đói đến khó chịu, nhưng ăn đến quá ít đối thân thể ảnh hưởng chung quy là rất lớn. Nàng cơ hồ là mắt trần có thể thấy suy yếu xuống dưới. Cô em chồng bởi vậy một ngày so một ngày hoảng hốt, nhịn không được thúc giục bà. Mà bà ngay từ đầu còn ôn nhu thì thầm mà bảo chứng, nhưng không bao lâu liền qua loa bắt đầu, đến đằng sau liền mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, thường xuyên kiếm cớ ly khai. Nhìn xem một màn kia màn tràng cảnh phát sinh, cô em chồng trong lòng may mắn cũng triệt để tan thành mây khói. Nàng đã minh bạch bà ý đồ, rõ ràng vô luận chính mình chống bao lâu, nàng đều tuyệt sẽ không mang thuốc tới. Nàng muốn sống sót, cũng chỉ có thể tự cứu. Thế là một đêm bên trên, nàng dáng chống đỡ lấy xuống giường, ly khai cách ly gian, đi vào 303, nhìn về phía hồ bưu phòng ngủ. Bởi vì hồ bưu thân phận đủ cao, bởi vậy tại tất cả mọi người vì tiết kiệm không gian nhét chung một chỗ tình huống dưới, duy chỉ có hắn có một gian độc thuộc về mình phòng ngủ. Kia phòng ngủ ngày bình thường môn đều là đang đóng. Nhưng hết lần này tới lần khác hôm nay môn kia lại mở rộng ra, phản phất đã sớm đoán được đêm nay sẽ có người tới. Cô em chồng gian nan di chuyển bước chân, hướng hồ bưu phòng ngủ đi đến, sau đó trở tay đóng cửa lại. Vì để tránh cho bị người phát hiện, nàng tất cả động tác đều phi thường nhẹ, nhưng y nguyên có một đôi mắt thấy hết thảy. Ngày kế tiếp, cô em chồng mở to mắt, cảm thụ được lập tức dễ dàng không ít thân thể, góc miệng không khỏi khơi gợi lên mỉm cười. Nàng nghĩ thầm ngày hôm qua cầm tới dược hiệu quả thật tốt. Nàng ngồi dậy, cầm rời giường đầu nước, sau đó đem đặt ở trong quần áo phần thứ hai thuốc đem ra, nuốt vào. Về sau nàng đổi một bộ quần áo, đội vàng ly khai cái này cách ly gian. Trước khi đến 303 trên đường, nàng ở trong lòng đánh lấy nghị săn trong đầu, chuẩn bị cùng đám người giải thích vì cái gì bệnh của mình đột nhiên liền trên diện rộng chuyển tốt. Nguyên nhân có thể là bởi vì tuổi trẻ, cũng có thể là xuất quỷ nhập thần tẩu từ hôm qua tới một chuyến, thậm chí có thể là tâm tính tốt. Tóm lại muốn tìm cái lý do. Làm nàng bước vào 303 về sau, đám người kinh ngạc nhìn nàng một cái, nhưng là ai cũng không có đi lên hỏi thăm. Cô em chồng đấy lòng trầm xuống, nàng muốn cho rằng chí ít sẽ có như vậy một hai người đi lên hỏi hai câu, nhưng không nghĩ tới mình người duyên thế mà đã kém đến loại trình độ này. Có thể người luôn luôn phải vào tới, sự tình cũng hầu như là muốn giải thích. Bởi vậy nàng nhìn chung quanh một vòng, tìm được bà vị trí, sau đó đi tới ngồi xuống nói ra, mẹ, ta hôm nay bắt đầu phát hiện chính mình tốt hơn nhiều. Nha! Bà một mặt bình thản lên tiếng. Cô em chồng nhíu mày, cảm giác có điểm gì là lạ, hỏi, mẹ, ngươi không kỳ quái sao? Không kỳ quái? À! Vì cái gì? Bởi vì ta tối hôm qua trông thấy ngươi tiến vào hồ bưu gian phòng. Bà lạnh nhạt nói. Cô em chồng sững sờ, sau đó cả người cứng đờ, trên mặt huyết sắc cực nhanh rút đi, trắng non như tuyết. Bà tiếp tục nói ra, uống thuốc, bệnh tự nhiên sẽ tốt. Cái này nào có cái gì kỳ quái? kỳ quái là có chút người tại người khác xảy ra chuyện thời điểm, ưa thích nói cái gì so với dơ bẩn sống sót, ta thả rằng trong sạch chết mất nhưng đến phiên chính mình, liền không để ý tới cái gì dơ bẩn không bẩn thỉu. Cái gì không muốn mặt sự tình đều làm được. Bà thoại âm rơi xuống, cô em chồng giống như là bị kim đâm, thân thể run lên. Sau đó nàng lại bản năng đồng dạng ngẩng đầu nhìn quanh chu vi, phát hiện trong phòng khách đám người đang dùng vi diệu ánh mắt nhìn xem nàng. Cô em chồng toàn thân lập tức nóng lên, trong lòng vừa thẹn vừa giận, nhưng nàng không có muốn thoát đi phòng khách. Nàng nắm chặt nắm đấm, đầy trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Không được. Việc này không thể để cho bọn hắn biết rõ. Nhất định phải nghĩ biện pháp che giấu đi qua. Cô em chồng đống nhiên đứng lên, nàng trừng mắt bà, đống nhiên nâng tay lên, đống nhiên một bàn tay quả tới. Bà ngẩn ngơ, mặt của nàng lập tức đỏ lên. Mọi người vây xem cũng lập tức kinh hãi, nhìn về phía tức giận đến phát run cô em chồng, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Mà cô em chồng nhìn xem bà bi vẫn nói ra, mẹ, ngươi sao có thể dạng này? Ngươi sao có thể nói xấu ta? Ta biết rõ trước đây ngươi sinh bệnh thời điểm, ta không có bản sự, không có cách nào chuẩn bị cho ngươi thuốc đến, cho nên ngươi một mực ghi hận ta. Nhưng ta là ngươi nữ nhi a, ngươi sao có thể tung tin đồn nhảm ta ngủ cùng đâu? Ta khỏi bệnh rồi, là bởi vì tẩu tử tối hôm qua đưa đến rồi. Này chỗ nào bẩn thỉu? Bà sờ lấy gương mặt, nhìn xem cô em chồng, ánh mắt từ chấn kinh dần dần chuyển thành phẫn nộ, nàng cười lạnh nói, tốt tốt, ngươi cái này nói hiệu nói vượn bản sự thật tốt á, còn tẩu tử đưa tới. Trước đây nàng đi đánh tiểu tam, là ngươi kiên quyết nàng cả lại, còn ở trước mặt nàng cùng tiểu tam tỉ muội tình thâm. Lâm Hiểu hận ngươi hận đến muốn chết, làm sao lại tới cứu ngươi? Cô em chồng trong lòng cười một tiếng, đang muốn lại nói ngươi cũng không khá hơn chút nào, tẩu tử không như thường tới cứu ngươi, bởi như vậy liền thuận lợi đem thoại đề rời ra chỗ khác, đám người đối nàng ngủ cùng một chuyện cũng sẽ trở nên nửa tin nửa ngờ bắt đầu. Cũng không đợi nàng mở miệng, Hồ Bưu bỗng nhiên đi ra cao mày hô lớn, các ngươi tại lăn tăn cái gì? Không có gì. Cô em chồng một mặt bình tĩnh nói ra, chẳng qua là mẹ ta đang ôm miệt ta thôi. Nàng một bộ không có sợ hãi bộ dáng, mà nàng lực lượng như thế đủ là có lý do. Tối hôm qua Hồ Bưu đã đáp ứng nàng không đem việc này nói ra. Cũng bởi vậy Hồ Bưu nghe nói như thế, chỉ là a một tiếng, sau đó nói ra, đúng rồi, ta có kiện sự tình muốn cùng mọi người nói rõ một cái. Hắn đi đến trước mặt mọi người, cầm lấy cái kia viết điểm tích lũy bảng hối đoái đánh vậy, nói ra, cái này bảng hối đoái muốn đổi mới một cái, nhiều hơn một đầu. Hắn xoát một chữ viết, sau đó để bút xuống nhường qua một bên. Cô em chồng nhìn thấy kia mới tăng điều mục, sắc mặt đột nhiên tối sầm. Sắc mặt của mọi người cũng lập tức vi diệu. Kia rõ ràng là ngủ cùng hạng mục, mà báo lại cũng khá hậu hĩnh, có thể cầm tới hai hạt thuốc. Cái này đồ vật ta trước đó một mực không nghĩ tới, thẳng đến hôm qua mới ý thức được, cho nên hôm nay liền cho tăng thêm. Hồ Bưu bỏ bút xuống nói. Cô em chồng run rẩy thanh âm nói ra, ngươi có ý tứ gì? Không phải đã nói. Cái gì có ý tứ gì? Hồ Bưu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta liền tăng thêm cái hạng mục a, lại không nói cái gì. Ngươi. Cô em chồng tức hổn hển. Mà bà cười lạnh nói, ha ha ha. Biên a, ngươi tiếp tục biên a. Nói tiếp thuốc là Lâm Hiểu đưa tới a. Cô em chồng mặt đỏ bừng lên, rốt cuộc phản bác không ra. Nàng nhìn về phía những người khác, ánh mắt của bọn hắn càng phát ra cổ quái, bắt đầu tự mình nghị luận lên. Nàng thậm chí nhìn thấy Trịnh Dũng đối nàng làm cầu hình, mang lấy thô tục. Cô em chồng cảm giác phảng phất có một viên bom tại nàng bên thai bạo tạc, trong đầu đều là bù bù. Nàng rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, chật vật trốn ra 303 chương 116, ra tay chương 116, ra tay thẳng tới giữa trưa, cô em chồng mới lén lén lút lút trở về. Kỳ thật nếu như có thể mà nói, nàng đang còn muốn bên ngoài chờ lâu một hồi. Nhưng vấn đề là nàng không tiếp tục chờ được nữa. Nàng bệnh nặng mới khỏi, thân thể suy yếu, thể lực không đủ, ra đến bên ngoài cũng không có lực khí vơ vét vật tư, chỉ có thể tìm hơi ấm áp một điểm địa phương ngồi xổm. Nhưng là nhiệt độ thấp hoàn cảnh đối nhiệt lượng nhu cầu cực cao, nàng lại đói bụng thật nhiều ngày, không có một lát tiện tay chân băng lãnh, buồn ngủ, phản phất trong thân thể đều kết băng. Ý thức được đợi tiếp nữa, chính mình khả năng liền bị chết rét. Nàng mới cắn răng vụng trộm trở về. Trở về sau, cô em chồng trực tiếp đi cách ly gian. Cảm thụ được xung quanh bốn phương tám hướng gọi tới nhiệt khí, cô em chồng thở nhẹ một hơi, người đều sốt xuống dưới. Nghỉ ngơi tốt một lát, thân thể dần dần ấm áp lên về sau, cô em chồng trên mặt lại hiện lên mê mang. Nàng không biết mình tiếp xuống nên làm cái gì. Nàng hiện tại đói là, nhất định phải ăn cơm, nhưng muốn cầm tới đồ ăn, lại phải ra ngoài vơ vét vật tư, cũng không ăn trước đồ vật, nàng căn bản là không có lực khí ra ngoài. Biện pháp giải quyết đơn giản liền hai cái, một cái là tìm người khác tiếp tế, nhưng lấy nàng bây giờ tình trạng, đại khái không ai nguyện ý giúp nàng. Mà đổi thành một cái chính là lại đi tìm Hồ Bưu. Có thể nàng đây cũng không nguyện ý làm. Chần chờ tốt một lát, chậm chạp không làm được quyết đoán. Cái này thời điểm, trên giường người gặp nạn đống nhiên ho khan vài tiếng, đánh gãy cô em chồng suy nghĩ. Nàng vô ý thức nhìn về phía người gặp nạn, đống nhiên sững sờ, sau đó tựa như là lập tức nghĩ minh bạch cái gì, nguyên bản hư nhược khuôn mặt trên bỗng nhiên nở rộ hào quang. Nàng lúc này ly khai cách ly gian, ưỡn ngực ngẩng đầu tiến về Hồ Bưu phòng ngủ. Đến hoàng hôn thời khắc, đám người lục tục ngo ngoe trở về. Mà cô em chồng phảng phất người không việc gì đồng dạng ngồi ở phòng khách trên ghế salon, thấy được nàng bộ này ra mặt dày dáng vẻ, mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Nhưng cô em chồng thản nhiên tiếp nhận, nàng đứng lên, đi vào Trịnh Dũng trước mặt. Cái sau nhìn xem nàng, một mặt căm ghét nói ra, ngươi làm gì? Ta là tới nói xin lỗi. Cô em chồng nói ra, cướp đi Liễu Thẩm danh ngạch sự tình, ta còn chưa nói qua thật xin lỗi. Thật thật có lỗi, kỳ thật ta cũng không muốn. Nhưng là ta thật vô cùng cần thiết đầy đủ điểm tích lũy, bệnh hắn lâu như vậy, một mực không có chuyển biến tốt đẹp, lại kéo dài thêm, sớm muộn sẽ chuyển biến xấu. ta lại nghĩ không ra những biện pháp khác, chỉ có thể làm như thế. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cô em chồng thật xấu bái. Trịnh Dũng thần sắc lập tức trở nên tế nhị. Sau đó nàng lại đi đến Lâm phụ cùng thiếu phụ trước mặt nói ra, ta cũng phải cùng các ngươi xin lỗi. Kỳ thật ta không có không kiên nhẫn, cũng không có oán khí. Chỉ là, ta phát hiện chính mình không có cách nào cứu tất cả mọi người, nhất định phải làm ra lấy hay bỏ, mới có thể tích lũy đủ thuốc cùng đồ ăn. Sở dĩ không nói, không phải coi chừng các ngươi oán hận ta, mà là lo lắng các ngươi oán hận hắn. Lâm phụ cùng thiếu phụ biểu lộ phức tạp. Cuối cùng nàng lại tới bà trước mặt nói ra, mẹ, ta biết rõ ngươi oán hận ta. Dù sao trước đây ngươi sinh bệnh thời điểm, liền một mực bức ta đem hắn ném đi, mà ta từ đầu đến cuối không đồng ý, nhưng ngươi dù sao cũng là mẹ ta, cho nên là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Bà sắc mặt đổi biến, mà nàng sau khi nói xong, không cho đám người chất vấn cơ hội, lập tức ly khai phòng khách. Về sau mấy ngày, nàng thản nhiên xuất nhập Hồ Bưu gian phòng, hối đoái đồ ăn cùng thuốc, đi cho người gặp nạn phục dụng. Mà 303 bên trong bầu không khí dần dần sản sinh biến hóa, đám người đối nàng căm thù dần dần làm giảm bớt. Có một ngày, nàng cùng Trịnh Dũng gặp thoáng qua, cái sau còn cùng nàng chào hỏi. Nàng còn vụng trộm nghe được mấy người bí mật nghị luận, đều biểu thị nàng cũng không tính người xấu, thật cũng không tất yếu như thế nhằm vào nàng. Mà bà thì có chút tức hồn hện. Cô em chồng âm thầm mừng thầm. Nàng cảm giác cuộc sống của mình lập tức khá hơn. Nàng lúc đầu không nguyện ý ngủ cùng căn bản nguyên nhân chỉ là lo lắng cho mình thanh danh bị hao tổn, nhưng bây giờ không cần phải lo lắng cái này, như vậy còn lại cũng chỉ có chỗ tốt rồi. Nàng rốt cuộc không cần chịu đựng giá lạnh, bốn phía bốn ba, một cả ngày đều có thể đợi tại ấm áp trong phòng, nhàn nhã nghỉ ngơi. Đồ ăn cũng không còn khan hiếm, ngoại trừ khuyết thiếu giải trí bên ngoài, đơn giản thật giống như về tới tận thế trước đó. Cô em chồng thoải mái dễ chịu nằm trên ghế salon, nhắm mắt lại, sau đó, khụ khụ. Cô em chồng đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra kinh hoàng. Nàng sờ lên cổ họng của mình, cảm giác có chút không thoải mái, thật giống như trước đó sinh bệnh lúc dáng vẻ. Mãnh liệt hồi hộp trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, cô em chồng cảm giác hô hấp của mình đều nhanh đình chỉ. Lại sinh bệnh? Không thể nào. Nàng tự lẩm bẩm, ta một mực đợi tại trong căn hộ, ăn uống no đủ, làm sao lại sinh bệnh đâu? Cái này thời điểm, Liễu Thẩm đi tới, vốn định ngồi xuống nghỉ ngơi, gặp cô em chồng biểu lộ không đúng, liền hỏi nàng thế nào. Ta giống như lại sinh bệnh. Cô em chồng kinh hoàng nói. Liễu Thẩm nghe vậy sững sờ, sau đó nhíu mày nói ra, có phải hay không là bởi vì cái kia người gặp nạn? A. Cô em chồng quay đầu nhìn về phía nàng. Trong này sinh bệnh người cũng chỉ có hai mẹ con các ngươi, ngươi còn liên tiếp bệnh hai bể, thấy thế nào đều không thích hợp. Liễu Thẩm nói ra, mà giữa chúng ta khác nhau lớn nhất là cái kia người gặp nạn. Ngươi vì đưa cơm, thường xuyên tiếp xúc nàng, chúng ta không có. Cho nên có phải là hắn hay không lây cho ngươi? Cô em chồng mặt trong nháy mắt cứng đờ, tựa như là đang cật lực phòng ngừa lộ ra một loại nào đó biểu lộ đồng dạng. Bất quá ta cũng chính là đoán xem, nói không chừng là bởi vì ngươi bệnh không có tốt toàn. Liễu Thẩm đứng lên nói ra, tóm lại đã sinh bệnh, vậy là tốt rồi, ăn ngon thuốc, nghỉ ngơi thật tốt đi. Cô em chồng, ừm. Các loại Liễu Thẩm rời đi về sau, cô em chồng đứng lên, im lặng không lên tiếng đi tới cách ly gian, nàng nhìn xem uống thuốc về sau vẫn không có quá thật tốt chuyện, thoi thóp người gặp nạn. Vừa nghĩ tới chính mình tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đều muốn xuất ra một nửa điểm tích lũy hoa ở trên người hắn, còn muốn thường thường bị hắn truyền nhiễm sinh bệnh, cuối cùng còn chưa nhất định có thể cứu tốt hắn, cầm tới hồi báo. Cô em chồng trong mắt liền hiện lên một tia phiền chán. Đêm kia, cách ly gian. Bởi vì sinh bệnh nguyên nhân, cô em chồng chỉ có thể đợi ở chỗ này. Nàng cau mày, ngủ được tựa hồ rất không an ổn, sau đó nàng bị một trận tiếng ho khan đánh thức. Cô em chồng ngồi dậy, nhìn về phía người gặp nạn hỏi, thế nào? Người gặp nạn có chút khó khăn hồi đáp, ta có chút khó chịu. Ngươi có thể giúp ta đi làm chút nước sao? Tốt. Cô em chồng đứng dậy, đi phòng khách tiếp một chén nước, cho hắn ăn uống hết. Cô em chồng lạnh lùng nhìn xem hắn, thẳng đến hắn đem nước uống xong, đem cái chén để qua một bên. Tạ ơn. Người gặp nạn nói. Ừm. Cô em chồng. Cái kia, ta đã tốt một chút. Người gặp nạn cảm thấy có chút không thích hợp, liền nói ừm. Có việc lại để ta. Cô em chồng nói xong, liền quay người đi đến bên giường. Ngồi xuống, thởi xuống dép lê, kéo qua chăn mền, chậm rãi nằm xuống. Đen như mực gian phòng, lại lần nữa trở nên một mảnh yên tĩnh, chỉ có hô hấp của hai người nhẹ nhàng mà vang lên. Đột nhiên, người gặp nạn lại hò khan một tiếng. Sau một khắc, chỉ nghe thấy soạt một tiếng, cô em chồng đống nhiên vén chăn lên, tại trong bóng tối nào về phía người gặp nạn. Chương 117, cô em chồng mặt lộ chương 117, cô em chồng mặt lộ ngày kế tiếp, một đám người chen trong cách ly gian, người gặp nạn nằm ở trên giường đã không có hô hấp, mà cô em chồng thì ngồi tại một bên khác, một bộ tâm ngộ như cho bộ dáng, chảy hai hàng thanh lệ. Buổi sáng hôm nay tỉnh lại, ta liền phát hiện hắn chết. Đều tại ta, một mực không thể lấy tới đầy đủ thuốc. Hại hắn thụ lâu như vậy tội, cuối cùng vẫn là không có. Nếu như ta có thể cẩn thận một chút không muốn sinh bệnh, nếu như có thể càng quả quyết một chút, đừng ở hồ những cái kia thế tục quan niệm, có lẽ liền sẽ không dạng này. Ai? Cô em chồng ở bên kia u oán thở dài. Một đám người hai mặt nhìn nhau, nhìn một chút thi thể, lại nhìn một chút cô em chồng, tựa hồ không biết rõ nên nói cái gì. Cái này thời điểm, Hồ Bưu đi đến, hắn rất nhanh liền làm minh bạch tình huống, quả quyết ra lệnh, chết thì đã chết, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đến hai người đem hắn kéo tới bên ngoài chôn. Lúc này liền có hai người thủ hạ mang theo khẩu trang đi tới, hai người giúp đỡ đem thi thể dịu ra ngoài. Các ngươi cũng đừng tại cái này đợi, cũng muốn nhiễm bệnh đúng không? Ra ngoài, tất cả đều ra ngoài. Mọi người bị đuổi ra ngoài, Hồ Bưu chỉ huy người đem trong phòng lò than lấy đi, mở cửa sổ thông gió. Người chết sự tình cứ như vậy bình thản vượt qua. Về sau, hết thảy lại khôi phục được thường ngày trên quỹ đạo. Bởi vì không có chiếu cố người gặp nạn lấy cớ này, cô em chồng cũng chỉ đành mặc vào đồ chống rét, đi ra bên ngoài vơ vét vật tư. Nhưng đây thật ra là giả vờ giả vịt, diễn cho người khác nhìn. Nàng tượng trưng nhặt được dễ ống thép, liền lại vụng trộm lui về tới. Từ xa xỉ nhập giản khó, chuyện cho tới bây giờ, ra ngoài vơ vét cái này một công việc đối với nàng mà nói quá mức khó khăn. Trên đường trở về, cô em chồng tâm tình tương đương vui vẻ. Một mặt là nàng phát hiện chính mình cũng không có sinh bệnh, ngày hôm qua ho khan đại khái là không khí quá khô ráo mà thôi, là chính mình thần kinh quá nhạy cảm, nhỏ nói thành to. Một mặt khác là nàng rất hài lòng chính mình đối người gặp nạn xử lý. Mặc dù đây hết thệ cũng không phải là ngay từ đầu liền kế hoạch tốt, chỉ là liên tiếp đội vàng ứng đối, nhưng từ kết quả đến xem, nàng trước dùng người gặp nạn vãn hồi chính mình tràn ngập nguy hiểm thanh danh, sau đó lại xử lý hắn, thoát khỏi cái này bừng hữu, thấp xuống chính mình gánh vác, có thể nói là ép khô tất cả giá trị, làm phi thường hoàn mỹ. Mặc dù cùng đỉnh phong thời kỳ mấy người thiếu người nàng tình, cơ hồ tất cả mọi người đối nàng khen ngợi có thừa không cách nào so sánh được, nhưng không quan trọng, đơn giản một lần nữa thôi. Lần này nàng sẽ càng xem chừng càng cẩn thận, sẽ không lại lộ ra sơ hở, sẽ không lại cho người khác bị cắn ngược lại một cái cơ hội. Ngay tại nghĩ như vậy thời điểm, nàng đi tới lầu trọ, phát hiện có cái tiểu hài ngay tại cửa ra và phụ cận đống tuyết người. A, ngươi làm sao sớm như vậy liền? Tiểu hài nói đến một nửa thấy rõ cô em chồng mặt, cả người bỗng nhiên cứng đờ, vô ý thức muốn chạy trốn. Cô em chồng nhìn xem nàng, nhận ra đây là thiếu phụ hài tử, gặp nàng muốn chạy trốn, liền đưa tay bắt lấy nàng. Thả ta ra, thả ta ra. Hài tử kịch liệt dãy rủa lấy, giống như là lên bờ cá. Cô em chồng mặt lộ vẻ nghi hoặc nói ra, ngươi thế nào? Không biết ta sao? Chúng ta đã gặp mặt ra có một đoạn thời gian ngươi ăn đồ vật, cũng đều là ta cho. Thả ta ra, mẹ nói không thể nói chuyện cùng ngươi. Tiểu hài tử lớn tiếng nói. Cô em chồng nhíu mày, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, trải qua kia phiên khó khăn chắc trở về sau, nàng cùng thiếu phụ quan hệ trong đó hẳn là tương đối bình hòa, không về phần như thế để phòng nàng a. Vì cái gì không thể nói chuyện với ta? Cô em chồng hỏi, ngươi nói cho ta, ta liền buông ra ngươi. Tiểu hài tử lại vùng vẫy mấy lần, thấy mình thực sự thoát khỏi không ra, mới tức giận nói ra, mẹ nói ngươi là người xấu. Người xấu? Cô em chồng càng phát ra nghi hoặc, ngươi có phải hay không đem ta cùng người khác nhận lầm? Ta thế nào lại là người xấu? Không có tính sai, chính là ngươi. Mẹ nói ngươi là khoác lác tinh, là tội phạm giết người. Rõ ràng là chính mình cứu trở về người, nói cái gì nhất định phải trị tốt hắn, kết quả quay đầu liền ngại phiền phức giết hắn. Tiểu hài lời nói giống như chùa cổ trùng lớn, cô em chồng một nháy mắt đại náo một mảnh trống không. Bọn hắn biết rõ rồi. Không có khả năng. Bọn hắn làm sao lại biết rõ? Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Cô em chồng cuống quýt giải thích nói, hắn là bệnh mình chết. Ta đã rất cố gắng cứu hắn. Gạt ngươi. Gạt ngươi. Có người thấy được, là ngươi dùng gối đầu đem hắn ngặt chết. Không phải, thật không phải là hắn. Người xấu. Ngươi chính là người xấu, là khoác lác tinh, là tội phạm giết người. Ngươi nghe ta giải thích. Người xấu, người xấu, người xấu, người xấu. Từng tiếng bén nhọn đồng âm đâm vào cô em chồng đau cả màng nhĩ, ánh mắt của nàng không khỏi trở nên dữ tợn. Người xấu. Tốt ta, vậy ta là người xấu tốt. Cô em chồng nàng thần sắc âm lãnh buông lỏng ra hài tử. Hài tử trên mặt vui mừng, quay người liền muốn chạy đi. Cô em chồng móc ra cây kia ống thép, trung điệp đánh vào sau gáy của nàng bên trên. Đông. Đứa bé kia đột nhiên mở to hai mắt, sau đó chậm rãi ngã xuống. Ngươi làm sao dám tại người xấu trước mặt xoay người? Cô em chồng lạnh lùng chế giễu. Sau đó nàng thu hồi cây kia ống thép, ôm lấy đứa trẻ kia đi ra ngoài. Một đường ôm đến nhà trọ bên ngoài, một chỗ tương đối ẩn nấp địa phương, nàng đào mở tuyết động, đem tiểu hài chôn vào. Giải quyết về sau, cô em chồng vốn định trở lại lầu trọ, nhưng lập tức nàng lại kịp phản ứng, tốt nhất trước đừng trở về. Nếu không đến thời điểm bọn hắn phát hiện tiểu hài không thấy, một đường điều tra, phát hiện chính mình là một cái duy nhất nửa đường liền trở lại người, kia khẳng định sẽ hoài nghi đến trên người nàng. Cho nên tốt nhất đợi cho nhanh trời tối thời điểm lại trở về, cô em chồng nghĩ thầm dù sao cái này địa phương cũng không có giám sát, chỉ cần mình đem dấu chân cho rơi đài, ai cũng sẽ không phát hiện nàng là hung thủ. Cứ như vậy, nàng ở bên ngoài du đã nửa ngày, nhìn thấy mặt trời sắp xuống núi, lúc này mới trở về. Đi vào nhà trọ trên hành lang, trong nội tâm nàng có chút khẩn trương, vừa cẩn thận nhớ lại một lần, xác nhận chính mình không có lưu lại đầu mối gì, lúc này mới đi vào trước của phòng, đẩy cửa vào. Vào cửa trong nháy mắt, nàng nhìn về phía trước, đầu tiên là sức sở, sau đó con ngươi đột nhiên co lại. Trong phòng khách gạt ra một đám người này vây quanh ở trước TV, TV nối liền nguồn điện, trên màn hình ngay tại chiếu lại nàng công kích đứa bé kia hình tượng. Cô em chồng cả kinh khẽ nhếch miệng. Kia là giám sát. Cái này thời điểm, đám người cùng nhau nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía cô em chồng. Thiếu phụ hai mắt đỏ bừng, giống như là khóc qua, lại giống là giận không kìm được, tội phạm giết người. Ngươi đem hải tử đưa ta. Nàng gào thét lớn, khàn cả giọng, hỗn loạn như tiếng than đỗ quên. Những người khác cũng chậm rãi đứng dậy, mặt lạnh lấy hướng cửa ra vào tới gần. Cô em chồng tê cả da đầu, đống nhiên đóng cửa lại, quay người chạy trốn. Đừng hòng chạy, mau đuổi theo. Cô em chồng vọt tới đầu bậc thang, cầm ống thép đập bể thủy tinh, đem trên thân đồ vật toàn diện ném ra ngoài, sau đó chạy lên lầu. Nàng nghe được có người sau lưng đang kêu nàng nhảy cửa sổ. Làm sao không thấy được bóng người? Bị tuyết bụi lấp đi. Chúng ta đi xuống xem một chút. Cô em chồng tiếp tục chạy lên, chạy 4 tầng sau lầu, đang muốn thở một ngụm, lại nghe được phía dưới có người hô to. Không đúng, nàng không có nhảy cửa sổ, nàng còn ở lại chỗ này lâu bên trong. Phía trên, đi lên truy. Cô em chồng trong lòng giật mình, chỉ có thể tiếp tục vùi đầu chạy lên. Nhưng lại chạy hai tầng, nàng liền hai chân như nhũn ra, chạy không nổi rồi. Lầu dưới bước chân cũng càng phát ra tới gần. Nàng kịp phản ứng dạng này tiếp tục chạy xuống đi, chính mình sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Muốn sống sót, nhất định phải tìm chỗ trốn bắt đầu. Thế nhưng là đi chỗ nào đâu? Nàng thở hổn hển, trong đầu liều mạng suy nghĩ. Đột nhiên hành lang bên trên vang lên tiếng bước chân, nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy được một mặt kinh ngạc Lâm Hiểu. Cô em chồng mặt lộ vẻ mừng rỡ, đang muốn há miệng kêu gọi, Lâm Hiểu lại xoay người chạy. Cô em chồng giật mình, lập tức đuổi theo. Chương 118, 1/3 báo thủ chương 118, 1/3 báo thủ. Hai người tại hành lang trên truy đuổi, Lâm Hiểu dọc theo thang lầu trèo lên trên một tầng, sau đó vọt vào trong một gian phòng, trở tay đóng cửa lại. Cô em chồng liều mạng đuổi theo, nhưng vẫn là chậm một bước, cả người đâm vào trên cửa, phát ra một tiếng vang lớn. Cô em chồng thở phì phò, dùng sức gõ cửa nói ra, "Tẩu tử, mở cửa, để cho ta đi vào, nhanh lên." Phía sau cửa truyền đến Lâm Hiểu thanh âm, "Các ngươi bên kia xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì bọn hắn đang đuổi ngươi?"
Trước hết để cho ta đi vào."
Cô em chồng đứt quãng hô, "Đi vào ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhanh lên."
"Tẩu tử, bọn hắn muốn đuổi tới."
"Không được, ta sợ."
Lâm Hiểu nói ra, "Ngươi nói cho ta biết trước chuyện gì xảy ra."
"Không còn kịp rồi a."
Cô em chồng thất thố hô to, liều mạng phá cửa, nhưng mà cửa chính không nhúc nhích tí nào, trong môn một điểm động tĩnh đều không có.
Cô em chồng càng phát ra luống cuống.
Nàng đành phải nói ra, "Ta không xem chừng, không xem chừng thất thủ hại chết một đứa bé. Bọn hắn cho là ta là cố ý, muốn ta đền mạng."
"Thất thủ?"
Lâm Hiểu hỏi, "Muốn làm sao thất thủ mới có thể hại chết một đứa bé a?"
Cô em chồng lập tức nghẹn lời, nàng đại não nhanh chóng chuyển động, muốn lập lấy cớ.
"Nói chuyện a, vì cái gì ngươi trầm mặc?"
Lâm Hiểu thúc giục nói.
"Là,
ta trở về thời điểm, đứa trẻ kia đột nhiên bật ra, ta bị hù dọa, liền lắc tay bên trong ống thép, kết quả đánh trúng sau gáy của nàng."
Cô em chồng nói láo, "Tẩu tử, ta trong mấy ngày qua một mực tại bên ngoài vơ vét vật tư, thỉnh thoảng liền sẽ gặp được một chút lòng mang ý đồ xấu người xấu, đã sớm thần kinh quá nhạy cảm, ta không phải cố ý."
Phía sau cửa trầm mặc một cái chớp mắt, Lâm Hiểu thanh âm mới vang lên, "Tiểu hài là chính diện xuống tới, ngươi muốn làm sao đánh trúng sau gáy của nàng?"
Cô em chồng sắc mặt cứng đờ, trong lòng thầm nghĩ hỏng bét.
"Đều cái này thời điểm còn tại nói láo."
Lâm Hiểu nói ra, "Xem ra ngươi bên kia phát sinh sự tình vô cùng nghiêm trọng, ta sẽ không để cho ngươi tiến đến."
"Không muốn,
không muốn."
Cô em chồng thất kinh, nàng quay đầu nhìn thoáng qua đầu bậc thang phương hướng, có lẽ là ảo giác, nàng mơ hồ nghe được tiếng bước chân. Thế là nàng càng sợ hơn, chỉ có thể vội vàng nói, "Ta sai rồi,
ta sai rồi.
Là đứa trẻ kia nàng nói ta là tội phạm giết người, ta nhất thời tức giận, liền đánh tới, không nghĩ tới đem nàng đánh chết."
"Nàng vì sao lại nói ngươi là tội phạm giết người?"
"Đầu tử, không có thời gian, để cho ta đi vào trước đi."
"Ngươi nói trước đi."
"Kia là hiểu lầm."
Cô em chồng chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích nói, "Ta trước đó cứu được cái người gặp nạn trở về, ngày hôm qua hắn bệnh quá lợi hại, qua đời. Nàng liền cho rằng là ta giết người gặp nạn."
"Em đẹp, vì cái gì nàng sẽ tưởng rằng ngươi giết người gặp nạn?"
"Ta làm sao biết rõ?"
"Tiểu hài tử chẳng phải ưa thích cả ngày nói hiệu nói vượng?"
"Tiểu hài tử nói hiệu nói vượng, kia cha mẹ của nàng cũng hẳn là đốn nắn nàng."
"Đã không có đốn nắn, như vậy đại khái suất ba mẹ nàng cũng nghĩ như vậy."
"Ngươi đến cùng làm cái gì?"
"Ta không..." Đạp đạp đạp.
Một trận rất nhỏ tiếng bước chân bỗng nhiên từ phía dưới truyền đến, cô em chồng lời nói im bặt mà dừng, lông tơ đứng đấy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ.
"Đầu tử, mở cửa nhanh, bọn hắn tới."
"Ngươi trước nói thật với ta, ngươi đến cùng làm cái gì?"
"Ta thật không có làm."
"Thật."
Thoại âm rơi xuống, cô em chồng nghe được trong môn truyền đến từ từ đi xa tiếng bước chân.
Cô em chồng biến sắc, liên tục nện môn hô, "Đầu tử, đầu tử."
Lúc này, đầu bậc thang tiếng bước chân tựa hồ lại rõ ràng một chút.
Cô em chồng hai chân không tự chủ được bắt đầu phát run, trái tim giống như là bị người ta tóm lấy đồng dạng phá lệ khó chịu, trong nội tâm nàng đã kinh hoàng tới cực điểm.
"Ta sai rồi, ta nói thật."
"Đầu tử."
Cô em chồng hô, "Là ta giết hắn, là ta giết hắn."
"Vì cái gì?"
"Bởi vì hắn rất khó chịu, ta muốn cho hắn yên vui."
"Còn tại nói láo?"
"Bởi vì hắn chính là cái vương hữu."
Cô em chồng hô lớn, "Hắn ăn của ta, uống ta, dùng ta nhiều như vậy điểm tích lũy, còn đem bệnh truyền nhiễm đến trên người của ta.
Ta không chịu nổi.
Đã ghét bỏ hắn là cái vương hữu, vậy ngươi tại sao muốn cứu hắn?"
Đạp đạp đạp, tiếng bước chân càng phát ra tới gần.
"Đừng hỏi nữa,
đừng hỏi nữa,
để cho ta đi vào đi."
Cô em chồng khóc sụt sùi cầu xin tha thứ.
"Vì cái gì?
Nói cho ta."
"Ngươi..."
Cô em chồng cắn răng một cái, nhắm mắt lại, giống như là không thèm đếm xỉa, cam chịu nói, "Bởi vì ta ái mộ hư binh,
bởi vì ta muốn một cái tiếng tốt,
bởi vì ta muốn được người truy phủng,
bị người tán dương.
Dù sao ăn dùng, mẹ ta sẽ chuẩn bị, vừa mẹ không đến ta,
ta làm gì không rút.
Thật không nghĩ đến mẹ ta thế mà không chịu giúp ta."
Trong môn trầm mặc một lát, Lâm Hiểu nói ra, "Trước đây ta đi bắt Tiểu Tam thời điểm, ngươi cũng nghĩ như vậy, cho nên mới sẽ ngăn lại ta."
"Phải,
ta muốn cho anh ta cảm kích ta, để cái kia Tiểu Tam cảm kích ta.
Dù sao bị vượt quá giới hạn người cũng không phải ta, tha thứ nàng cũng không có quan hệ gì.
Ta thay ngươi đòi lại tài chính lừa gạt lần kia đâu."
"Đồng dạng,
đều đồng dạng.
Ngươi nói sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục Hồ Ưu, để cho ta cũng gia nhập việc này đâu."
"Ta lừa gạt ngươi, ta chưa từng nghĩ tới muốn giúp ngươi."
"Ta nói a, ngươi đời này, dù làm một lần từng có thành tâm muốn làm việc tốt sao?"
"Cô em chồng, ta
không, không có."
Lâm Hiểu lo lắng nói, "Ngươi thật đúng là cái xuất sinh. Cả ngày giả làm người tốt, của người phúc ta, đem chỗ tốt đều cầm tới trong tay mình,
đem phiền phức đều đẩy lên trên thân người khác. Cô em chồng mặt trở nên phá lệ đặc sắc, dù cho là chính mình chính miệng thừa nhận, nhưng nghe đến người khác như thế đánh giá nàng, nàng vẫn là toàn thân hỏa thiêu đồng dạng xấu hổ cùng phẫn nộ. Không sai, ta là xuất sinh. Ta là xuất sinh. Cô em chồng cắn răng nói ra, ngươi muốn ta nói ta đều nói, mau thả ta đi vào đi. Cô em chồng ngữ khí càng phát ra gấp rút, bởi vì kia tiếng bước chân đã càng ngày càng gần, phảng phất sau một khắc liền muốn đi vào tầng này. Ai? Trong môn vang lên thở dài một tiếng, ngay sau đó cô em chồng liền nghe được khóa cửa mở ra thanh âm, nhìn thấy môn chậm rãi bị đẩy ra. Cô em chồng mặt lộ vẻ mừng rỡ, là môn mở ra đầy đủ khe hở về sau, nàng liền không kịp chờ đợi đi đến trên. Phúc. Cô em chồng đột nhiên trừng to mắt, tại nàng ngực đâm vào một thanh đao nhỏ. Nàng nhìn một chút miệng vết thương của mình, lại nhìn một chút cầm đao nhỏ Lâm Hiểu, "Tẩu tử, ngươi..." "Tê." Lâm Hiểu mặt không thay đổi đem đao nhỏ rút ra, sau đó đem cô em chồng đẩy về phía trước, lại đem cửa đóng lại. Cô em chồng đứng tại chỗ, một mặt mờ mịt, giống như là không thể nào hiểu được vừa mới xảy ra chuyện gì. Cái này thời điểm, đầu bậc thang vang lên vô cùng vang dội tiếng bước chân. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện những người kia rốt cục đuổi theo tới. Thiếu phụ chạy ở trước nhất đầu, cầm trong tay một cây ống thép, vẻ mặt dữ tợn. Cô em chồng muốn chạy trốn, nhưng là nàng hai chân bất lực, chỉ có thể miễn cưỡng xê dịch mấy bước, rất nhanh liền bị bọn hắn đuổi kịp. Thiếu phụ vọt tới cô em chồng trước mặt, gào thét một tiếng, vung động thủ bên trong ống thép, đập vào cô em chồng trên đầu. Đông. Mãnh liệt bù vụ tại trong đầu quen quẩn, cô em chồng lúc này cảm giác trời đất quay cuồng. Nàng hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Nhưng nàng thậm chí không có ý thức được mình ngã xuống, nàng không phát hiện được đau nhức, cũng thấy không rõ chu vi, chỉ là bản năng nhấc động hai chân, muốn thoát đi. Đông. Thiếu phụ lại hướng nàng đập một cái. Cô em chồng ngay cả động cũng bất động. Cái này thời điểm, những người khác cũng chạy tới, đối cô em chồng quyền đấm tức đá. Trong phòng, Lâm Hiểu dựa lưng vào cửa phòng, nghe hành lang trên thanh âm, nhếch miệng lên. Báo thủ, hoàn thành 1/3. Chương 119, Lịch Tiên Thế Thân Văn Học chương 119, Lịch Tiên Thế Thân Văn Học Lâm Hiểu trong phòng chờ đợi một lát chờ đi ra bên ngoài không có động tĩnh, lúc này mới đẩy cửa ra ngoài. Nàng một đường trở lại chỗ tránh nạn, lần đầu tiên liền nhìn thấy Sở Lộ đang ngồi ở bên giường, chiếu nhìn xem trên giường Tiểu Hải. Cái kia bị cô em chồng gõ một côn Tiểu Hải. Nàng thế nào? Lâm Hiểu hỏi. Đã chữa khỏi. May mắn người kia cô em chồng lực khí không lớn, bị thương không tính nặng, còn tại công pháp hiệu quả phạm vi bên trong. Lâm Hiểu cũng ở một bên ngồi xuống, trên mặt lộ ra một tia ấy nấy nói ra, ta không nghĩ tới nàng thế mà như thế phát rổ, đối một đứa bé cũng hạ thủ được. Tại quá khứ thời gian bên trong, cô em chồng tao ngộ rất nhiều phiền phức cơ bản đều là hai người bọn hắn âm thầm dở trò quỷ. Bất luận là cái nào đột nhiên xuất hiện người gặp nạn, đi lấy một toa xịt người vừa lúc là Trịnh Dũng đệ đệ, vẫn là cô em chồng đột nhiên sinh bệnh đều là như thế. Nhưng duy chỉ có Tiểu Hải từ này hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Bọn hắn lúc đầu có cái biện pháp tốt hơn đến kích thích cô em chồng, hướng dẫn nàng làm ra chuyện ngu xuẩn, bản thân diệt vong, nhưng không nghĩ tới Tiểu Hải này vừa lúc gặp cô em chồng, lại vừa lúc nói một đống kích thích nàng. Báo thủ về báo thủ, nhưng Sở Lộ vẫn là không hy vọng người vô tội thụ thương. Cái kia người gặp nạn vốn chính là cái đánh lén giết mình đồng bạn, muốn thu hoạch khẩu phần lương thực xuất sinh, cho nên hắn không để ý chút nào lấy ra lợi dụng, thế nhưng là Tiểu Hải từ này liền không đồng dạng. Nhưng là chuyện đột nhiên xảy ra, hắn không có khả năng thuấn di đi qua ngăn trở cây kia ống thép, chỉ có thể sau đó đền bù. Bởi vậy chân trước cô em chồng đem Tiểu Hải chôn đến tuyết bên trong, chân sau Sở Lộ liền đem Tiểu Hải đào lên, xem xét tình huống. Tại phát hiện Tiểu Hải còn sống về sau, liền lập tức mang về chỗ tránh nạn, vận chuyển công pháp vì nàng chữa thương. Đang giám thị cô em chồng trong đoạn thời gian đó, Sở Lộ sớm liền đã thông trò chơi, nhàn cực nhàm chán, lại thêm muốn làm một chút chuẩn bị ở sau chuẩn bị, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, liền dùng đoạt xá phủ tiến vào Lâm Hiểu thân thể tu luyện công pháp, một mực luyện đến tiểu thành, cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới tách ra. Mà sau khi tách ra Sở Lộ ý nguyên có thể sử dụng luyện thành công pháp. Bởi vậy giờ này khắc này, hắn mới có thể cứu Tiểu Hải từ này tính mạng. Qua hai ngày ta sẽ đem nàng đưa qua, ngươi không cần phải để ý đến nàng. Lâm Hiểu nhìn về phía giám sát màn hình nói ra, báo thủ còn không có kết thúc, chúng ta nên bắt đầu bước thứ hai. Sở Lộ nghe vậy, cũng đem lực chú ý từ đứa bé trên thân rời, nhìn về phía giám sát màn hình. Giờ phút này trên màn hình chiếu phim lấy 303 trong phòng khách hình tượng, thiếu phụ cứ việc đại thủ đến báo, nhưng y nguyên khóc ròng ròng, những người khác vây quanh ở bên người nàng an ủi nàng. Bà cũng ở trong đó. Bởi vì nàng sớm cùng cô em chồng quyết liệt, bởi vậy không có bị liên lụy, mọi người thái độ đối với nàng giống nhau thường ngày. Đương nhiên cái này cũng tại hai người trong dự liệu. Trước đây Lâm Hiểu đi đưa thuốc cho nàng thời điểm, liền cùng nàng thành thật với nhau một phen, cổ vũ nàng cùng cô em chồng quyết liệt. Lúc ấy bọn hắn liền kế hoạch tốt, nếu như bà có thể nghe vào bọn hắn, như vậy tự nhiên là có thể tránh thoát một kiếp này. Nếu như nghe không vào, vậy thì cùng cô em chồng cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Đương nhiên giờ này khắc này, Lâm Hiểu ánh mắt cũng không có rơi vào thiếu phụ trên thân, hoặc là bà trên thân, mà là nhìn về phía màn hình bên dưới, đứng tại góc tường Triệu Bá Tổng cùng Bạch Nguyệt Quang trên thân. Lần này, ta muốn đối phó hai người bọn họ. Lâm Hiểu đưa tay điểm màn hình nói. Cho nên lần này ngươi muốn cái gì dạng kết quả? Năm đó, Lâm Hiểu nhìn xem Triệu Bá Tổng ánh mắt phức tạp, hắn không có trả lời, ngược lại nhớ lại, ta bị hắn chọn chúng làm hắn sát người thư ký về sau, hắn đối ta yêu cầu hạ khắc. Mỗi ngày mặc cái gì dạng quần áo? Đi đường là dạng gì tư thế? Nói chuyện là dạng gì giọng điệu? Thậm chí ta tự mình nên có dạng gì yêu thích đều muốn từ hắn đến quyết định. Ngay từ đầu ta tưởng rằng bởi vì hắn ưa thích những này, về sau mới phát hiện hắn chỉ là đang bức bách ta bắt chước hắn Bạch Nguyệt Quang. Lâm Hiểu nói ra, ta cùng hắn vạch mặt về sau, ta yêu cầu từ trước. Hắn lại không đồng ý, cường ngạnh đem ta giữ ở bên người, nhưng lại không nguyện ý thiện đãi ta, ngược lại bắt đầu đủ kiểu tra tấn. Ra ngoài nói chuyện làm ăn thời điểm, hắn đem ta mang theo trên người. Lâm Hiểu nói ra, hộ khách khen hai ta câu, hắn liền dắt lấy ta ném tới hộ khách trong ngực. Thuyết khách hộ nếu là ưa thích liền mang đi. Hắn đã sớm chơi chán. Ta nghĩ đoạn tuyệt quan hệ với hắn, tìm người ra mắt, an phận kết hôn. Kết quả ra mắt cùng ngày, hắn đột nhiên chạy tới, ngồi tại bên cạnh ta nói cái gì tốt xấu ngủ ngươi nhiều năm như vậy, hữu tình điểm tại, ta giúp ngươi đem kiểm định, nhìn xem ngươi đối tượng trực tiếp đem người hủ chạy. Ta thống khổ lại tuyệt vọng, mời bệnh ở nhà. Hắn lại trực tiếp chạy lên môn, buộc ta hầu hạ hắn. Lâm Hiểu khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn bèo nói ra, hắn một lần lại một lần nói với ta ta là hắn đồ vật, vĩnh viễn trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Sau đó nào đó một ngày, hắn xuất ngoại đọc sách Bạch Nguyệt Quang trở về, hắn lại không chút do dự đem ta vứt qua một bên. Ngày đó hắn cùng ta xin lỗi, hắn thế mà nói xin lỗi. Lâm Hiểu nghiến răng nghiến lợi nói hắn làm hết thảy đều là bởi vì hắn quá yêu Bạch Nguyệt Quang. Bởi vì yêu Bạch Nguyệt Quang, cho nên mới đem ta cách gan mặc thành Bạch Nguyệt Quang dáng vẻ, mới không chính hy vọng lại một lần mất đi Bạch Nguyệt Quang, cũng mới lại bởi vì Bạch Nguyệt Quang trở về, cũng không chút nào do dự từ bỏ ta. Hắn nói mình đối ta hổ thẹn, nguyện ý lấy tiền đền bù ta. Ta không muốn tiền của hắn, ta không phải là vì tiền cùng với hắn một chỗ, mà ta hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Lâm Hiểu nói ra, ta muốn nhìn hắn có phải thật vậy hay không như chính mình nói như vậy si tình. Sở Lộ viện cái chán, trầm mặc không nói. Nói thực ra nghe được một nửa, hắn chán gân xanh ngay tại tỉnh tỉnh ngày. Liên quan tới Bá Đạo tổng giám đốc sự tích, Lâm Hiểu ban đầu là để cập qua, nhưng lúc đó chỉ là sơ lược, không có nói đến đặc biệt kỹ càng. Bởi vậy Sở Lộ không nghĩ tới cụ thể tình tiết cư nhiên như thế không thể tưởng tượng. Cái gì năng lực kém nhược trí kịch bản a? Đều Bá tổng, về phần khiến cho như thế là sao? Bạch Nguyệt Quang là xuất ngoại đi học, cũng không phải chết rồi. Ngươi không thể đuổi theo sao? Ở trong lòng nhà dánh hai câu về sau, Sở Lộ hít sâu một hơi nói ra, được, biết rõ yêu cầu của ngươi, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Lâm Hiểu nghe vậy, một mặt coi trọng ngươi biểu lộ nhẹ gật đầu. Dù sao trước đó sửa chữa cô em chồng kế hoạch tất cả đều là Sở Lộ một người nghĩ ra được, Lâm Hiểu đối hiệu quả phi thường hài lòng, bởi vậy đối Sở Lộ cũng là tràn đầy lòng tin. Bất quá, Sở Lộ nhìn về phía nàng lại nói ra, lần này chúng ta cũng không cần lề mà lề mề, giơ tay chém xuống, thống khoái một điểm a. Tại Sở Lộ kế hoạch ban đầu bên trong, cô em chồng tao ngộ nhưng thật ra là không có phức tạp như vậy, dù sao hắn đối ngược đãi người không có hứng thú, chỉ muốn một đường hướng về mục tiêu xuất phát. Sẽ dày vò thành dạng này, hoàn toàn là bởi vì Lâm Hiểu luôn cảm thấy ngược đến còn chưa đủ thảm, không ngừng yêu cầu Sở Lộ thêm hí kịch, một đường tăng thêm dạng này. Nhưng tương tự tình huống, hắn cũng không muốn lại đến lần thứ hai. Tốt a. Lâm Hiểu trầm mặc một lát. Có lẽ là bởi vì cô em chồng chết thảm, để trong nội tâm nàng oán hận ít đi không ít, nàng mặc dù có chút dãy rủa, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Được. Sở Lộ nhìn trên màn ảnh Bá tổng hai người, con mắt nhắm lại. Chương 120, khiến người chán ghét Bá tổng chương 120, khiến người chán ghét Bá tổng ngày kế tiếp giữa trưa, tràn đầy tuyết động trên đường phố, Triệu Bá tổng cùng Bạch Nguyệt Quang kết bạn tiến lên. Bọn hắn tại phụ cận tìm tòi một buổi sáng, nhưng là trên tay thu hoạch cũng không nhiều. Phương diện này là do ở xung quanh vật tư đã sớm bị vơ vét đến không sai biệt lắm, một phương diện khác thì là bởi vì hai người đều là sống an nhàn sung sướng hạng người, vốn là không am hiểu những thứ này. Bọn hắn đầu mấy lần ra ngoài vơ vét, thậm chí kém chút lạc đường. Mặc dù đất tuyết mùa to xịt đã bị vào tới, nhưng là danh ngạch có hạn, muốn cướp được khá khó khăn. Không nghĩ tới nàng lại là cái loại người này. Bạch Nguyệt Quang cảm khái nói, ta còn tưởng rằng nàng là người tốt đây, đứa bé kia thật đáng thương. Triệu ca, ngươi khẳng định cũng rất thất vọng a? Ta có cái gì tốt thất vọng? Trước ngươi không phải còn nói nàng có chút cốt khí sao? Nàng lúc ấy chịu cứu cái kia người gặp nạn quả thật có chút cốt khí. Bất quá, Triệu Ba tổng lông mày nhíu lại, khinh thường nói ra, trên thế giới này còn nhiều làm bộ thanh cao, chỉ khi nào gặp được phiền phức, liền lại lộ ra nguyên hình người. Nàng loại này tình huống cũng không kỳ lạ, cũng không sai. Bạch Nguyệt Quang cảm khái nói, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình đi, lại có ai có thể làm được trước sau như một đâu? Ta liền có thể. Triệu Ba tổng ngạo nghễ nói một là một, nói hai chính là hai. Ta tự coi nhẹ tại ngụy trang. Sau đó hắn lại thâm tình xem nói với Bạch Nguyệt Quang, tựa như ta chưa từng che lấp đối ngươi yêu thương. Bạch Nguyệt Quang xấu hổ mà cúi thấp đầu nói ra, ừm, ta biết rõ, cho nên ta mới chịu đáp ứng ngươi. Hai người trên đường phố anh em, huyền diệu tình yêu của mình. Cứ như vậy đến hoàng hôn thời khắc, bọn hắn mới đường về trở lại lầu trọ. Vừa tới đến cửa ra vào, bọn hắn liền nghe được bên trong một trận lại một trận mà kinh ngạc thốt lên thậm chí thút thít. Bọn hắn hơi kinh ngạc, bước nhanh đi vào, cái này mới nhìn đến thiếu phụ ôm mình hài tử kích động không thôi, mà ở trước mặt các nàng thì đứng đấy Lâm Hiểu. Bạch Nguyệt Quang bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, tìm người bên ngoài hỏi thăm, lúc này mới biết được trước đây không lâu Lâm Hiểu đem đứa bé kia đưa trở về. Tựa hồ là cô em chồng đánh ngất xỉu tiểu hài tử về sau, không có cẩn thận kiểm tra, liền cho rằng nàng chết rồi, đem nàng chôn ở phụ cận trong đống tuyết. Tiểu hài tử sau khi tỉnh lại, dãy rủa lấy bò lên ra, sau đó bị đi ngang qua Lâm Hiểu phát hiện, thế là nàng liền mang về nhà chiếu cố. Các loại tiểu hài tử tổn thương khôi phục được không sai biệt lắm, liền đem nàng đưa trở về. Hai người đều rất là kinh ngạc, không nghĩ tới còn có chuyện trùng hợp như vậy. Triệu Ba tổng quan sát tỉ mỉ một cái tiểu hài tử, phát hiện nàng bị chiếu cố tương đương thích đáng, trên đầu bị băng bó rất khá. Sau đó hắn lại nhìn về phía Lâm Hiểu, phát hiện cái sau khuôn mặt hồng nhuận, hiển nhiên trạng thái cũng rất tốt, trong mắt nhiều một tia vi diệu ý vị. Bạch Nguyệt Quang cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là nàng lần thứ hai trông thấy Lâm Hiểu khuôn mặt, lần trước là nàng đến cho bà đưa. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là sợ hai thán phục lẫn nhau dung mạo tương tự trình độ chi cao. Cái này thời điểm, thiếu phụ tại một lần lại một lần cảm tạ Lâm Hiểu về sau, đồng nhiên đề nghị, nếu không ngươi ở lại đây đi. Một mình ngươi ở bên ngoài, coi như không thiếu ăn không thiếu uống, vậy cũng không an toàn a, ngươi cùng Hồ Bưu sự tình khẳng định có hiểu lầm, ngươi tốt như vậy người không có khả năng làm loại sự tình này. Mọi người vây xem nhau nhau đáp lời, bà cũng bu lại, hy vọng Lâm Hiểu lưu lại, công bố chính mình rất là hối hận trước đây bị cô em chồng mê hoặc, đối nàng thái độ kém như vậy, muốn hướng Lâm Hiểu xin lỗi, muốn đền bù nàng. Nhưng Lâm Hiểu lắc đầu nói ra, không cần, ta đã quen thuộc một người. Hiện tại mới tiến vào sẽ chỉ làm tất cả mọi người không thoải mái. Thiếu phụ các nàng lại quên thật nhiều lần, nhưng là Lâm Hiểu thái độ kiên định. Triệu Ba tổng nhìn xem một màn này, lại là con mắt nhắm lại, góc miệng có chút câu lên, sau đó cất bước đi tới. Các ngươi tránh ra. Hắn thô bạo vung tay lên, đem những người khác đẩy ra, đi vào Lâm Hiểu trước mặt, nữ nhân, ta biết rõ ngươi tại cố kỵ cái gì. Lâm Hiểu nhướng mày nói ra, ngươi đang nói cái gì? Ngươi không cần thiết làm bộ. Triệu Ba tổng lắc đầu nói ra, chuyện đã qua đã sớm đi qua, ta sẽ không để ý, cũng sẽ không đối ngươi làm cái gì. Ngươi hoàn toàn có thể an tâm ở chỗ này sinh hoạt. Lâm Hiểu nhìn xem Triệu Bá tổng bộ này rộng lượng bộ dáng, sừng sốt một cái mới nói ra, ngươi vẫn là như cũ a, ta không muốn lưu lại đến cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Về phần chuyện đã qua, chẳng qua là ta tuổi nhỏ vô tri phạm sai thôi. Triệu Bá tổng lại một bộ nhìn thấy sủng vật gây tai họa bất đắc dĩ cương triều biểu lộ nói ra, cần gì chứ? Dùng cái này tranh chua ngữ điệu để che giấu nội tâm của mình. Ta biết do ngươi không bỏ xuống được ta, ban đầu là ta không đúng, nhưng đều đã đi qua lâu như vậy, ngươi cũng nên buông xuống. Ta nói, ngươi sẽ không phải còn không có nhận rõ hiện thực a? Ngươi cho rằng hiện tại vẫn là đại tuyết trước đó sao? Lâm Hiểu cao mày nói ra, ngươi cho rằng chính mình vẫn là cái gì bá đạo tổng giám đốc, thân gia hơn 100 triệu, một đám người tại bên cạnh ngươi truy phủng sao? Ngươi bây giờ chính là một cái người bình thường, cùng mọi người đồng dạng đi sớm về trễ, hao hết lực khí mới có thể sống tạm. Không đúng, ngươi thật giống như càng hỏng bét. Nàng nhìn thoáng qua Triệu Bá tổng cầm tới vật tư nói ra, trong tay ngươi điểm ấy đồ vật có thể đổi được bữa ăn tối hôm nay sao? Triệu Bá tổng biểu lộ cứng đờ, con mắt lập tức đỏ lên, trên mặt tràn đầy sát khí, nữ nhân, ngươi muốn chết sao? Làm sao? Ngươi nghĩ động thủ sao? Lâm Hiểu nói. Triệu Ba tổng sắc mặt tâm trầm, một bộ muốn giết người bộ dáng, nhưng là đám người gặp hắn dạng này, liền cảnh cáo nhìn qua hắn. Triệu Ba tổng đành phải thu liễm lại sắc ý, lộ ra bạc lương cười lạnh nói, mấy năm không gặp, ngươi ngược lại là thay đổi không ít, ta đều nhanh không nhớ nổi ngươi trước đây làm ta tình nhân thời điểm, kia ôn tuần thuận theo bộ dáng. Ta cũng không nhớ rõ. Lâm Hiểu nhàn nhạt nói ra, ngươi tốt nhất cũng tranh thủ thời gian quên chính mình trước kia dáng vẻ, không phải liền muốn mỗi ngày đói bụng. A, ta cũng sẽ không quên. Triệu Ba tổng rêu cợt nói, ta sẽ còn thay ngươi hồi tưởng lại đi qua dáng vẻ. Nhớ tới ta trước đây nhàm chán thời điểm, là thế nào bắt ngươi cái này vật thay thế giết thời gian. Thay ngươi nhớ tới, ta đem ngươi đuổi đi thời điểm, ngươi là thế nào khóc ròng ròng. Lâm Hiểu lắc đầu nói ra, không có thuốc chữa, ta phải đi. Nàng quay người ly khai. Ha ha, trốn đi, ngươi cũng sẽ cái này. Triệu Ba tổng mặt lộ vẻ đắc ý, thẳng đến Lâm Hiểu rời phòng, hắn mới thu hồi ánh mắt, sau đó chợt phát hiện những người khác tại lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Nhưng là Triệu Ba tổng chẳng thèm ngó tới, cười lạnh một tiếng, về tới Bạch Nguyệt Quang bên người. Về sau qua một đoạn thời gian ngắn, Trịnh Dũng bọn hắn mang theo đại lượng vật tư trở về. Đây là đất tuyết mộ to xịt bị trở tới đây về sau, bọn hắn lần thứ nhất thành đoàn ra ngoài vơ vét vật tư, thu hoạch cực kỳ phong phú, để tất cả mọi người cực kỳ chấn kinh. Mà Trịnh Dũng bọn hắn biết được thiếu phụ Hải Tử bình an trở về sau, cũng rất là hưng phấn. Thế là song phương ăn nhịp với nhau, dứt khoát dùng những vật tư này cử hành một cái nho nhỏ chúc mừng yến hội. Triệu Ba tổng cùng Bạch Nguyệt Quang hai người ngồi tại nơi hẻo lánh bên trong. Bạch Nguyệt Quang bưng chính mình chén kia lương khô, nhìn xem bọn hắn hỉ khí dương dương tập hợp một chỗ, A Tử cỡ lớn siêu thị lấy ra đắt đỏ tươi lạnh chế phẩm, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Triệu Ba tổng chỉ là hừ lạnh một tiếng nói ra, có gì đáng xem? So với cái kia tốt hơn đồ vật ta cũng không phải không mang người đến qua. Bạch Nguyệt Quang nhếch môi, không nói gì. Cái này thời điểm, Trịnh Dũng nở nụ cười đi tới, đem một bàn bò bít tết phóng tới Bạch Nguyệt Quang trước mặt nói ra, chớ ăn rác rưởi kia đồ vật. Đến, ăn bò bít tết. Khó được hảo sự thành xong, hôm nay mọi người cùng nhau vui vẻ một cái. Bạch Nguyệt Quang mặt lộ vẻ kinh hỉ. Mà Triệu Bá tổng thì là góc miệng có chút câu một cái nói ra, a, tính ngươi thức thời. Ta kia phần đâu? Trịnh Dũng nhìn về phía Triệu Bá tổng, nụ cười trên mặt lập tức liền không có, không có ngươi phần. Triệu Bá tổng lúc này lại lộ ra muốn giết người biểu lộ, ngươi có ý tứ gì? Mọi người đã đem sự tình nói cho ta biết. Trịnh Dũng một mặt xem thường, thật là buồn nôn, ngươi còn tính là nam nhân sao? Chương 121, ngươi nên nhận rõ thực tế. Chương 121, ngươi nên nhận rõ thực tế. Triệu Bá tổng đống nhiên đứng lên, một mặt âm trầm nhìn xem Trịnh Dũng, toàn thân tản ra khiếp người cảm giác áp bách, thanh âm của hắn phảng phất từ ổ bụng phát ra đồng dạng nói ra, ngươi muốn cùng ta đối nghịch. Trịnh Dũng không sợ hãi chút nào, cười lạnh nói, đúng thì thế nào? Triệu Ba tổng lập tức trợn mắt tròn xoe, một thanh nắm chặt Trịnh Dũng cổ áo, liền muốn huy quyền đánh hắn. Triệu Ba tổng vai rộng hẹp eo đôi chân dài, cơ bụng sáu múi theo thân thể phát lực mà kéo căng, nhìn hổ hổ sinh phong, phá lệ uy phong. Sau đó chỉ nghe thấy vịch một tiếng, hắn bị Trịnh Dũng một quyền bung mạnh ngã xuống đất. Triệu Ba tổng ngã trên mặt đất, thần sắc còn có chút mê mang, Trịnh Dũng đã nhào tới, liên tục nện quyền. Bạch Nguyệt Quang tại sửng sốt một khắc về sau, lúc này hét dầm lên, xông lại dắt lấy Trịnh Dũng để hắn dừng tay. Những người khác phát hiện hai người ẩu đả về sau, cũng kêu to lên, nhao nhao tới ngăn cản. Hồ Bưu bọn hắn đều vào ra. Tại mọi người hợp lực ngăn cản dưới, hai người mới bị tách ra. Triệu Ba tổng miễn cưỡng đứng lên, mặt đỏ tới mang tai, chật vật không chịu nổi, hắn tức giận nhìn chằm chằm Trịnh Dũng, hoàn toàn mất hết trước đó khí thế. "Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta, ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là gieo gió gặt bão." Triệu Ba tổng hai mắt đỏ bừng, hết sức giò người. "A ngu xuẩn." Trịnh Dũng cười lạnh nói. "Được rồi được rồi, tất cả im miệng cho ta." Hồ Bưu không kiên nhẫn nói ra, "Nghĩ như vậy đánh, ngày mai đi ra bên ngoài đánh tới, đừng tại đây cho lão tử một ngạt." Hai người tức giận bất bình, nhưng cũng không dám phản kháng Hồ Bưu, đành phải riêng phần mình rời đi. Trịnh Dũng cùng những người khác tiếp tục chúc mừng. Bọn hắn ngoài miệng mặc dù không nói gì, nhưng nhìn về phía Trịnh Dũng biểu lộ đều là cười tủm tỉm, hiển nhiên đối với hắn hành vi rất là tán thưởng. Triệu Ba tổng nhìn xem một màn này, trong lòng cười lạnh. Hai người trốn đến nơi hẻo lánh bên trong, Bạch Nguyệt Quang xem xét Triệu Ba tổng thương thế, cũng may đều là chút vết thương da thịt, trên mặt nhiều hơn mấy chỗ sưng đỏ mà thôi. Mặc dù không dễ nhìn, nhưng cũng không tính là gì, qua hai ngày liền tiêu tan. Bạch Nguyệt Quang nuối lòng một hơi, nhưng Triệu Ba tổng y nguyên ánh mắt âm tàn, hắn một lần lại một lần hồi tưởng đến vừa rồi chẳng cảnh, vừa nghĩ tới chính mình giống như là đoạn mất tuyến con rối đồng dạng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bị người tùy ý chà đạp, hắn liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn không cách nào nuốt xuống cơn giận này, báo thù suy nghĩ tại trong đầu của hắn điên cuồng lan tràn. Việc này sẽ không cứ như vậy xong. Hắn âm lãnh nói ra, không ai có thể dạng này ngỗ nghịch ta. Bạch Nguyệt Quang nghe nói như thế, mặt lộ vẻ lo lắng, muốn khuyên can, "Triệu ca, vẫn là thôi đi. Ngươi đánh không lại hắn." "Sợ cái gì?" Triệu Ba tổng coi nhẹ cười một tiếng, ở tại loại này nghèo kiết hủ lậu nhà trọ sẽ là cái gì có thể người. Bất quá đều là một ít viên chức, người làm công thôi. Coi như hiện tại tình huống đặc thù, ta muốn đối phó bọn hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Bạch Nguyệt Quang thực sự bất an, nhưng gặp Triệu Ba tổng tự tin như vậy, cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng hắn. Làm trong phòng khách chúc mừng yến hội kết thúc lúc, không sai biệt lắm đã là 8-9 giờ tối. Mọi người đều tự tìm địa phương đi ngủ, mà Triệu Bá tổng thì tiến về Hồ Bưu phòng ngủ. "Ngươi?" Hồ Bưu ngắm hắn một chút hỏi, "Ngươi có chuyện gì?" "Ta định cho ngươi một cái ngàn năm một lửa cơ hội." Triệu Bá tổng cao cao tại thượng nói, "Để ngươi có thể bình bộ thanh vân, một bước lên trời, vĩnh viễn thoát khỏi trước kia khổ thời gian." "A?" Hồ Bưu sửng sốt một cái, "Ngươi đang nói cái gì? Liên đơn giản như vậy đều nghe không hiểu sao?" Triệu Bá tổng lắc đầu, cười khẩy, sau đó nói ra, "Ngươi tuổi đã cao còn một mình một người nuốt ở loại này lầu trọ bên trong, nhân sinh có thể nói là sống được cực kỳ thất bại. Mặc dù bởi vì ngươi vừa lúc là cái tận thế kẻ yêu thích, lại vừa lúc gặp được trận này đại tuyết, thuận thế thành lãnh tụ, nhưng việc này sẽ không bền bỉ, tuyết sớm muộn sẽ ngừng, đến thời điểm hết thảy bình thường trở lại, ngươi lại sẽ biến trở về lúc đầu kẻ thất bại. Nhưng bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội." Triệu Ba tổng nói ra, "Ta có tiền, ta rất có tiền. Dù là chỉ là từ giữa kẽ tay để lọt một chút ra, cũng có thể để ngươi nhân sinh nghiêng trời lệch đất. Chỉ cần ngươi sau này đứng tại ta bên này, làm tốt chó của ta, loại kia tuyết ngừng về sau, ta có thể để ngươi ở hào trạch, lái hào xe, để ngươi tại những cái kia đã từng xem thường ngươi người trước mặt mở mày mở mặt. Ngươi sẽ không còn là tuổi gạo dầu muối phát sầu, không còn bị sinh hoạt vụn vặt bối rối. Ta có thể để ngươi từ một cái vô danh tiểu tốt lắc mình biến hóa trở thành người khác hâm mộ đối tượng." Triệu Ba tổng mỉm cười, cả người tản ra một loại ung dung không đội khí độ, "Thế nào? Tâm động sao?" Hồ Bưu một mặt cổ quái nhìn xem Triệu Ba tổng, trầm mặc một lát sau mới nói ra, "Ngươi thành thật trở về ngủ đi." Triệu Ba tổng mặt lập tức âm trầm xuống, một bộ nhìn người chết biểu lộ nhìn xem hắn nói, "Ngươi muốn ngỗ nghịch ta?" Hồ Bưu thở dài một cái nói ra, "Lâm Hiểu nói không sai, ngươi đến bây giờ cũng còn không có nhận rõ hiện thực. Đại tuyết đã hạ 2 tháng, hoàn toàn không có muốn ngừng ý tứ. Ngươi lại thế nào biết do nó sớm muộn sẽ ngừng? Coi như thật sẽ ngừng, kia lại là bao lâu về sau đâu? Chúng ta có thể sống đến cái kia thời điểm sao? Ngươi út bạn thân ra đến thời điểm lại có thể còn lại bao nhiêu? Ở chỗ này trừ ngươi ra, không ai nghĩ đến tuyết ngừng chuyện sau đó, đều chỉ nghĩ đến có thể sống quá một ngày tính một ngày. Ngươi cầm loại chuyện này đến hối lộ ta, chính là trò cười." Hồ Bưu một mặt bất đắc dĩ khoát tay áo nói ra, "Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian bày ngay ngắn thái độ của mình đi. Ngươi bây giờ chính là cái người bình thường, đừng có lại đem mình làm cái gì khó lường người có tiền." "A." Triệu Ba tổng lại là cười lạnh một tiếng, "Ngu xuẩn vô tri, đến thời điểm cũng đừng đi cầu ta." Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trở lại Bạch Nguyệt Quang bên người, cái sau có chút mong đợi hỏi, "Thế nào?" Những ngày qua mỗi ngày ra ngoài vơ vét vật tư, Bạch Nguyệt Quang cũng là đã sớm chịu đủ. Nếu như Triệu Bá tổng kế hoạch có thể thành công, kia nàng cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Đáng tiếc Triệu Bá tổng lắc đầu nói ra, cái người kia quá ngu, liền chuyên đơn giản như vậy đều nhìn không minh bạch. "Thật sao?" Bạch Nguyệt Quang lập tức thất lạc xuống dưới. "Không quan trọng, ngươi không cần đến thất vọng." Triệu Bá tổng lại nói ra, hắn nghe không hiểu, kia chúng ta liền thay cái có thể nghe hiểu. Hắn không phải còn có mấy cái thủ hạ sao? Bên trong dù sao cũng nên có người biết chuyện, nhưng là chỉ có thủ hạ vô dụng đi. Bạch Nguyệt Quang mặt lộ vẻ lo lắng. Mặc dù câu nói kế tiếp không nói ra, nhưng nàng ý tứ rất rõ ràng. Toàn bộ 303 đều là Hồ Bưu chống lên tới, nếu như không có thương của hắn, không có cái kia rất là thần kỳ, lấy không hết, dùng mãi không cạn vật tư, cái này tiểu đoàn thể đã sớm hỏng mất. Cho nên nếu như không thể đem Hồ Bưu lôi kéo tới, kia suối dục lại nhiều thủ hạ cũng vô dụng. Triệu Ba tổng lại là mỉm cười nói ra, "Đồ ngốc, lo lắng những này sự việc dư thừa. Chờ ta đón mua thủ hạ của hắn, đem hắn bắt lại về sau, hắn còn không phải đến thành thành thật thật nghe ta." Bạch Nguyệt Quang nghe xong, cảm thấy cũng thế, nhưng lại có chút lương tâm bất an. Thế nhưng là cái này có phải hay không có chút không thích hợp? Bạch Nguyệt Quang chần chờ nói ra, "Hồ Bưu hắn cũng không đắc tội chúng ta a." Triệu Ba tổng nhíu mày, hắn nhẹ nhàng hít một hơi nói ra, "Ngươi nói không sai, xác thực không nên làm như thế, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Cái này không chỉ có là bởi vì ta nuốt không trôi khẩu khí kia, muốn trả thù Trịnh Dũng, càng là vì ngươi. Hắn nhìn xem Bạch Nguyệt Quang nói ra, ta đã không đành lòng lại nhìn ngươi mỗi ngày nhọc nhằn khổ sở hối hả ngược xuôi thu thập vật tư. Vì để cho ngươi nhẹ nhõm một chút, ta coi như là một lần người xấu lại như thế nào. Bạch Nguyệt Quang lập tức một mặt cảm động, hô một tiếng Triệu ca. Mà Triệu Bá Tổng thì một mặt thâm tình, đem Bạch Nguyệt Quang nắm ở trong ngực. Hai người anh em. Chương 122, lại một lần thất bại. Chương 122, lại một lần thất bại. Ngày kế tiếp, tất cả mọi người ra ngoài công việc. Triệu Bá Tổng cùng Bạch Nguyệt Quang ngay từ đầu cũng theo Đại Lưu ly khai, nhưng đã đến bên ngoài, ly khai tầm mắt của mọi người về sau, hai người liền tách ra. Bạch Nguyệt Quang tiếp tục vơ vét vật tư, Triệu Bá Tổng thì về tới lầu trọ. Hắn trốn ở trong thang lầu, xem chừng đích xác nhận lầu 3 tình huống, thẳng đến mấy tên thủ hạ kia bên trong có người lạc đàn, hắn mới lập tức xuất thủ, đem hắn kéo đến góc rẽ. Bị hắn kéo tới người là Lão Triệu, hắn nhìn xem Triệu Bá Tổng hơi nghi hoặc một chút, có chút cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Ngươi là Lão Triệu a? Triệu Bá Tổng lúc này ngược lại là hấp thụ giáo huấn, không có vội vã thẳng vào chủ đề, mà là hướng dẫn từng bước bắt đầu. Hồ Bưu đem trồng khoai tây sự tình giao tất cả cho ngươi tới làm, một đám người đều muốn nhìn ngươi ánh mắt làm việc, nhất định rất uy phong a. Lão Triệu thần sắc run lên nói ra, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta chỉ là làm việc mà thôi. Vậy thì có cái gì uy phong không uy phong? Nơi này liền hai người chúng ta, không cần giả vờ giả vịt. Triệu Bá Tổng mỉm cười nói ra, ta là công ty tổng giám đốc, ta rất rõ ràng chỉ huy thuộc hạ là cảm giác gì. Để bọn hắn làm cái gì, bọn hắn liền phải làm cái gì, muốn chửi thì chửi, muốn đánh thì đánh, bọn hắn vẫn phải nhịn lấy thụ lấy lòng ngươi, ngươi thật cảm thấy mình không uy phong. Lão Triệu khỏe miệng co quắp động một cái, giống như là nhanh khống chế không nổi biểu lộ, nhưng vẫn là kiên trì nói ra, vậy cũng nên là Hồ Bưu uy phong, ta cùng bọn hắn chính là làm việc. Tốt tốt tốt, ta không tranh với ngươi. Triệu Bá Tổng lại một bộ đã tinh trước bộ dáng nói ra, bất quá ngươi có nghĩ qua không có, về sau làm sao bây giờ? Cái gì? Ngươi bây giờ có thể bị phong bắt diện, là bởi vì chúng ta bị trận này đại tuyết khống trụ. Mà các loại tuyết ngừng, cái gì khoai tây trồng trọt thất, đó chính là chuyện tiểu lâm. Triệu Bá Tổng nói ra, ngươi lập tức liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Ngươi nguyên lai là làm công việc gì? Là công trường tiểu công. Vậy ngươi về sau còn phải trở về công trường. Rốt cuộc không có cách nào chỉ huy những người khác, cũng không còn có thể muốn chửi thì chửi, muốn đánh thì đánh. Ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Triệu Bá Tổng nói một chút nói. Lão Triệu sắc mặt mắt trần có thể thấy âm trầm xuống dưới, nhưng hắn vẫn lắc đầu nói, vậy cũng không có cách nào. Không, có biện pháp. Triệu Bá Tổng mỉm cười nói ra, chỉ cần ngươi chịu giúp ta xử lý Hồ Bưu, để ta làm nơi này dẫn đầu. Loại kia tuyết ngừng về sau, ta sẽ cho ngươi một số tiền lớn, sẽ còn tại trong công ty an bài cho ngươi chức vụ, để ngươi so hiện tại uy phong hơn. Thật. Lão Triệu ngay từ đầu nghe được nói muốn xử lý Hồ Bưu, sắc mặt trắng nhợt, nhưng nghe đến phía sau thủ lao, lại kích động lên, ngươi cho ta bao nhiêu tiền? 100 vạn. Thế nào? Triệu Bá Tổng thuận miệng nói số lượng chữ. 100 vạn. 100 vạn. Lão Triệu lập tức kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vậy ta đều có thể mua phòng ốc, có thể đem cha mẹ ta từ trong thôn nhận lấy, hai tử học phí, lão bà quần áo, những này những cái kia. Lão Triệu càng nói càng kích động, thở hổn hển. Triệu Bá Tổng nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Đối với Triệu Bá Tổng mà nói, hắn nhất thời hưng khởi đi ra ngoài lữ cái du lịch, tiêu tiền cũng không chỉ 100 vạn, chỉ là 100 vạn liền kích động thành bộ dạng này, cho nên nói những người nghèo này thật sự là. A bất quá hắn vẫn là hết sức không ở trên mặt biểu lộ ra, nói ra, không sai, không sai. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, những này đồ vật ngươi liền đều có thể lấy được. Tốt, ta giúp. Vậy ngươi bây giờ liền đem những người khác kêu đến. Cẩn thận một chút, từng bước đến, không muốn kinh động Hồ Bưu. Ngươi bảo bọn hắn tới làm gì? Chỉ có ngươi một cái chỗ nào đủ, ta muốn đem tất cả mọi người thu mua tới. Không cần không cần. Lão Triệu lại kích động lên nói ra, ta một người là đủ rồi, ngươi không cần tìm nhiều như vậy. Ngươi thế nào? Nhiều người không phải thoải mái hơn sao? Nhưng cầm đến tiền liền thiếu đi nha. 100 vạn nhiều người như vậy không đủ phân. Triệu Bá Tổng cố nén không lộ ra nụ cười dễ cận, trong mắt xem thường lại càng phát ra nồng nặng. Hắn ở trong lòng một lần lại một lần chế giễu Lao Triệu ngu xuẩn, tham lam cùng vô tri, trên mặt thì nghiêm trang nói ra, không cần đến lo lắng, tiền không phải ít. Mỗi người đều cho 100 vạn. Thật, thật, hiện tại tìm người đi. Tốt, tốt. Về sau Lão Triệu dựa theo phân phó của hắn, đem người từng cái gọi tới, mà bọn hắn cũng toàn bộ đều tại Triệu Bá Tổng tiền vàng thế công hạ thần phục. Về sau bọn hắn chế định một cái kế hoạch, ngay hôm nay ban đêm, tất cả mọi người đồng thời lập thủ, đem trong lúc ngủ mơ Hồ Bưu trói lại, sau đó để cử Triệu Bá Tổng làm mới dẫn đầu. Hết thể giải quyết về sau, mọi người liền tản ra. Triệu Bá Tổng cũng ly khai lầu trọ, ra đến bên ngoài cùng Bạch Nguyệt Quang tụ hợp. Lúc này thế nào? Bạch Nguyệt Quang hỏi. Làm xong. Triệu Bá Tổng một mặt buông lòng nói, đã nói với ngươi, nơi này đều là chút phế vật, chỉ cần một điểm món tiền nhỏ là có thể đem bọn hắn mệt choáng. Đã tính xong, buổi tối hôm nay chúng ta liền đem Hồ Bưu giải quyết, đến thời điểm ngươi cũng không cần mỗi ngày nhọc nhằn khổ sở ra cửa. Quá tốt rồi. Bạch Nguyệt Quang ôm Triệu Bá Tổng nói ra, ta liền biết rõ ngươi có thể làm. Triệu Bá Tổng mỉm cười. Cứ như vậy, đi tới vào lúc ban đêm, giả bộ chìm vào giấc ngủ Triệu Bá Tổng tại không sai biệt lắm 10 giờ tối thời điểm, vụ trộm bắt đầu. Đi vào phòng khách, hắn phát hiện những người khác đã sớm chờ đã lâu. Triệu Bá Tổng lộ ra nụ cười hài lòng, thấp giọng nói ra, chúng ta đi. Hắn đi vào phòng ngủ trước, nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra, đang muốn hướng giường đến gần thời điểm, trong phòng đèn đột nhiên sáng lên. Hồ Bưu ngồi tại bên giường nhìn xem hắn. Triệu Bá Tổng sợ hãi giật mình, sau đó thần sắc ngưng trọng nói ra, ngươi chẳng lẽ đã sớm phát hiện muốn ta làm cái gì?
Đúng vậy
a, bất quá ngươi coi như phát hiện thì sao? Thủ hạ của ngươi hiện tại tất cả đều là chúng ta, một mình ngươi có thể làm cái gì?
Triệu Ba tổng một chỉ Hồ Bưu nói ra, các ngươi lên cho ta, đem hắn bắt lại.
Nhưng mà đám người không nhúc nhích tí nào.
Triệu Ba tổng sững sờ, mặt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó hắn đã nhìn thấy Hồ Bưu nói ra, cho ta đem hắn bắt lại.
Rõ.
Đám người đáp lại, Lão Triệu càng là vượt lên trước một bước, một gậy nện ở Triệu Ba tổng trên đầu. Không sai biệt lắm là 11 giờ thời điểm, tất cả đám người tất cả đều tỉnh lại, bị gọi vào trong phòng khách. Bọn hắn ngay từ đầu còn mắt buồn ngủ mông lung, thẳng đến nhìn thấy bị trói gô, đầu xương thành heo đầu quỷ trên mặt đất Triệu Bá tổng mới sợ hai giật mình, tỉnh táo lại.
Đem các ngươi gọi tới, là muốn cùng các ngươi nói chuyện.
Hồ Bưu chỉ vào Triệu Bá tổng nói ra, kẻ ngu này đêm nay thế mà chạy tới giết ta, muốn cướp ta vị trí. Ta tự nhận những ngày này chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì, cũng không đối không dạy nổi ai, không nghĩ tới thế mà lại gặp được loại chuyện này. Về sau Hồ Bưu giảng hơn phân nửa giờ, nội dung không ở ngoài là thống mạ Triệu Bá tổng hèn hạ vô sỉ, khuyến cáo những người khác đừng có lại làm chuyện ngu xuẩn như thế, sau đó miêu tả hạ ủy khuất của mình. Thỉnh thoảng còn phiến Triệu Bá tổng mấy cái bàn tay.
Triệu Bá tổng vừa tức vừa giận, nhưng lại không có cách nào phản kháng, chỉ có thể túi đầu cắn răng.
Mọi người cũng nhao nhao tỏ ra là đã hiểu, nhìn về phía Triệu Bá tổng ánh mắt cũng rất là chán ghét. Ngay tiếp theo Bạch Nguyệt Quang đều cảm thấy mình ném đi đại nhân, lặng lẽ trốn về sau.
Toàn bộ kể xong về sau, Hồ Bưu nói ra, theo lý mà nói, ta hẳn là đem ngươi giết, hoặc là đem ngươi đuổi đi ra. Nhưng là nhân lực không đủ, lại thêm ngươi đây là vi phạm lần đầu, cho nên ta liền mở một mặt lưới, tha cho ngươi một cái mạng. Vẫn làm cho ngươi lưu tại nơi này, chỉ bất quá sau này ngươi hồi báo điểm tích lũy, muốn theo gấp 2 tiêu chuẩn. Các vị cũng muốn lấy hắn là giới, không muốn học hắn làm chuyện ngu xuẩn. Cứ như vậy, mọi người trở về ngủ đi.
Chương 123, cả bấy chương 123, cả bấy ngày thứ hai, Triệu Bá tổng tỉnh lại thời điểm, trên thân còn tại ẩn ẩn làm đau. Hắn mặt âm trầm đi vào phòng khách. Giờ phút này đại đa số người đều đã tỉnh lại, ngay tại xếp hàng hướng Hồ Bưu hồi đói bữa sáng. Hắn cũng xếp tại đằng sau. Làm đến viên hắn lúc, Hồ Bưu chỉ cấp hắn nửa phần.
Triệu Bá tổng lúc này đổi sắc mặt, ngươi có ý tứ gì?
Ngươi quên chuyện ngày hôm qua.
Hồ Bưu liếc mắt nói ra, sau này ngươi đổi đồ vật giá cả gấp bội, đương nhiên cũng chỉ có thể cầm tới nửa phần. Thế là Triệu Bá tổng lại lần nữa lộ ra giết người biểu lộ, tựa như là hộ ăn lại dậy mãi không sửa ngốc chó.
Hồ Bưu trừng mắt liếc hắn một cái nói ra, làm sao?
Lại nghĩ bị đánh.
Triệu Bá tổng hừ lạnh một tiếng, quay người ly khai.
Hắn tìm được trước Bạch Nguyệt Quang, sau đó lôi kéo nàng đi ra bên ngoài.
Làm gì?
Bạch Nguyệt Quang không khỏi phàn nàn, vì cái gì không ở trong phòng ăn?
Bên ngoài nhiều lạnh.
Bớt nói nhảm.
Triệu Bá tổng ngữ khí cứng nhắc nói.
Hắn đoạt lấy Bạch Nguyệt Quang lương khô, sau đó đem chính mình cái này nửa phần cho nàng, thấp giọng phẫn hận nói, không ai có thể đối với ta như vậy. Ta sớm muộn muốn hắn trả giá đắt.
Bạch Nguyệt Quang sắc mặt cứng đờ, nhìn xem Triệu Bá tổng ấp úng nói, đúng thế, đó là của ta.
Trước hết để cho ta ăn.
Triệu Bá tổng nói ra, ta còn muốn nghĩ biện pháp xử lý cái kia Hồ Bưu.
Ta không thể bị đói.
Người trước nhịn một chút.
Thế nhưng là ta cũng muốn đi ra bên ngoài tìm kiếm vật liệu nha.
Ta cũng rất đói.
Bạch Nguyệt Quang trên mặt lộ ra một tia bất mãn.
Triệu Bá tổng nhìn nàng một cái nói ra, ngoan, hiểu chuyện một điểm.
Ta đây cũng là vì ngươi.
Chờ ta xử lý Hồ Bưu, ngươi mới có thể vượt qua tốt thời gian.
Hiện tại trước hết nhịn một chút đi.
Dù sao ngươi lại không bản lãnh gì. Suốt ngày cầm tới đồ vật không có bao nhiêu, ăn no rồi cũng vô dụng.
Bạch Nguyệt Quang cắn môi một cái, chỉ có thể túi đầu ngầm thừa nhận.
Cơm nước xong xuôi về sau, bọn hắn liền lập tức xuất phát.
Đi ở bên ngoài trên đường phố, Triệu Bá tổng túi đầu, tâm tư hoàn toàn không có đặt ở vơ vét vật tư bên trên, mà là một mực tại suy tư làm như thế nào giết chết Hồ Bưu. Hắn không có cách nào thu mua Hồ Bưu, cũng không có cách nào thu mua Hồ Bưu thủ hạ, như vậy có hay không có thể cân nhắc phát động còn lại những người kia.
Hồ Bưu cùng thủ hạ của hắn chỉ chiếm tổng số người một phần nhỏ mà thôi, những người khác mới là đại đa số.
Nhưng rất nhanh Triệu Bá tổng liền ý thức được nghề này không thông.
Nếu như không có đất tuyết mộ tọa xịt, kia nói không chừng còn có thể đi.
Theo thời gian trôi qua, quanh mình vật tư càng phát ra thiếu thốn, càng ngày càng nhiều người ăn không no, mâu thuẫn không ngừng ấp ủ, sớm muộn sẽ có người đối Hồ Bưu sinh lòng bất mãn, thậm chí ngấp nghé hắn vật tư. Đến thời điểm hắn chỉ cần kích động một cái, liền có thể xử lý Hồ Bưu. Nhưng bây giờ lầu trọ tình huống ổn định đến không được, không ai sẽ nguyện ý giúp hắn.
Như vậy âm thầm đánh lén,
âm thầm hạ dược,
dứt khoát thoát ly bọn họ.
Triệu Bá tổng ngẫm lại rất nhiều biện pháp, nhưng không có một cái nào biện pháp thực tế có thể thực hiện.
Ngay tại cái này thời điểm, phía trước cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một trận thanh âm, giống như là cái gì đổ vật nện xuống đất.
Hai người lập tức giật mình, sau đó Triệu Bá tổng dùng cằm chỉ nói ra, chúng ta đi qua nhìn một chút.
Bạch Nguyệt Quang tự nhiên không cách nào phản bác.
Hai người cẩn thận nghiêm túc đi qua, một lần lại một lần nhìn quanh chu vi, nhưng cũng không có phát hiện cái gì khả nghi vết tích, vì vậy tiếp tục tới gần.
Bỗng nhiên, Triệu Bá tổng thấy được trên đất nào đó dạng đồ vật, con người bỗng nhiên co rụt lại.
Hắn lập tức ngồi xuống, cực nhanh nhặt lên như thế đồ vật, sau đó dắt lấy Bạch Nguyệt Quang ly khai.
Động tác của hắn biên độ to lớn như thế, đem Bạch Nguyệt Quang giật nảy mình.
Nàng thấp giọng hỏi, ngươi làm gì?
Ngươi nhặt được cái gì rồi?
Triệu Bá tổng không nói gì, mà là xoay người, giơ lên trong tay đồ vật.
Đó là một thanh thương.
Bạch Nguyệt Quang lập tức mở to hai mắt nhìn, suýt nữa kinh khiếu xuất lai, nàng hít một hơi thật sâu, lúc này mới tỉnh táo lại, nhỏ giọng nói ra, cái này không phải là đồ chơi a.
Triệu Bá tổng thưởng thức một cái, tháo xuống băng đạn, bên trong đổ đầy đạn.
Nhưng cái này y nguyên không đủ, Triệu Bá Tổng đem băng đạn lắp đặt đi nói ra, chúng ta tìm địa phương thử một cái đi. Bạch Nguyệt Quang liên tục gật đầu. Bọn hắn đi tới một chỗ không người địa phương, Triệu Bá Tổng hai tay cầm thương, đối xa xa một mặt vách tường, cẩn thận nhắm chuẩn, sau đó mở ra bảo hiểm ấn xuống có súng. Ầm. Một tiếng vang lớn, trên đường phố Bạch Tuyết hơi rung. Hai người đi đến tường kia trước xem xét, phát hiện đầu viên đạn khắc vào trong vách tường. Là sát thực. Bạch Nguyệt Quang lẩm bẩm nói. Sau đó nàng nhìn về phía Triệu Bá Tổng kích động nói, là sát thực a. Ừm. Triệu Bá Tổng nhìn xem súng trong tay, hứng hờ lên tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn đóng lại bảo hiểm, khẩu súng phóng tới trong quần áo, hơi híp mắt nói ra, chúng ta đi. Hiện tại liền trở về. Hồ Bưu hắn xong đời. Tốt. Hai người bước nhanh trở về nhà trọ, tâm tình của bọn hắn là như thế bức thiết, con mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Bởi vậy ai cũng không có phát hiện, khi bọn hắn đến nhà trọ cửa ra vào thời điểm, tại Triệu Bá Tổng túi phụ cận nhiều hơn một cái lô sâu, từ trong động rũi ra tay cầm đi hắn bên trong túi thương, sau đó đổi lại một thanh khác. Đi vào 303 về sau, Triệu Bá Tổng bênh vang đắc ý vào, lớn tiếng nói, Hồ Bưu. Hồ Bưu đây. Người đi ra cho ta. Hồ Bưu từ trong phòng ngủ ra, nếu mày nhìn xem Triệu Bá Tổng nói ra, ngươi lại muốn làm cái gì? Triệu Bá Tổng lại là nhe răng cười một tiếng, trực tiếp móc súng lục ra nhắm ngay Hồ Bưu nói ra, cho ta nhận rõ thân phận của ngươi. Ngươi cũng xứng nói như vậy với ta. Hồ Bưu sắc mặt biến hóa. Cái này thời điểm, bởi vì Triệu Bá Tổng một đường mạnh mẽ đâm tới, không có một chút che giấu ý tứ, Hồ Bưu thủ hạ nhóm nhau chạy tới, nhìn thấy trước mắt một màn này, lập tức sắc mặt đại biến, cùng nhau lớn tiếng chửi rủa bắt đầu. Ngươi làm gì? Bỏ súng xuống. Ngươi muốn chết ta? Triệu Bá Tổng mắt điếc hai ngơ, chỉ là khiêu khích nhìn xem Hồ Bưu, nói ra, để ngươi thủ hạ ngậm miệng, còn có để bọn hắn thành thật một chút, ai dám tới gần ta sẽ nổ súng. Mà Hồ Bưu thì cấp tốc bình tĩnh lại, hắn trước đưa tay để mọi người an tĩnh lại, nói ra, không cần sợ, cái này đồ đần lại tại hồ nháo đây. Thương, ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Cái nào dễ dàng như vậy liền có thể lấy tới một cây thương? Ngươi làm đem đồ chơi tới liền muốn hù dọa ta? Đây là sát thực. Cái này thời điểm, đứng tại cửa ra vào Bạch Nguyệt Quang nói ra, chúng ta cũng không biết do nó làm sao lại rơi vào phụ cận, nhưng đây là sát thực. Chúng ta thử qua, ngươi vẫn là đầu hàng đi, không phải sẽ xảy ra chuyện. A, Hồ Bưu chào phúng cười một tiếng, ngươi làm ta 3 tuổi tiểu hài đây. Ngươi không tin? Triệu Bá Tổng lúc này nhíu mày nói. Nói nhảm, đương nhiên không tin. Có bản lĩnh ngươi nổ súng a, nã một phát súng để cho ta nhìn xem a. Đây là ngươi nói. Nói xong, Triệu Bá Tổng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trong đám người lao Triệu nói ra, ngươi cái này không có đầu óc đê tiện dân công. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi lại dám phản bội ta. Hiện tại chính là ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Sau đó hắn bỗng nhiên khẩu súng chỉ hướng lão Triệu, nhìn xem lão Triệu đột nhiên trắng bệch gương mặt, bóp cò súng. Ầm. Một tiếng vang lớn, lão Triệu bị dọa đến hồn phi phách tán, không khỏi kinh khiếu xuất lai, nhưng sau một khắc hắn sờ lên chính mình, phát hiện không có thụ thương. Triệu Bá Tổng cũng là sững sờ, lại liên khấu cò súng, kết quả lúc này liền âm thanh cũng không có. Mặt của hắn một cái liền trợn nhìn. Mà nó, liền biết do ngươi là tại dọa người, mọi người lên. Lão Triệu tức giận hô. Triệu Bá Tổng lập tức ý thức được mình đã không có cách nào tại cái này đợi. Nếu như bị bọn hắn bắt lấy, khẳng định sẽ bị bọn hắn đánh chết, cho nên xoay người nắm lấy Bạch Nguyệt Quang hô to, "Chúng ta!" Một cái kia chạy chữ còn chưa nói ra, Bạch Nguyệt Quang trước một gậy vung mạnh tại hắn trên đầu. Triệu Bá Tổng lập tức phảng phất bị ném vào trong máy giặt quần áo, trời đất quay cuồng, trực tiếp ngã trên mặt đất, những người khác thuận thế nhào tới, điên cuồng đánh tới bời. Mà đánh lấy, đột nhiên có người kinh hô, "Thảo, thứ này lại có thể là sát thực." Nguyên lai là có người không chen vào được, liền nhặt lên Triệu Bá Tổng cây thương kia, vốn định là mở ra chào phúng Triệu Bá Tổng, kết quả không nghĩ tới lại là hắn thật. Những người khác nghe vậy giật mình, cũng lại gần xem xét, lập tức cũng thay đổi sắc mặt, kia lão Triệu càng là lại run lên. Hồ Bưu cầm qua kia thương nhìn một chút, nói ra, đúng là sát thực, đánh không ra đạn đoán chừng là ở bên ngoài thả lâu, bị đông cứng hỏng. Bất quá, hắn nhìn về phía Triệu Bá Tổng sắc mặt âm trầm nói, ngươi cái này cậu vật, ngươi là thật muốn giết người à? Lão tử tha cho ngươi một cái mạng, ngươi thế mà còn muốn giết ta? Ngươi còn là người sao? Lên cho ta, đánh chết hắn. Đám người lúc này lại lần nữa cùng nhau tiến lên. Chương 124, tham dò chương 124, tham dò Triệu Bá Tổng bị đánh gần nửa giờ. Sau đó mới bị Hồ Bưu giống kéo chó chết đồng dạng kéo ra ngoài. Lần này cũng sẽ không lại buông tha ngươi. Ngươi liền cho ta ở bên ngoài tự sinh tự diệt đi. Hồ Bưu quẳng xuống câu nói này, quay người về tới 303 Triệu Bá Tổng tại hành lang trên nằm tốt một lát mới chậm tới một chút, thiên về một bên hút lấy hơi lạnh, một bên chậm rãi ngồi dậy. Cái này thời điểm, môn lại bị mở ra, Bạch Nguyệt Quang đi ra. Nàng tại Triệu Bá Tổng trước mặt ngồi xuống, lo âu nói ra, ngươi còn tốt đó chứ? Triệu Bá Tổng nhìn xem nàng, mặt mũi tràn đầy oán giận cùng không hiểu. Vì cái gì phản bội ta? Hắn hỏi. Triệu Bá Tổng nghĩ thầm nếu như không phải nàng một cô đó, chính mình không nhất định chạy không thoát. Ta cũng không có cách nào a. Bạch Nguyệt Quang một mặt bất đắc dĩ nói ra, quan hệ của ta và ngươi mọi người đều biết. Lúc ấy ta chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là ta và ngươi cùng một chỗ chạy trốn tới bên ngoài, hoặc là liền nghĩ biện pháp cùng ngươi phủi sạch quan hệ. Bên ngoài lạnh như vậy, ta chạy trốn tới bên ngoài khẳng định sống không nổi, cho nên cũng chỉ có thể chọn cái thứ hai. Nhưng là tình huống khẩn cấp, cho nên ta liền không có hỏi. Bất quá ta nghĩ hẳn là cũng không cần đến hỏi đi. Bạch Nguyệt Quang tiếp tục nói ra, ngươi như thế yêu ta, khẳng định không ngại là ta hy sinh a. Triệu Bá Tổng sắc mặt cứng đờ, hắn không nghĩ tới lại là như thế cái trả lời, không khỏi vô ý thức nói ra, không phải là ngươi là ta hy sinh sao? A,
Bạch Nguyệt Quang vô ý thức liền một mặt kháng cự, nói ra, ta thế nhưng là nữ nhân, ngươi làm sao có ý tứ để cho ta hy sinh a? Không nên ngươi cái này đại nam nhân trên sao? Mà lại một mình ngươi nói không chừng cũng có thể còn sống nha. Nghe nói như thế, Triệu Bá Tổng trong lòng lửa giận lại bị điểm đốt, ngươi sao có thể dạng này? Ta vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, ta yêu ngươi như vậy. Nhưng Bạch Nguyệt Quang so Triệu Bá Tổng vẫn để ý thẳng khí tráng, ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, lại nói ngươi cũng không đưa ra cái gì à? Rõ ràng sự tình đều là hai người chúng ta cùng một chỗ làm, ngươi ngoại trừ mỗi ngày châm chọc khiêu khích, xem thường người bên ngoài, cũng không có đã giúp ta cái gì a, nói muốn xử lý Hồ Bưu, để cho ta vượt qua tốt thời gian, kết quả một lần lại một lần thất bại, đều luân lạc tới cái này tình trạng. Ngươi còn muốn ta thế nào? Bạch Nguyệt Quang cái này một trận phàn nàn xuống tới, Triệu Bá Tổng lập tức một mặt chấn kinh, hắn nhìn xem Bạch Nguyệt Quang, phản phất tại nhìn xem cái gì người xa lạ. Ánh mắt của hắn vô cùng phức tạp nói ra, ngươi thay đổi, trở nên như thế lạ lẫm, không còn là ta trong trí nhớ người kia. Thật không nghĩ đến Bạch Nguyệt Quang nghe nói như thế, trên mặt lại tăng thêm một cỗ hàn khí, ngươi biết rõ ta cái gì à? Ngươi không phải liền là tại trung học vận động trên đại hội thời điểm, nhìn ta chạy nhanh cầm thứ nhất, nói cái gì rất sức sống, rất phấn đấu, liền không hiểu thấu nói ta là ngươi Bạch Nguyệt Quang sao? Ta vẫn luôn là dạng này, chưa hề chưa từng thay đổi. Ta đều không biết rõ ngươi ở đâu ra ký ức. Triệu Bá Tổng lập tức giống như là bị đâm trúng chỗ đau, mặt mũi tràn đầy đỏ lên giận dữ hét, Lan, ngươi cút cho ta. Thối tiêu tử. Cút. Bạch Nguyệt Quang lập tức cũng lạnh mặt, đứng lên nói ra, đi thì đi. Thật sự coi chính mình rất đáng gờm sao? Tính tình cất chó, nói chuyện náo tản, ta nhìn thấy ngươi liền buồn nôn. Nếu không phải nhìn ngươi có mấy cái tiền, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Nói xong, nàng quay người liền trở về 303 Triệu Bá Tổng một mình một người ngồi tại hành lang băng lãnh trên mặt đất, hắn nhìn chung quanh một chút, đột nhiên cảm giác buồn từ đó tới. Đã từng cuộc sống của hắn là đẹp như vậy đấy, phản phất toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn, nhưng hôm nay hắn nhưng thật giống như đột nhiên đã mất đi hết thảy, tôn nghiêm cũng tốt, tình yêu cũng tốt, tất cả đều đã rơi vào đen như mực đáy hồ. Hai tay của hắn ôm đầu, lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng, cảm thấy mình phản phất bị toàn thế giới vứt bỏ. Hắn bỗng nhiên nhớ lại phụ mẫu qua đời lúc chẳng cảnh, kia thời điểm hắn cũng là như thế thống khổ, nhưng hắn rất nhanh liền đi ra. Vậy thì vì cái gì? Tựa như là bởi vì có người đang an ủi hắn, ôn nhu thì thầm, hai tay khẽ bước. Đó là ai? Là Triệu Bá Tổng ngẩng đầu, trước mắt bỗng nhiên nổi lên Lâm Hiểu khuôn mặt. Trong chốc lát, tựa như là chen chúc gian tạp vật bị mở ra, vô số ký ức chen chúc mà tới. Triệu Bá Tổng đột nhiên rơi xuống nước mắt. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình sai, cho tới nay đều sai. Hắn cho là mình yêu là Bạch Nguyệt Quang, nhưng trên thực tế hắn chân chính yêu là một mực làm bạn ở bên cạnh hắn Lâm Hiểu. Lâm Hiểu. Thanh âm hắn hơi cầm, thấp giọng nỉ non. Sau đó hắn đứng lên, ánh mắt kiên định, ta muốn đi tìm Lâm Hiểu. Ta muốn đi tìm Lâm Hiểu. Hắn cất bước tiến lên. Hắn không biết rõ Lâm Hiểu hiện tại thân ở lầu trọ phòng nào bên trong, nhưng không quan trọng, chỉ cần một gian gõ tới liền tốt. Triệu Bá Tổng giờ phút này vô cùng kiên định, mà hắn cũng đúng là làm như vậy, một tầng lại một tầng, kiên trì không ngừng gõ cửa, hô to. Sau đó tại thứ 12 tầng, làm hắn sao động 120 số 7 phòng cửa phòng lúc, cái sau trực tiếp bị hắn gõ. Hắn sửng sốt một cái, lại thử đẩy, tùy tiện liền đem môn đẩy ra. Triệu Bá Tổng mặt lộ vẻ chần chờ, nhưng vẫn là đi vào. Mà chờ hắn đi vào phòng khách về sau, sắc mặt hắn đổi biến. Chỉ gặp Lâm Hiểu máu me khắp người, nằm trên ghế salon. Hiểu Hiểu. Triệu Bá Tổng một tiếng kinh hô, lập tức xông tới đỡ dậy nàng. Lâm Hiểu khuôn mặt suy yếu, nhưng còn chưa có chết, nàng nhìn thấy Triệu Bá Tổng, mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta. Nói rất dài dòng, trước mặt kệ ta, ngươi làm sao? Triệu Bá Tổng một mặt thương tiếc nói, làm sao lại bị thương nặng như vậy? Có người, là có người tìm được ta, muốn giết ta, cướp đi ta vật tư. Lâm Hiểu hữu khí vô lực nói. Triệu Bá Tổng sắc mặt lập tức đại biến, đội bằng hỏi, là ai? Hắn bây giờ ở nơi nào? Hắn đoạt đồ vật liền đi. Lâm Hiểu đống nhiên bắt lấy Triệu Bá Tổng nói ra, nhưng hắn không biết rõ, ta còn tại cái khác địa phương ẩn giấu đồ vật. Ta cho ngươi biết, ngươi đi giúp ta đem thuốc mang tới. Tốt. Triệu Bá Tổng lúc này nói ra, ngươi yên tâm, ta lập tức liền đem đồ vật lấy ra, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ừm. Lâm Hiểu nhìn về phía Triệu Bá Tổng, trong mắt nhiều chút nhu tình, ta vốn cho là mình chết chắc, không nghĩ tới ngươi thế mà vừa lúc tại cái này thời điểm xuất hiện, cái này có lẽ chính là vận mệnh đi. Đừng bảo là những thứ này, nói cho ta địa phương đi. Ừm. Các loại Triệu Bá Tổng từ Lâm Hiểu trong miệng biết được vị trí, cầm tới chìa khóa về sau, hắn lập tức đứng dậy, thần sắc lo lắng, liều mạng ra bên ngoài chạy. Rất nhanh, hắn liền tới đến một căn phòng. Hắn mở cửa khóa, đi vào xem xét, cả người đều sợ ngây người. Chỉ gặp trong phòng chất đầy các loại to to nhỏ nhỏ cái dương, hắn tùy tiện mở ra một cái, bên trong đều là tràn đầy đồ ăn. Triệu Bá Tổng cầm một dương đồ ăn, lại cầm một dương y dược vật dụng, sau đó ra khỏi phòng, trở tay khóa cửa, tiếp lấy quay người chuẩn bị đi trở về. Thế nhưng là chỉ đi hai bước, nguyên bản mặt mũi tràn đầy lo lắng hắn bỗng nhiên ngừng lại, trong đầu liên tiếp nổi lên nhiều bức họa. Lâm Hiểu bị thương nặng dáng vẻ, Bạch Nguyệt Quang khinh bị bộ dáng. Hắn nhìn một chút trong tay đồ vật, lại nhìn một chút sau lưng gian phòng, đột nhiên chần chờ. Chương 125, 23 báo thủ chương 125, 23 báo thủ chần chờ sau một lát, Triệu Bá Tổng là giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm. Hắn một đường đi vào 12 tầng, nhưng là không có dừng lại, mà là tiếp tục đi xuống dưới, định tìm cái địa phương giết thời gian chờ qua 4, 5 tiếng, Lâm Hiểu tắt thở rồi, lại trở về 303 có thể hắn đi vào lầu 9 thời điểm, một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Kia là một cái toàn thân bao bọc cực kỳ chặt chẽ,
chỉ lộ ra một đôi mắt người, hắn nhìn chằm chằm Triệu Bá Tổng, cầm trong tay một thanh nhiễm máu đao. Triệu Bá Tổng toàn thân cứng đờ, run mình. Nhìn xem người xa lạ này, hắn một nháy mắt nhớ tới Lâm Hiểu. Là có người tìm được ta, muốn giết ta, cướp đi ta vật tư.
Ngươi?
Triệu Bá Tổng khẩn trương nuốt nước miếng một cái nói ra, ngươi muốn làm gì? Hắn đã làm xong chuẩn bị, nếu như đối phương muốn trong tay hắn vật tư, vậy liền giao cho hắn. Dù sao trong phòng kia còn có một đống lớn vật tư, chìa khóa lại trong tay hắn, không cần thiết cùng hắn liều mạng. Nhưng mà người bịt mặt kia không nói một lời, từng bước một hướng về Triệu Bá Tổng tới gần. Huynh đệ, ngươi nói chuyện a, ngươi muốn cái gì? Trong tay của ta cái này hai cái dương sao? Chỉ cần ngươi thả qua ta, đều có thể cho ngươi. Người bịt mặt y nguyên mắt điếc hai ngờ, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Triệu Bá Tổng lập tức cảm thấy không lành, bên trong miệng hắn nói tiếp, có việc dễ thương lượng, không cần thiết. Nói đến một nửa, hắn bỗng nhiên đem trong tay hai cái dương đập tới, sau đó quay đầu liền chạy. Cái dương đập trúng người bịt mặt đầu, để hắn một cái lảo đảo, suýt nữa về sau ngã sấp xuống. Hắn đứng bước về sau, trước mở ra kia hai cái dương nhìn thoáng qua, sau đó liền hướng về phía trước đuổi theo. Mà lúc này Triệu Bá Tổng đã chạy lên một tầng, hắn tiếp tục đi tới, sau đó vốn định là tại lầu 11 dừng lại, đi ngang qua toàn bộ hành lang, đi vào đối diện trong thang lầu, tránh đi người bịt mặt kia đi xuống dưới. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn hành động, chỉ nghe được phía sau vang lên một tràng tiếng xé gió, một cây tiễn trên vai của hắn phương xuyên qua, đính tại đối diện trên vách tường. Triệu Bá Tổng sắc mặt trắng nhợt, trong nháy mắt bỏ đi kế hoạch lúc trước. Trong tay đối phương hiển nhiên có nỏ, nếu như mình đi ngang qua hành lang, vậy thì đồng nghĩa với đem chính mình biến thành điểm ngắm. Hắn đành phải cắn răng tiếp tục chạy lên. Không có một lát công phu, hắn liền vọt tới thiên đài, nhìn xem chu vi trống rông không có bất luận cái gì che lấp vật thiên đài, nghe phía sau tiếng bước chân, Triệu Bá Tổng trên mặt hiện lên một tia tuyệt vọng. Hắn vọt tới thiên đài biên giới, nhìn xuống dưới, phát hiện phía dưới trên vách tường có một đầu nô ra eo tuyến. Triệu Bá Tổng sắc mặt vui mừng, hắn vượt qua lan can, cẩn thận nghiêm túc dẫm tại đầu kia eo tuyến bên trên, thân thể nửa ngồi, đem toàn bộ người giấu ở vách tường đằng sau. Chờ hắn tránh tốt, người bịt mặt cũng vọt tới trên sân thượng. Hắn trái phải nhìn quanh, lại không nhìn thấy bất luận cái gì bóng người. Triệu Bá Tổng trốn ở vách tường đằng sau, ở trong lòng cầu nguyện đối phương không muốn phát hiện hắn, cứ như vậy ly khai. Hắn nghe được trên sân thượng bắt đầu vang lên tiếng bước chân, chợt trái chợt phải chợt xa chợt gần, tựa hồ là đang bốn phía đi lại. Qua một lát, tiếng bước chân biến mất. Triệu Bá Tổng kiên nhẫn đợi một lát, từ đầu đến cuối không có nghe được tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, trong lòng không khỏi nghĩ chẳng lẽ là ly khai rồi. Hắn sắc mặt vui mừng, thực sự muốn xem xét. Nhưng mà hắn vừa nhấc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người bịt mặt chính vị lan can nhìn qua hắn. Triệu Bá Tổng sắc mặt trắng nhợt. Người bịt mặt kia giơ lên một thanh nỏ nhắm ngay hắn. Không muốn. Triệu Bá Tổng không khỏi hét dầm lên, đừng giết ta. Người bịt mặt kia nhìn hắn này tấm không chịu nổi bộ dáng, liền đem nỏ hơi rời, sau đó nói ra, ngươi là ai? Vì cái gì ở chỗ này? Đồ vật cái nào lấy được? Triệu Bá Tổng gặp đối phương cuối cùng mở miệng, cũng là mừng rỡ, vội vàng đem đầu đuôi sự tình toàn nói một lần. Lâm Hiểu cho ngươi đi cho nàng lấy thuốc. Người bịt mặt kia nói ra, vậy ngươi vì cái gì không có trở về? Cái kia, cái này không trọng yếu. Triệu Bá Tổng sắc mặt cứng đờ nói ra, mấu chốt là Lâm Hiểu nàng còn sống, còn có chìa khóa, đúng, gian phòng chìa khóa tại ta chỗ này. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta liền tặng cho ngươi. Người bịt mặt lại đem nỏ nhắm ngay Triệu Bá Tổng nói ra, cái nào trọng yếu, cái nào không trọng yếu, ta đến quyết định. Nói, ngươi vì cái gì không đi cứu Lâm Hiểu? Triệu Bá Tổng biến sắc, gặp người bịt mặt thái độ kiên quyết, hắn chỉ có thể kiên trì nói ra, bởi vì ta sợ lại bị tập kích lích, mà lại nàng bị thương nặng như vậy, ta lấy tới những thuốc kia không nhất định có thể trị hết nàng, cho nên còn không bằng đi tìm Hồ Ngưu. Có nhiều như vậy vật tư làm điều kiện, hắn khẳng định sẽ để cho ta trở về, ta tại 303 địa vị cũng sẽ lên cao, còn có thể thuận thế trả thù cái kia đáng chết nữ nhân. Này cũng có ý tứ. Người bịt mặt lông mày nhíu lại nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi đối cái kia Bạch Nguyệt Quang si tình một mình đây. Trước đây ngươi không trả bởi vì Lâm Hiểu cùng nàng lớn lên giống, liền đem Lâm Hiểu mang theo trên người, ép buộc nàng cách ăn mặc thành Bạch Nguyệt Quang dáng vẻ. Còn cần tận thủ đoạn không cho nàng ly khai, thẳng đến Bạch Nguyệt Quang trở về, mới thả nàng đi sao? Triệu Bá Tổng trừng to mắt, ngươi làm sao biết đến? Nhưng người bịt mặt không có trả lời, mà là tiếp tục nói ra, ngươi bây giờ làm sao lại như thế ở nàng? Bởi vì nàng phản bội ta à? Triệu Bá Tổng tức giận nói ra, nàng nện đầu của ta, hại ta bị Hồ Bưu bọn hắn bắt lấy ra sức đánh. Chính nàng lại tránh thoát một kiếp. Ta sao có thể không hận nàng? Vậy thì thế nào? Người bịt mặt cau mày nói. Cái gì? Triệu Bá Tổng sững sờ. Ta nói vậy thì thế nào? Người bịt mặt nói ra, ta không có cảm thấy nàng làm không đúng. Dù sao nàng nói đến lại không sai, nếu như nàng đi theo ngươi bị đuổi ra 303, kia 89 phần 10 là muốn chết ở bên ngoài. Ngươi không phải rất yêu nàng sao? Yêu nàng yêu đến có thể không có chút nào gánh vác tra tấn Lâm Hiểu, có thể không có chút nào gánh vác vứt bỏ Lâm Hiểu, có thể không tiếc làm cái người xấu cũng muốn giết chết vô tội Hồ Bưu, để nàng vượt qua cuộc sống thoải mái. Ngươi chỉ là vì để nàng vui vẻ, liền có thể hy sinh chính mình lương chi. Kia vì để tránh cho nàng tử vong, không nên hy sinh đến càng nhiều hơn một chút sao? Người bịt mặt kia nói ra, đã muốn bản thân hy sinh, kia Bạch Nguyệt Quang hành vi không phải là chính hợp ngươi ý sao? Ngươi tại sao phải tức giận? Triệu Bá Tổng sững sờ, há to miệng, lại nói không ra phản bác tới. Bởi vì nhẫn nhịn tốt một lát, hắn mới nói ra, bởi vì ta tỉnh ngộ, ta phát hiện ta chân chính yêu người là Lâm Hiểu. Bạch Nguyệt Quang nàng chỉ là thời niên thiếu hồi ức thôi. Có thể ngươi không phải lại từ bỏ Lâm Hiểu sao? Người bịt mặt lại nói ra, nàng đem hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi, hy vọng ngươi mang thuốc trở về cứu nàng, kết quả ngươi lại nghĩ đến đợi nàng chết về sau, cầm nàng đồ vật đi lấy lòng Hồ Bưu. Đừng tìm ta giảo biện. Ngươi bịt mặt gặp Triệu Bá tổng ngẫm lại muốn nói chuyện, lại nói ra, ta đã sớm chú ý tới ngươi. Ngươi bốn phía bồi hồi, cũng không muốn đi 303, lại không đi thập nhị lâu, hiển nhiên là muốn tìm địa phương kéo dài thời gian. Triệu Bá tổng sắc mặt trắng bệnh. Ta nói, ngươi bịt mặt nói ra, ngươi thật thương các nàng sao?
Thật.
Triệu Bá tổng đội vàng hô to, phản phất muốn chứng minh cái gì, ta thật yêu nàng. Vậy ngươi tại sao muốn làm như thế? Ta chỉ cấp ngươi 5 giây thời gian trả lời. Ngươi bịt mặt ngón tay đặt ở nỏ trên có súng, nói ra, "Nam." Triệu Bá tổng sắc mặt khó coi, cái trán lại toát ra mồ hôi lạnh. "4. Ta chỉ là." Triệu Bá tổng thử nghiệm giải thích, nhất thời tâm hoảng ý loạn. "3. Ta là lo lắng Hồ Bưu bọn hắn sẽ đối với Lâm Hiểu làm cái gì." "2." Ngươi bịt mặt ngón tay có chút dùng sức. Triệu Bá tổng lập tức nín thở, hắn có thể nhìn thấy nỏ dây cung ngay tại kéo căng run rẩy. "1." Tử vong khí tức lan tràn ra, Triệu Bá tổng đại não một mảnh trống không. Trong mắt lại nổi lên mình bị mũi tên xuyên qua hình tượng, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, há mồm không khỏi hô lớn, ta không yêu các nàng. Người bịt mặt lúc này mới buông lỏng ngón tay nói ra, vậy ngươi làm đây hết thảy là vì cái gì? Trở về từ cõi chết, Triệu Bá tổng thân thể như cũ tại run nhẹ nhẹ, hắn nhìn xem người bịt mặt trong tay nỏ, nội tâm lại một mảnh thanh tĩnh. Phản phất vừa mới kia giống to một tiếng đột phá một loại nào đó trói buộc, những cái kia bị ẩn tàng cảm xúc nhao nhao dâng lên, những cái kia bị vùi lấp suy nghĩ rốt cục hiện lộ ra chân thân. Ta đời này vô luận muốn cái gì đồ vật, đều có thể nắm bắt tới tay. Triệu Bá tổng ngữ khí rất là quỷ dị, có một loại lần thứ nhất nhận rõ chính mình ngạc nhiên, nhưng duy chỉ có Bạch Nguyệt Quang, ta còn chưa kịp ra tay, nàng liền xuất ngoại. Cho nên ta mới một mực canh cánh trong lòng, nhớ mãi không quên. Ta căn bản không yêu nàng, ta chỉ là không cam tâm không được đến nàng. Về phần Lâm Hiểu, cũng là đồng dạng. Ta bị chạy ra, cơ khổ không nơi nương tựa. Mà nàng hai lần lộ diện, nhìn đều sống rất tốt, ta là nghĩ đầu nhập vào nàng. Triệu Bá tổng nói ra, nàng khẳng định đối ta dư tình chưa hết, ta chỉ cần hơi dùng điểm tâm, liền có thể tùy tiện cầm xuống nàng, lấy đi nàng vật tư. Ta không yêu các nàng. Triệu Bá tổng tự lẩm bẩm, ta chỉ để ý chính ta chỉ là ưa thích dùng cái này làm lấy cớ, làm chuyện ta muốn làm. Muốn giết Hồ Bưu là như vậy, tìm đến Lâm Hiểu cũng là dạng này. Ta cũng là vì chính mình. Ngươi. Nghe xong Triệu Bá tổng, người bịt mặt như có điều suy nghĩ nói, cùng Lâm Hiểu cô em chồng vẫn còn rất giống. Nhưng là Triệu Bá tổng không để ý lời này, chỉ là ngẩng đầu hỏi, ta đã đều nói, ngươi có thể buông tha ta sao?
No.
Người bịt mặt chần chờ một lát, sau đó nói ra, tốt, cái chìa khóa lưu lại, ngươi liền có thể đi. Hắn lui về phía sau mấy bước, dơ lên nọ chỉ hướng bầu trời. Triệu Bá tổng thấy thế, lúc này mới một lần nữa vượt qua lan can trở lại trên sân thượng, sau đó lấy ra chìa khóa để dưới đất. Nhưng hắn còn có chút bất an, nhìn xem người bịt mặt nói ra, ta thật có thể đi rồi. Đi thôi. Triệu Bá tổng cẩn thận mỗi bước đi hướng cửa ra vào đi đến chờ đi đến trong thang lầu, hắn mới đột nhiên gia tốc, một đường hướng phía dưới chạy vội, trên mặt lộ ra đắc ý tiêu dung. Ngớ ngẩn. Thế mà thật để cho ta đi. Triệu Bá tổng thần sắc dữ tợn, ngươi chờ đó cho ta lập tức liền tìm người trả thù ngươi. Triệu Bá tổng tính toán kế rất rõ ràng. Trong phòng kia đồ vật nhiều như vậy, chỉ dựa vào người bịt mặt một người khẳng định không có cách nào nhanh chóng chuyển di. Mà hắn tiến về 303 căn bản không hao phí bao nhiêu thời gian. Bởi vậy hắn hoàn toàn có thể đuổi tại người bịt mặt trước đó, động viên Hồ Bưu bọn hắn vượt lên trước một bước, vọt tới căn phòng kia đi. Mặc dù không có chìa khóa, nhưng này cửa phòng cũng chỉ là phổ thông cửa chống trộm mà thôi, nhiều người như vậy có là biện pháp đập ra nó. Về phần người bịt mặt kia cô đơn quả nhân, mặc dù có một thanh nỏ, nhưng là Hồ Bưu trong tay còn có một cây tương đây, đối phó hắn sao vấn đề. Không có một lát, hắn liền tới đến 303 cửa ra vào. Hắn thậm chí không để ý tới điều hòa thở hào hẹn, trực tiếp mở cửa lớn ra hô to, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói. Có một gian phòng vật tư chờ lấy.
Sao?
Triệu Bá tổng nói một chút đến một nửa, chợt phát hiện trong đại sảnh đầy áp người, bọn hắn đều vây quanh ở trước TV, mà trên TV chính phát hình hắn cùng người bịt mặt trên thiên đài đối thoại. Triệu Bá tổng một mặt chấn kinh, đây là Lâm Hiểu trước đây không lâu đưa tới. Hồ Bưu nhìn xem hắn nói ra, ngươi bị chơi xỏ, ngớ ngẩn.
Cái gì
bị chơi xỏ? Triệu Bá tổng một bộ rất là hỗn loạn bộ dáng. Bạch Nguyệt Quang cái này thời điểm nói ra, nàng căn bản không có thụ thường, là diễn, kia trong phòng cái dương cũng đại bộ phận đều là trống không, đây hết thảy đều là lừa gạt ngươi. Nàng đoán được ngươi có thể sẽ tìm đến nàng, cho nên bày như thế cái cục, muốn lừa gạt ra ngươi lời thật lòng. Trong ánh mắt nàng có chút thương hại, nếu như ngươi mang theo thuốc trở về, kia nàng có thể sẽ tiếp nhận ngươi. Nhưng là ngươi lại lựa chọn phản bội nàng, đi lầm đường, kết cục chính là không có gì cả. Triệu Bá tổng trợn mắt hốt mồm, thế nào, làm sao có thể? Bạch Nguyệt Quang thần sắc rất là cảm khái, nói thực ra ta cũng là không kinh ngạc. Sẽ làm thế thân một bộ này người, liền không khả năng là cái gì tốt đồ vật. Mỗi ngày dấu ngon dấu ngọt, ta cũng một mực coi ngươi là đánh giấm. Nhưng nhìn ngươi chính miệng thừa nhận, vẫn là tương đối rung động a. Triệu Bá tổng trở nên hoảng hốt, chân đều đứng không yên. Ta nguyên lai một mực tại bị đùa nghịch sao? Vậy ta hiện tại. Cái này thời điểm, Hồ Bưu đứng lên, hắn một cước đem Triệu Bá tổng đá văng ra, lãnh đạm nhìn xem hắn nói ra, cút xa một chút, đừng có lại để cho ta nhìn thấy ngươi.
Đông.
Cửa phòng bị dùng sức đóng lại. Triệu Bá tổng ngồi dưới đất, chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần. Cứ như vậy đến tối, hắn mới tại phụ cận tìm cái phòng trống, trốn ở trên giường há miệng run rẩy muốn chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm thời điểm, một cái bóng người lặng lẽ đi đến, nàng một tay che Triệu Bá tổng miệng, tay kia đem dao đâm vào trái tim của hắn. Triệu Ba tổng chỉ là co quắp mấy lần, liền không có tính mạng. Báo thủ, hoàn thành 2/3. Lâm Hiểu thấp giọng nói. Chương 126, Giả Thiên Kim Hiệp chương 126, Giả Thiên Kim Hiệp làm Lâm Hiểu trở lại chỗ tránh nạn thời điểm, Sở Lộ đang ngồi ở Enpot trên ghế, trước mặt hắn giám sát màn hình một mảnh đen như mực, mà bên tay phải hắn ra đi ô ngay tại phát ra điện đài tin tức. Trở về à nha? Sở Lộ nhìn về phía nàng hỏi, làm xong?
Ừm.
Lâm Hiểu nói. Vậy liền chỉ còn lại cái cuối cùng. Sở Lộ nói ra, Lâm Duyệt, đúng không? Lâm Hiểu nhất ghét hận ba người, cái thứ nhất là người nhạt như cúc cô em chồng, thứ hai là ưa thích làm thế thân Triệu Bá tổng, mà cái thứ ba chính là Giả Thiên Kim Lâm Duyệt. Lâm Hiểu nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy, chỉ còn lại nàng. Giết nàng, ta báo thủ liền kết thúc. Sở Lộ thở phào một hơi, trên mặt lộ ra chút chờ mong. Nói thực ra hắn đã ở chỗ này đợi ngán. Mặc dù nói phần công tác này rất nhẹ nhàng, không có bất luận cái gì khó khăn cùng nguy hiểm, cũng không lao lực, còn có thể mỗi ngày ba ở trong nhà chơi trò chơi, nhưng thời gian lâu dài, thật là toàn thân trên dưới đều không thoải mái dễ chịu, chỉ muốn nhanh đi về. Cho nên lần này ngươi muốn thế nào? Sở Lộ hỏi. Năm đó nàng dùng hết thủ đoạn đem ta theo cha mẹ bên người đuổi đi. Lâm Hiểu nhàn nhạt nói ra, nàng chế giễu ta hành vi lỗ mãng, trong trường học sai xử nàng tùy tùng đến bá lăng ta. Âm thầm cấu kết ta cha mẹ nuôi, cho ta tạo áp lực, làm hại tâm ta thái sụp đổ phía dưới, làm việc ngốc, sau đó lại bị nàng đâm đến cha mẹ ruột bên kia, cuối cùng mới đưa đến ta bị đuổi đi. Sở Lộ, tốt kinh điển kịch bản. Trước khi đi ngày đó ta đi qua chất vấn nàng. Lâm Hiểu nói ra, nàng không ngừng cùng ta xin lỗi, nói nàng là bởi vì không nỡ phụ mẫu mới có thể làm như vậy. Nàng rất yêu phụ mẫu, không muốn chính mình yêu ít. Thế nhưng là về sau ta mới phát hiện, ta cha mẹ nuôi chính là Lâm Duyệt cha mẹ ruột. Lâm Hiểu nói ra, bọn hắn vốn là cha mẹ ta bảo mẫu, là Hàm Lâm gia gia sản, lúc này mới đem hai người chúng ta đánh cháo. Mà nàng vẫn luôn biết rõ chuyện sự tình này, cũng là bởi vì này mới có thể cấu kết ta cha mẹ nuôi. Cho nên ta rất hiếu kỳ. Lâm Hiểu lạnh lùng nói ra, sự thật thật có nàng nói như vậy mũ miệng đường hoàng sao? Nàng thật cùng ta cha mẹ ruột tình thâm ý trọng sao? Đã hiểu. Sở Lộ cũng lời nhả danh những này kịch bản thiết lập, hắn tiện tay đổi một cái điện đài, sau đó liền suy tư lên cụ thể nên làm như thế nào. Ngày kế tiếp, 303 Triệu Bá tổng ly khai cũng không có ảnh hưởng đến nơi này không khí, mọi người thậm chí càng vui vẻ. Dù sao thích hắn người không nhiều, nhưng chán ghét hắn người thành tâm không ít. Lại thêm dựa vào đất tuyết mộ tọa xịt, vật liệu thu hoạch trở nên phá lệ dễ dàng, sinh hoạt dễ dàng không ít, mọi người thì càng khó không vui vẻ. Trong đó Lâm Phụ là nhất vui vẻ một cái. Nhờ vào sung túc điểm tích lũy, hắn rốt cục có thể đổi lấy đủ lượng đồ ăn cùng dược vật. Bệnh lâu tại giường Lâm Mẫu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục, cái này hai ngày đã có thể xuống đất đi bộ. Ánh trăng sáng mặc dù đã mất đi Triệu Bá tổng, nhưng nàng cơ hồ không có khe hở cùng Trịnh Dũng nhắc lên quan hệ, có tốt hơn dựa vào. Nhưng cũng có một người mặt mũi tràn đầy mây đen. Cha, ta có chút lo lắng. Lâm Duyệt đối Lâm Phụ nói. Thế nào? Lo lắng cái gì? Ta lo lắng nói không chừng kế tiếp liền đến phiên chúng ta. Lâm Phụ nhíu mày nói ra, người đứa nhỏ này không đầu không đuôi nói cái gì đây? Cái gì liền đến phiên chúng ta? Đương nhiên là Lâm Hiểu trả thù. Lâm Duyệt nói. Lâm Phụ sững sờ nói ra, cái gì? Lâm Duyệt nói ra, cha, ngươi không có phát hiện sao? Chết mất hai người kia đều cùng Lâm Hiểu có thù, mà lại Lâm Hiểu giống như một mực tại vụng trộm làm những gì. Lại là đột nhiên xuất hiện chữa khỏi nàng bà bệnh, lại là đột nhiên xuất hiện đem thụ thương hải tử mang theo trở về, còn có bảy cái kia cục. Ta luôn cảm giác. Lâm Duyệt không khỏi thất vọng, đây hết thể giống như đều là Lâm Hiểu an bài. Lâm Phụ nghe vậy không khỏi bật cười, ha ha, ngươi đừng ngốc. Làm sao có thể là nàng an bài tốt? Chẳng lẽ là Lâm Hiểu bức cái kia nữ bốn phía giả làm người tốt, nghiền ép nàng mẫu thân, đánh chết tiểu hải sao? Là Lâm Hiểu bức thằng ngốc kia nghĩ trăm phương ngàn kế đoạt quyền sao? Rõ ràng là hai người kia gieo gió gặt bão, tự tìm diệt vong. Coi như Lâm Hiểu thật đã làm những gì, kia đoán chừng cũng chính là thuận thế mà làm. Lâm Phụ tiếp tục nói ra, lại nói chúng ta cùng nàng có cái gì thù hận. Trước đây đó cũng là nàng không đúng trước, ta mới không thể không đuổi nàng đi. Coi như nàng thật ghi hận trong lòng, chỉ cần chúng ta an phận thủ thường, nàng lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể chạy vào một đao chém chết ta sao? Lâm Phụ nói rất có lý, Lâm Duyệt muốn phản bác, cũng không biết rõ như thế nào phản bác, dù sao muốn thật đều là nàng kế hoạch tốt, kia Lâm Hiểu không khỏi cũng quá thần thông rộng rãi, trong lòng liền tin mấy phần. Có lẽ vậy. Lâm Duyệt nói ra, có thể là ta suy nghĩ nhiều quá. Ngươi đại khái là quá mệt mỏi. Lâm Phụ sờ sờ đầu của nàng nói ra, cái này hai ngày nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Còn có ngươi mẹ nó bệnh cũng tốt đến không sai biệt lắm, điểm tích lũy cũng có thể còn dư lại, đến thời điểm ta cho ngươi đổi điểm tốt đồ vật. Ừm. Cứ như vậy, đi tới hoàng hôn. Hai người giống nhau thường ngày xếp hàng hối đoái bữa tối, làm đến phiên Lâm Duyệt thời điểm, Hồ Bưu nhìn nàng một cái, sau đó nói ra, ngươi muốn hai phần. Đúng, ta một phần, mẹ ta một phần. Chỉ cấp ngươi một phần. Nhưng mà Hồ Bưu lại nói ra, còn lại một phần, để ngươi mẹ xếp hàng chính mình tới bắt. A, vì cái gì? Bởi vì quy củ. Hồ Bưu nói ra, mẹ ngươi trước đó thân thể không tốt, ta liền mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng bây giờ đều có thể đi bộ, cũng nên chính mình đến xếp hàng. Không phải người khác đều muốn xếp hàng, liền mẹ ngươi không cần, cái này công bằng sao? Lâm Duyệt cùng nàng sau lưng Lâm Phụ đồng thời nhướng mày, cảm thấy Hồ Bưu là tại cố tình gây sự, muốn giải thích. Nhưng là ngồi tại ghế sofa thượng đẳng đợi Lâm Mẫu lại đứng lên hòa giải, không có việc gì không có việc gì, ta xếp hàng liền tốt. Hắn nói rất đúng, là nên ta tự mình tới. Nghe nàng nói như vậy, hai người cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể nhìn xem Lâm Mẫu có chút phí sức đứng tại trong đội ngũ.
Sau một lúc lâu, nàng đi tới Hồ Bưu trước mặt, cái sau nhìn nàng một cái, sau đó tại trong dương cầm một cây cho nàng.
"Ê, ta lấy được."
Lâm Mẫu giơ lương khô, đi tới trước mặt hai người.
"Ta đi cấp ngươi múc nước."
Lâm phụ đứng dậy.
"Ta giúp ngươi xé đóng gói."
Lâm Duyệt thì cầm qua Lâm Mẫu trong tay lương khô. Sau khi nàng đang muốn động thủ thời điểm, nàng đỗng nhiên nhướng mày, cảm giác xúc cảm không đúng, túi đầu nhìn kỹ, phát hiện lương khô đóng kín tựa hồ có chút vấn đề, tựa như là bị mở ra sau lại lần nữa dính bên trên.
"Mẹ."
Lâm Duyệt dừng một chút thấp giọng hỏi, "Cái này lương khô, hắn là thế nào đưa cho ngươi? Là theo trình tự cầm, vẫn là cố ý lựa đi ra?"
"A, ta đây không biết do ai, ta không có chú ý."
Lâm Duyệt mấp máy môi, ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Bưu, kết quả là nhìn thấy Hồ Bưu nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Lâm Duyệt mặt lập tức cứng đờ, một cỗ tim đập nhanh đột nhiên hiện lên, thật giống như trái tim của nàng đột nhiên căng gần đồng dạng. Nàng cũng không khỏi rời đi ánh mắt, làm bộ không nhìn thấy Hồ Bưu dị thường.
Cái này thời điểm, Lâm phụ bưng nước nóng trở về.
"Ngươi phát cái gì ngốc?"
Lâm phụ ngồi xuống hỏi, "Đem đóng gói xé mở a, xé bất động sao?
Kia cho ta tới." Lâm Duyệt nhìn về phía Lâm phụ, nhãn thần biến hóa, tựa hồ tại ngắn ngủi khoảnh khắc suy tư rất nhiều đồ vật, cuối cùng nàng mở miệng nói ra, "Không, để cho ta tới đi." Nàng xé mở đóng gói, đem lương khô để vào nước nóng ở trong. Chương 127, bại lộ chương 127, bại lộ ngày thứ 2 Lâm Mẫu liền ngã bệnh. Lâm phụ tại bên giường gấp đến độ xoay quanh, trong miệng không ngừng nhỉ non cái gì không nên a, rõ ràng bệnh đều tốt đến không sai biệt lắm, làm sao đột nhiên liền lại bệnh đâu, loại hình. Lâm Duyệt cũng một mặt hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh. Kết hợp ngày hôm qua dị thường, nàng đã có thể chắc chắn chính là Lâm Hiểu trong bóng tối giở trò quỷ. Khối kia lương khô tuyệt đối có vấn đề. Nhưng là nàng không hiểu, vì cái gì Hồ Bưu sẽ cùng nàng dính líu quan hệ? Lại vì cái gì muốn trước đối Lâm Mẫu ra tay? Nàng nhìn xem vô cùng lo lắng Lâm phụ, há to miệng, nhưng lại từ bỏ thương lượng với hắn dự định. Dù sao nếu là nói ra chuyện này, kia Lâm phụ khẳng định sẽ hỏi nàng đã biết rõ không thích hợp, vì cái gì không nói? Đến chính thời điểm làm như thế nào trả lời? Bởi vì không đủ xác định, cho nên liền lấy Lâm Mẫu mệnh đến đánh cược một lần. Việc này chỉ có thể chính mình tới làm. Đến tối chờ tất cả mọi người ngủ về sau, Lâm Duyệt vụng trộm bắt đầu đẩy ra Hồ Bưu cửa phòng ngủ. Hồ Bưu nhìn xem nàng, rất là kinh ngạc, "Ngươi đến làm gì?"
"Cái kia, ta..."
Lâm Duyệt một bộ khó mà mở miệng bộ dáng nói ra, "Mẹ ta bệnh, ta nghĩ tranh thủ thời gian cho nàng đổi chút thuốc tới."
"Cho nên..."
"A, đã hiểu."
"Đi."
Hồ Bưu ngồi xuống, hướng Lâm Duyệt vây tay nói ra, "Đến đây đi." Lâm Duyệt một bộ cứng ngắc xấu hổ bộ dáng đi vào Hồ Bưu trước mặt, sau đó chợt từ trong túi rút ra một cây dao gác ở Hồ Bưu trên cổ. Vốn đang dự định hưởng thụ một cái, Hồ Bưu lập tức cứng đờ, hắn trừng mắt Lâm Duyệt nói ra, "Ngươi làm gì?"
"Bớt nói nhảm."
Lâm Duyệt cũng là thần sắc đại biến, một mặt âm tàn nói ra, "Hiện tại lên, ta hỏi ngươi đáp. Ngươi dám động một đầu ngón tay, nói một câu nói nhảm, ta liền mở ra cổ của ngươi. Rõ chưa?" Hồ Bưu gặp nàng không giống như là đang nói đùa, sắc mặt cũng ngưng trọng lên, nhẹ gật đầu. "Ngươi cho mẹ ta khối kia lương khô có phải hay không có vấn đề?
Đừng giả bộ tỏi.
Ta phát hiện đóng gói không được bình thường."
"Đúng thế.
Là Lâm Hiểu để ngươi làm như thế sao?"
"Đúng thế."
"Vì cái gì? Ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào?"
Hồ Bưu nghe được vấn đề này, sắc mặt cứng đờ, trầm mặt lại.
"Mau nói."
Lâm Duyệt nói ra, "Không nói ta liền giết ngươi."
"Ta không có ở nói đùa."
Đang khi nói chuyện, Lâm Duyệt dùng sức để ép đau, một tích tích máu chảy ra.
"Ai?
Được chưa, được chưa?"
Hồ Bưu thở dài một cái nói ra, "Ta cũng không gạt." Hắn nhìn nói với Lâm Duyệt, kỳ thật cái này cả một cái chỗ tránh nạn đều là Lâm Hiểu thành lập. Sau đó hắn nói ra chân tướng. Hắn kỳ thật căn bản không phải cái gì tận thế kẻ yêu thích, cũng không có chữ hàng đại lượng vật tư, càng không phải là vì cứu vớt càng nhiều nhân tài chủ động đứng ra. Đây hết thảy đều là Lâm Hiểu ở sau lưng chỉ huy. Những cái kia vật tư cũng là Lâm Hiểu thông qua không gian dị năng liên tục không ngừng truyền tống tới, mà mục đích đúng là để cho tiện tra tấn Lâm Hiểu mấy cái kia kẻ thù. Cô em chồng cùng Triệu Bá tổng kết quả của bọn hắn đều là hắn an bài tốt. Lâm Duyệt nghe được đây hết thảy, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý lan tràn toàn thân.
Ta là đúng,
ta không có đoán sai.
Lâm Duyệt lẩm bẩm nói, đây hết thảy quả nhiên là Lâm Hiểu dở trò quỷ.
Sau đó nàng lại bỗng nhiên nhìn nói với Hồ Bưu, hai người kia chết rồi, cho nên hiện tại liền đến phiên ta đúng không?
Nhưng vì cái gì muốn xuống tay với mẹ ta?
Bởi vì kế hoạch là như vậy.
Hồ Bưu giải thích nói, trước cho mẫu thân ngươi hạ độc, sau đó ta sẽ đi qua xem xét, lại làm bộ rất kinh ngạc dáng vẻ, nói cho các ngươi biết đây là một loại rất hiếm thấy bệnh. Ta thân thích qua được, cho nên ta rất rõ ràng. Muốn trị tốt bệnh này, nhất định phải cầm tới đặc hiệu thuốc. Mà cái này đặc hiệu thuốc chỉ có phụ cận một nhà đại y địa viện bên trong có. Thế là hai người các ngươi đương nhiên liền sẽ đi kia đại y địa viện tìm, sau đó ta lại âm thầm tìm tới ngươi, cùng ngươi làm một vụ giao dịch, nói chỉ cần cầm tới thuốc bán cho ta, ta liền sẽ cam đoan ngươi vĩnh viễn đói không chết. Mẫu thân ngươi thân thể suy yếu, vốn chính là cái vương hữu, hao tốn các ngươi không biết rõ bao nhiêu điểm tích lũy, ngươi khẳng định sẽ nguyện ý cầm nàng mệnh đổi sung túc vật tư. Cho nên về sau ngươi sẽ làm bộ không có chuyện này, cùng ngươi phụ thân tiến về đại y địa viện, vượt lên trước một bước tìm tới kia đặc hiệu thuốc, sau đó lại láo xương không có phát hiện, âm thầm giao cho ta, mắt nhìn xem mẫu thân ngươi chết đi. Đến thời điểm ta liền đem thu hình lại giám sát điều ra đến, ngươi cùng ta giao dịch chẳng cảnh, ngươi cầm tới đặc hiệu thuốc chẳng cảnh, ngươi đối phụ thân nói láo chẳng cảnh, tất cả đều phát ra cho tất cả mọi người nhìn, vạch trần diện mục thật của ngươi. Về sau ngươi liền sẽ bị ngươi phẫn nộ phụ thân đánh chết.
Hồ Bưu nói ra, đây chính là Lâm Hiểu kế hoạch. Nghe xong lời nói này, Lâm Duyệt vừa tức vừa sợ, toàn thân phát run, nhịn không được nói ra, tên hôn đản kia,
làm sao ác độc như vậy?
Hồ Bưu nhìn xem nàng, lại có chút nghi hoặc, "Ngươi không phản bác sao? Ngươi nói cái gì?" Lâm Duyệt nhìn hắn chằm chằm. "Lâm Hiểu chắc chắn ngươi nhất định sẽ từ bỏ mẫu thân ngươi, cho nên mới an bài kế hoạch này." Hồ Bưu không hiểu nói ra, "Có thể ngươi vì cái gì không phản bác? Chẳng lẽ ngươi thật?" Ngậm miệng, Lâm Duyệt thần sắc cứng đờ nói. Sau đó nàng lại nói ra, "Ngươi bất can thiệp vào những này nhàn sự, trước hết nghĩ nghĩ chính ngươi đi. Ngươi cái đại nam nhân bị cái nữ nhân khống chế, không cảm giác biệt khuất sao? Mà lại ngươi không lo lắng sao? Cái này 303 là vì cha tấn ba người chúng ta mà chuẩn bị chờ ta chết đi về sau, các ngươi liền không dùng được, không sợ nàng đến thời điểm vứt bỏ các ngươi sao?" Hồ Bưu biểu lộ âm trầm, làm sao có thể không lo lắng? Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ta lại có thể làm cái gì đây? Liên thủ. Lâm Duyệt trầm mặc một lát sau nói ra, chúng ta liên thủ đi. Liên thủ. Đúng. Chúng ta liên thủ giết nàng. Lâm Duyệt nói ra, từ ta ra mặt, nếu như thành công giết nàng, vậy ngươi cũng có thể thoát khỏi khống chế. Nếu là thất bại, vậy ta cũng sẽ không đem ngươi khai ra. Thế nào? Mặc kệ thất bại hay là thành công, đối ngươi cũng không có chỗ xấu. Hồ Bưu nghe lời này, mặt mũi tràn đầy ý động, nhưng vẫn là lắc đầu nói, nói đến đơn giản, có thể ngươi muốn làm sao giết nàng? Trước ngươi nói nàng là dùng cái gì không gian dị năng đến truyền tống vật tư, cụ thể là thế nào làm? Nói như thế nào đây? Chính là đột nhiên xuất hiện một cái hố, sau đó đổ vật liền từ trong động ra. Thật sao? Kia dám sát đâu? Lâm Việt đống nhiên ý thức được không thích hợp, nàng muốn làm sao bảo đảm ta có thể sớm cầm tới đặc hiệu thuốc? Còn có ngươi nói muốn quay chụp ta cầm tới đặc hiệu thuốc chẳng cảnh, cái này muốn làm thế nào đến? Cái này, nàng giống như sẽ tự mình đến hiện trường. Hồ Bưu nói ra, tự mình quay chụp cùng bảo đảm đặc hiệu thuốc bị ngươi tìm tới. Thật sao? Lâm Duyệt trong mắt hơi híp, giống như là nghĩ đến rất nhiều chủ ý, nàng đột nhiên lại mở miệng nói, ta nhớ được ngươi có khẩu súng đi. Đúng, cho ta. Hồ Bưu giao ra súng trong tay. Lâm Duyệt vuốt vuốt cây thương kia, sau đó bày ra nhắm chuẩn dáng vẻ nói ra, đã nàng muốn dụ ta cầm tới đặc hiệu thuốc, vậy ta liền đem kế nổ súng giết nàng đi. Chương 128, truy kích. Chương 128, truy kích. Chế định hảo kế hoạch, đặt thành chung nhận thức về sau, Lâm Duyệt liền vụng trộm ly khai Hồ Bưu gian phòng. Về sau mấy ngày, hai người chiếu vào sớm định ra kế hoạch diễn kịch, thuận lợi phát triển đến Lâm Vũ thể thể nhất định phải cầm tới đặc hiệu thuốc, Lâm Duyệt cũng đi theo đáp lời, hai nhân hoa hai ngày thời gian gộp đủ điểm tích lũy, hối đoái đủ tốt mấy ngày ăn lương, sau đó tại một ngày buổi sáng ly khai lầu trọ. Mà tại chỗ tránh nạn bên trong, Sở Lộ tại tụ tinh hội thần nghe điện đài quảng bá. Mặc dù hạ lâu như vậy tuyết trong thành phố đã hết nước mất điện, nhưng hiển nhiên toàn bộ hệ thống còn không có triệt để tê liệt, vẫn có một ít người đang cố gắng làm lấy các hạng công việc cùng hướng người sống sót báo cáo tình huống. Lâm Hiểu thì nhìn xem giám sát trên màn hình hai người đi xa bóng lưng nói ra, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, chúng ta cũng nên xuất phát à. Sở Lộ cái này mới nhìn một chút màn hình, sau đó gật gật đầu nói ra, ừm, đi thôi. Hắn đứng dậy, thuận tay tắt đi ra đi ô. Tiến về đại y y viện bỏ ra Lâm Duyệt bọn hắn 4 ngày thời gian. Đến về sau, bọn hắn đều không để ý tới thở một ngụm, liền lập tức chia ra hành động, tìm kiếm kia đặc hiệu thuốc. Tuyết lớn hạ bệnh viện phá lệ lãnh tịch, hành lang bên trên giường bệnh, từng cái địa phương lúc thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy bệnh nhân đông cứng thân thể. Toàn bộ bệnh viện nhìn phảng phất như là phim kinh dị hiện trường đóng phim. Lâm Duyệt làm như không thấy, bốn phía lục soát. Nàng nhìn bề ngoài rất gấp, nhưng trên thực tế tìm rất tùy ý, dù sao căn cứ Hồ Bưu thuyết pháp, kia đặc hiệu thuốc trên thực tế liền trong tay Lâm Hiểu, cái sau giờ phút này liền trốn ở trong bệnh viện, một khi tìm tới cơ hội liền sẽ không lưu dấu vết đem thuốc đặt ở nàng sẽ phát hiện địa phương. Cho nên nàng không cần thiết quá mức cố gắng. Cứ như vậy một đường tiến lên, Lâm Duyệt đi tới viện trưởng phòng làm việc. Nàng bốn phía tìm đòi, cuối cùng phát hiện một nửa mở ra tủ sắt, nàng đem nó triệt để mở ra, phát hiện bên trong nằm một cái hộp. Trên cái hộp viết đặc hiệu tên thuốc chữ. Lâm Duyệt vẩy một cái mi tâm nghĩ, thả thật sự là tùy ý, nhưng nàng trên mặt cũng lộ ra mừng như điên thần sắc, phát ra một tiếng ngạc nhiên thét lên, sau đó đem hộp lấy tới, trước lật qua lật lại xem xét, lại cẩn thận nghiêm túc mở ra, xác nhận bên trong có đầy đủ thuốc về sau, lại hét lên một tiếng, lúc này mới đem nó cẩn thận nghiêm túc bỏ vào trong bọc, sau đó bước nhanh đi ra phòng làm việc, tại hành lang trên đi vội. Lâm Duyệt mặt mũi tràn đầy nụ cười nhẹ nhõm, nhưng nội tâm lại càng phát ra khẩn trương. Cầm tới đặc hiệu thuốc chỉ là hết thảy bắt đầu. Sau đó vì quay chụp đến chính mình đối Lâm phụ nói láo hình tượng, Lâm Hiểu nhất định sẽ ở sau lưng theo đuôi. Mà cái này đem là nàng bắt lấy Lâm Hiểu duy nhất cơ hội. Rất nhanh Lâm Duyệt liền cùng Lâm phụ hội hợp. "Cha, ta có việc cùng ngươi nói." "Thế nào? Ngươi tìm tới thuốc?" "Không, tóm lại trước đi theo ta." Lâm Duyệt lôi kéo nghi ngờ Lâm phụ đi vào phụ cận một gian nhà vệ sinh. Lâm Duyệt cảnh giác nhìn xem chu vi. Bệnh viện nhà vệ sinh phong bế trình độ khá cao, cả gian nhà vệ sinh chỉ có một cái thông hướng lâu bên ngoài cửa sổ, bởi vậy nếu như muốn nhìn thấy trong nhà vệ sinh tình cảnh, cũng chỉ có thể thông qua nhà vệ sinh cửa ra vào. Lâm Duyệt không hiểu rõ cái gì không gian dị năng, nhưng nàng tin tưởng Lâm Hiểu lỗ sâu nhất định là có hạn chế. Không phải nàng cũng không cần phải tự mình đến bệnh viện, hoàn toàn có thể người trốn ở lầu trọ bên trong, thông qua mở ra cái này đến cái khác lỗ sâu đến giám thị nhóm người mình phương hướng, cùng dựa vào lỗ sâu đến cất đặt đặc hiệu thuốc. Nhưng nàng tới, cái này nói rõ nàng không làm được đến mức này. Vô cùng có khả năng, lỗ sâu có phạm vi hạn chế, thậm chí có khả năng nhất định phải là tại Lâm Hiểu tầm mắt bên trong. Bởi vậy Lâm Duyệt mới lựa chọn nơi này. Nếu như suy đoán của nàng không sai, như vậy vì quay chụp đến hai người đối thoại chẳng diện, Lâm Hiểu liền không thể không đến nhà vệ sinh phụ cận. Nếu như đoán sai, vậy liền không có biện pháp. Lâm Duyệt vốn chính là ôm đánh cược một lần tâm thái chế định kế hoạch này. "Duyệt Duyệt, đến cùng thế nào?" Lâm phụ không hiểu hỏi. Lâm Duyệt nhìn xem hắn, đến cái này trước mắt, cũng không cần thiết giấu giếm nữa. Thế là nàng thấp giọng nói ra, cha, mẹ bệnh là Lâm Hiểu dở trò quỷ. Ta trước mấy ngày ban đêm cầm đao đi tìm Hồ Bưu rằng co, hắn thừa nhận, hắn cùng Lâm Hiểu là đồng bọn. Là Lâm Hiểu tại lương khô bên trong hạ độc, muốn tra tấn chúng ta.
Cái gì?
Kia Hồ Bưu gọi chúng ta tới bệnh viện.
Là cả bấy.
Tới đây là vì thuận tiện tra tấn chúng ta.
Lâm Hiểu cái này xuất sinh.
Nàng sao có thể dạng này?
Không có chuyện gì, cha.
Ta đã có biện pháp đối phó nàng.
Tại hai người thấp giọng nói chuyện thời điểm, tại nhà vệ sinh trên trần nhà, đột nhiên mở ra một cái nho nhỏ lỗ sâu, các mê ra từ trong động đưa ra ngoài, nhắm ngay hai người.
Một mực tại cảnh giác chu vi Lâm Duyệt lập tức phát hiện bên trên dị thường.
Trong nháy mắt đó, cặp mắt của nàng đột nhiên trợ to, con ngươi bỗng nhiên co vào, cả người bởi vì khẩn trương mà run rẩy lên.
Nàng lập tức đình chỉ đối thoại, nàng minh bạch tận dụng thời cơ, bỏ qua giờ khắc này, liền xong đời.
Bởi vậy nàng đẩy ra Lâm phụ, đột nhiên rút ra hồ bưu súng ngắn, nhắm ngay kia camera, bóp cò súng.
Ầm.
Camera trong nháy mắt bị đánh xuyên, cửa nhà cầu bên ngoài phát ra hét thảm một tiếng.
Lâm Duyệt mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, lớn tiếng nói, "Cha, nàng ngay tại bên ngoài, nàng bị đánh trúng, chúng ta mau đuổi theo."
Nói xong, nàng trực tiếp vượt qua Lâm phụ liền xông ra ngoài.
Lâm phụ có chút mờ mịt, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian đứng lên đuổi theo.
Hai người xông ra nhà vệ sinh, trái ngóng phải mong, nhưng không có trông thấy bóng người.
Nhưng Lâm Duyệt cúi đầu xem xét, phát hiện trên mặt đất có máu, một tích tích huyết dịch khoảng cách một đoạn cự ly, chỉnh tề sắp hàng phía bên phải phương kéo dài.
Nàng chạy tới bên kia.
Lâm Duyệt hô to, sau đó đuổi tới.
Chạy một hồi, nàng chợt nghe phía trước vang lên thủy tinh vỡ vụn thanh âm.
Lâm Duyệt lập tức bất an, lại tăng nhanh bước chân, rất nhanh nàng liền nhìn thấy phía trước có một chỗ cửa sổ bị đánh vỡ, khung cửa sổ trên còn cột dây thừng.
Tại dây thừng một bên có một cái lỗ sâu, một thanh đao nhỏ từ lỗ sâu bên trong đưa ra ngoài, ngay tại cắt chém dây thừng.
Lâm Duyệt khẩn trương, lúc này giơ tay lên thương đối lỗ sâu xạ kích.
Nhưng là vừa chạy vừa bắn, nào có dễ dàng như vậy đánh trúng.
Chớ nói chi là đây là nàng đời này lần thứ nhất sở thương.
Một hồi trước có thể đánh trúng, đã là gặp vận may.
Liên mở hai thương, đều không thể đánh trúng, ngược lại là kia đao nhỏ thuận lợi cắt đứt dây thừng, sau đó đóng lại lỗ sâu.
Lâm Duyệt chỉ có thể tức hồn hển tiếp tục chạy chờ nàng đi vào cửa sổ miệng về sau, nàng hướng phía dưới phóng mắt nhìn, liền nhìn thấy có một thân ảnh chính lảo đảo chạy về phía trước.
Lâm Duyệt lại nổ hai phát súng, nhưng là cự ly quá xa, đạn điểm rơi sai lầm cực lớn, căn bản đánh không trúng.
Nhìn xem càng chạy càng xa thân ảnh, Lâm Duyệt càng phát ra lo lắng.
Tựa như trước đó một mực nói qua, đây là nàng duy nhất cơ hội.
Nếu như không thể ở chỗ này đem Lâm Hiểu giết chết, nếu để cho nàng thuận lợi trốn, như vậy về sau liền nhất định sẽ nên đón Lâm Hiểu trả thù.
Đến thời điểm đối mặt có được dị năng, có được vật liệu Lâm Hiểu, mình tuyệt đối không có cách nào chống cự.
Nhưng vấn đề là nàng không có cách nào, nổ súng bắn không trúng, tầng lầu lại quá cao, kiên trì nhảy đi xuống cũng chỉ sẽ đem mình chân quần đoạn.
Cái này thời điểm Lâm phụ rốt cục đuổi theo, hắn thở hổn hển nhìn ra phía ngoài thân ảnh, khiếp sợ nói ra, thế mà thật sự có người.
Đó chính là Lâm Hiểu.
Đúng, chính là nàng.
Kia nhanh nổ súng bắn nàng nha.
Nếu để cho nàng chạy liền xong rồi.
Đánh không trúng.
Ta thử qua.
Kia chúng ta làm sao bây giờ?
Nghe Lâm phụ hỏi thăm, Lâm Duyệt càng phát ra bực bội, nàng đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm phụ, đang muốn chửi ầm lên, nhưng đỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt lập tức thay đổi.
Nàng ánh mắt chớp động, tránh ra cửa sổ vị trí nói ra, "Cha, ngươi qua đây một cái."
Chương 129, chúng kế chương 129, chúng kế thế nào?
Lâm phụ một bên hỏi thăm, một bên ý theo Lâm Duyệt ý tứ đi tới.
Đến bên này, đến cửa sổ bên này, phía dưới tựa hồ có chút kỳ quái đồ vật.
Lâm Duyệt ôn nhu thì thầm nói ra, "Ta có chút không nắm chắc được, ngươi giúp ta xem một chút."
Kỳ quái đồ vật?
Cái gì kỳ quái đồ vật?
Lâm phụ đi vào cửa sổ, ra bên ngoài tả hữu xem xét, không hiểu nói ra, "Không, có gì đồ vật à?"
"Ở phía dưới, ngươi cúi đầu nhìn."
Lâm Duyệt hướng dẫn nói.
Lâm phụ cúi đầu nhìn xuống, vẫn là không có a.
"Ngươi lại thấp một điểm."
"Lại thấp cũng chỉ có thể nhìn thấy vách tường a."
"Lại thấp một điểm."
"Ta đã rất thấp."
Lâm Duyệt nhìn xem nửa người đã nhô ra ngoài cửa sổ Lâm phụ, đột nhiên xoay người bắt hắn lại mắt cá chân, bỗng nhiên dùng sức hướng lên bắn lên, đẩy.
Lâm phụ lúc này bị đẩy ra ngoài cửa sổ, sau đó vang lên hắn hoảng sợ tiếng kêu to.
Lâm Duyệt đang muốn nô ra ngoài cửa sổ xem xét, trước mặt đột nhiên xuất hiện cái lỗ sâu, đao từ đó đưa ra ngoài, muốn đâm xuyên Lâm Duyệt cái cổ.
Lâm Duyệt quá sợ hãi, vội vàng lui lại.
Nhưng là kia lỗ sâu thoáng hiện, đột nhiên biến mất lại bỗng nhiên xuất hiện, hướng về Lâm Duyệt tới gần.
Lâm Duyệt lại rời khỏi một nhỏ đoạn cự ly, lúc này mới kịp phản ứng, xuất ra thương đối lỗ sâu xạ kích.
Nổ hai phát súng, cứ việc không có đánh trúng, nhưng giống như là hù dọa đối diện, lỗ sâu biến mất không thấy.
Lâm Duyệt cảnh giác quan sát một lát, xác nhận lỗ sâu xác thực không có lại xuất hiện, lúc này mới cẩn thận nghiêm túc đi vào cửa sổ.
Nàng nhìn xuống dưới, liền nhìn thấy tuyết động trên nằm một bộ cơ thể người, nguyên bản ra bên ngoài chạy trốn Lâm Hiểu, giờ phút này chính đi trở về, tựa hồ là hướng về phía thân thể kia tới.
Lâm Duyệt thấy cảnh này, trong lòng không hiểu dâng lên vô danh lửa, nàng cắn răng một cái, bò lên trên cửa sổ, nhắm ngay người phía dưới thể, đống nhiên nhảy xuống.
Gió từ gương mặt xẹt qua, Lâm Duyệt nhắm mắt lại, co gió thân thể.
Đông.
Nàng vừa vặn rơi vào thân thể kia bên trên, mềm mại nhục thể cùng dưới nhục thể tuyết động tạo thành song trọng giảm sóc, cái này khiến Lâm Duyệt lại bắn lên một chút xíu, sau đó lăn về phía trước, chuyển hai vòng, mới ngừng lại được.
Lâm Duyệt hai tay chống địa, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, giống như là một hơi đem công viên trò chơi bên trong tất cả kích thích tính hạng mục toàn là một lần.
Nàng hít thở sâu hai lần, tầm mắt dần dần rõ ràng.
Sau đó nàng đứng lên tìm kiếm Lâm Hiểu thân ảnh,
phát hiện Lâm Hiểu đều chạy về đến một nửa, gặp nàng một lần nữa đứng lên, mới ngừng lại được, tựa hồ có chút chần chờ. Nhưng Lâm Duyệt không chần chờ, nàng lập tức cất bước đuổi tới. Lâm Hiểu thấy thế lúc này mới quay người chạy trốn. Hai người tại trên mặt tuyết ngươi truy ta đuổi, rất nhanh liền chạy ra bệnh viện, đi ra phía ngoài trên đường phố. Đây vốn là một đầu phi thường đường phố phồn hoa, tại cầu vượt hai bên trải rộng các loại cửa hàng. Lan Châu mì sợi, Nana mâm lớn gà, hơn 9 tỉnh nhiều, kim quan kính mắt. Hai người tại từng cái rách nát cửa hàng trước trải qua, cuối cùng tại đi vào một chỗ ngã tư đường thời điểm, Lâm Hiểu giống như là chạy không nổi rồi, dần dần chậm lại. Nhưng Lâm Duyệt cắn răng tiếp tục chạy, rốt cục đuổi theo, sau đó đôi bước chân càng ngày càng nhỏ, đơn giản giống như là xê dịch đồng dạng Lâm Hiểu, giơ thương xạ kích. Phanh, phanh phanh phanh. Liền bắn mấy phát, thẳng đến băng đạn trống rỗng, chỉ có thể phát ra thanh âm ca ca, Lâm Duyệt mới ngừng lại được. Mà Lâm Hiểu thân thể cứng đờ, ngã xuống. Lâm Duyệt nhìn xem một màn này, thở hổn hển, qua một lát, mới giống như là rốt cuộc để ý tháo tóc đã sinh cái gì, góc miệng chậm rãi câu lên, sau đó cất tiếng cười to. Ha 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 ha. Tiếng cười tại trống trải không người trên đường phố quanh quẩn. Cái này thời điểm, ngã xuống Lâm Hiểu đông nhiên lại núp nhích một cái. Lâm Duyệt tiếng cười im bặt mà dừng, cảnh giác nhìn xem Lâm Hiểu. Thằng đến trông thấy Lâm Hiểu muốn đứng lên, nhưng lại loạn trà loạn choạng mà ngã sấp xuống, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi dưới đất, hiển nhiên đã bị thương rất nặng, Lâm Duyệt lúc này mới lại yên tâm. Lâm Hiểu nhìn xem nàng, sắc mặt tái nhợt, thần sắc phức tạp nói ra, ngươi giết hắn. A. Lâm Duyệt sững sờ, hơi kinh ngạc nói ra, ngươi cũng sắp chết, thế mà còn để ý cái này. Ngươi sao có thể làm như thế? Lâm Hiểu tựa hồ rất phẫn nộ, hắn chiếu cố ngươi hơn 20 năm a. Lâm Duyệt hơi giật mình nhìn xem nàng, sau đó đột nhiên giống như là minh bạch cái gì, một mặt không thể tưởng tượng nói ra, ta vốn cho rằng ngươi làm đây hết thảy là vì trả thù ta, chẳng lẽ nói không phải như vậy? Ngươi chỉ là muốn đem bọn hắn đoạt lại đi. Không được sao? A, a ha ha ha. Lâm Duyệt có chút điên cuồng nở nụ cười, ngươi phí hết tâm tư thế mà cũng bởi vì cái này. Ha ha ha. Cười hồi lâu sau, nàng mới ngừng lại được, một mặt trào phúng nhìn xem Lâm Hiểu nói ra, ngươi biết không biết rõ, kỳ thật ngươi căn bản không cần thiết làm nhiều như vậy, chỉ cần ngươi nói một câu, ta liền sẽ đem bọn hắn tặng cho ngươi. Ngươi nói mò gì? Ngươi làm sao lại nguyện ý? Lâm Hiểu nói ra, ngươi trước đây không phải liền là muốn độc chiếm bọn hắn yêu, mới đem ta đuổi đi sao? Phúc, ta trước đây thuận miệng nói láo, ngươi thế mà đều tin a? Lâm Duyệt cười lạnh nói, yêu, yêu cái rắm. Ta 8 tuổi năm đó, ta thân sinh cha mẹ liền đem sự tình đều nói cho ta, ta là bảo mẫu hài tử, bọn hắn cố ý đổi hai cái hài nhi, muốn xâm chiếm cha mẹ ngươi tài sản. Ta cùng bọn hắn là kẻ thù, một khi sự tình bại lộ, bọn hắn sẽ chỉ hận không thể bóp chết ta. Ta làm sao lại thương bọn họ đâu? Ta năm đó sợ dĩ hãm hại ngươi, nghĩ hết biện pháp đem ngươi đuổi đi. Lâm Duyệt tiếp tục nói ra, chỉ là sợ ngươi chia cho ta tài sản mà thôi. Nếu không có cái này lo lắng tại, ta còn ước gì ngươi có thể lưu lại đây, vậy ta cũng không cần suốt ngày bị bọn hắn nhìn chằm chằm. Tại sao có thể như vậy? Lâm Hiểu một mặt kinh ngạc lẩm bẩm nói. Nói thực ra những năm này, ta có thể phiền đấu. Lâm Duyệt một mặt tức giận phiền chán, mẹ ngươi những năm này thân thể vẫn luôn không tốt, cha ngươi cho là nàng là lớn tuổi. Trên thực tế là ta một mực tại vụng trộm hạ dược, liền trông cậy vào hai người bọn họ chết sớm một chút, ta sớm một chút giải thoát. Nói thật, ngươi nếu là quang minh chính đại ra mặt, đem bọn hắn linh đi, vậy ta còn phải cảm ơn ngươi đây. Kết quả ngươi cái này ngu ngốc, tự cho là đúng, tự cho là thông minh, làm những này có hay không, ngược lại đem chính mình hại chết. Lâm Duyệt cười nhạo nói. Lâm Duyệt nhìn xem Lâm Hiểu chậm rãi cúi đầu xuống, cả người tản ra tuyệt vọng u ám khí tức, liền cảm giác ngực các khí hóa giải không ít. Nàng đang muốn lại trào phúng hai câu, đột nhiên nghe được Lâm Hiểu mở miệng nói ra, thật sự là cảm ơn ngươi phối hợp như vậy. Lâm Duyệt trong nháy mắt nhướng mày, cảm giác có chút không ổn. Sau một khắc nàng nhìn thấy Lâm Hiểu đứng lên, lưng eo nâng cao thẳng tắp, ánh mắt yên tĩnh chính nhìn xem, một điểm thụ thương dáng vẻ đều không có. Lâm Duyệt trừng to mắt, chấn kinh khó hiểu nói, "Ngươi, thương thế của ngươi đâu? Ta rõ ràng đánh trúng ngươi." Lâm Hiểu cũng không trả lời, ngược lại đưa tay chỉ phía trước nói ra, "Ngươi có muốn hay không xem trước một chút đằng sau?" Lâm Duyệt sững sờ, quay đầu nhìn lại, sau đó cả người đều ngây dại. Nàng nhìn thấy Sở Lộ bị Lâm phụ chính hướng các nàng đi tới.